Chương 85, cổ thụ chân thân. Mục nát như đăng. Chương 85, cổ thụ chân thân. Mục nát như đăng. Đây là cái gì lực lượng? Hư vô, âm dương, vẫn là sinh tử. Đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc? Vô số suy nghĩ tại Nhiên Đăng trong đầu như thiểm điện lướt qua, nhường hắn khiếp sợ là không có bất kỳ cái gì một loại đã biết pháp tắc có thể cùng trước mắt lực lượng hoàn toàn xứng đôi. Không, không phải không xứng đôi, mà là chỉ tốt ở bề ngoài. So hư vô nhiều một chút hy vọng sống, so âm dương thiếu đi mấy phần đối lập, dường như sinh tử lại không luân hồi chi ý. Không có bất kỳ cái gì một cái pháp tắc cùng hắn cảm nhận được lực lượng tương xứng hợp. Bất quá, phí công, cho dù ngươi có cổ thụ hư ảnh hộ thể, cũng không thể nào cứu được ngươi. Mặc dù không rõ vì sao trước đó đại chiến lúc Trung Luật chưa hề dùng tới cái này cổ thụ hư ảnh, mặc dù biết cái này cổ thụ hư ảnh rất có thể là vực ngoại tiên tiên ma thần tồn tại, nhưng nơi này chính là hư hoang, cũng không phải là ngươi kia vực ngoại hỗn độn, không phải một tôn tiên tiên ma thần có thể tùy ý dương ai địa phương. Nhân đăng cổ Phật gầm thét một tiếng, Trung Luật cuối cùng chỉ là đại la kim tiên, kia cổ thụ cũng bất quá là một cái bóng mờ. Hắn thôi động toàn thân vật lực, tịch diệt chỉ bên trên quang mang đại thịnh, ý đồ cưỡng ép đột phá tầng trở ngại này. Nhưng mà ngay một khắc này, Trung Luật phía sau hư ảnh bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản mơ hồ hình dáng cấp tốc rõ ràng, tựa như một bức chưa hoàn thành bức tranh đang bị nhanh chóng bù đắp chi tiết, theo hư ảo đi hướng chân thực. Làm cổ thụ hình dáng hoàn toàn hiện ra lúc, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tại Bách Thế Thư bên trong, mọi người thấy hư ảnh trên cơ bản đều là hư hóa, cây có bóng tử tại hiện hiện sát na, bọn hắn liền tự chủ nghĩ đến đây là một tôn cổ thụ tồn tại, không có vì gì, chính là cổ thụ. Nhưng bọn hắn hồi ức Bách Thế Thư trung cổ cây tồn tại, mới phát hiện căn bản không biết rõ tôn này hư ảnh chân chính toàn bộ diện mạo. Nhưng bây giờ, cổ thụ hư ảnh theo Bách Thế Thư bên trong đi ra, chân chính xuất hiện ở trước mắt mọi người, bọn hắn mới nhìn đến khác biệt một mặt, không chỉ là bên ngoài, còn có tán phát lực lượng. Cũng không phải là đám người trong tưởng tượng xanh biếc cổ thụ, mà là một gốc tản ra cổ lao thanh đồng quang trạch thần bí tồn tại. Hư ảnh tuy chỉ so với thường nhân cao lớn một chút, nhưng liếc nhìn lại, tồn tại trong mắt bọn hắn cùng thần niệm bên trong, lại dường như có thể chống lên cả phiến thiên địa. Vỏ cây tầng tầng lớp lớp, như là sao trời thật lớn lân phiến bao trùm trên đó, mỗi một phiến lân giáp khe hở ở giữa, đều tựa hồ phong ấn một cái theo sinh ra tới tịch diệt hoàn chỉnh luân hồi. Nhất làm cho Nhiên Đăng tâm thần kịch chấn, là nó tán cây. Đó cũng không phải bình thường cánh lá, mà là vô số to lớn như hoa cái quyết lá, lại bày biện ra tuyệt đối đối lập lưỡng cực. Bên trái một nửa, quyết lá xanh biếc biếc, chảy xuôi tinh khiết nhất sinh mệnh nguyên dịch, quang huy vẩy xuống chỗ, dường như có thể khiến cho sao trời nảy mầm, vạn vật phát sinh. Phía bên phải một nửa, lại khô hắc như trải qua vạn kiếp lãnh thiết, phiến lá biên giới quận lại vỡ vụn, tản ra khiến tất cả tồn tại quy về tĩnh mịch kết thúc đạo vận. Sinh tử nhị khí tại cái này nửa khô nửa vinh trên tán cây giao hội xoay quanh, hình thành một cái thôn vệ tất cả hỗn độn vòng xoáy. Trên cây không hoa không có kết quả, chỉ có vô số hơi co lại thế giới hư ảnh tại chạc cây ở giữa sinh diệt luân hồi. Tại Nhiên Đăng trong mắt, hắn thậm chí thấy được Phật môn bổ để thế giới ảnh thu nhỏ, vô số thế giới đang diễn biến bên trong đi hướng hư vô sụp đổ. Làm cái này hư ảnh hoàn toàn ngưng thực trong mấy mắt, Nhiên Đăng mới khinh khủng phát hiện một sự thật, hắn đã xem toàn bộ lực lượng rót vào trong tịch diệt chỉ bên trên, ý đồ một chỉ tuyệt sát, nhưng mà cho tới bây giờ, đầu ngón tay của hắn lại chưa thể tiếp tục tiến lên mảy may. Hết thảy chung quanh đều tại chậm dần, bao quát động tác của hắn, thậm chí suy nghĩ của hắn. Đã qua, phát giác được không thích hợp, Nhiên Đăng cổ Phật lần thứ nhất thất thố gào thét lên tiếng, hoàn toàn mất đi ngày xưa lạnh nhạt. Hắn đem lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn, thân thể tại nguyên chỗ bắt đầu làm nhạt, lấy vị trí hiện tại làm điểm xuất phát, tới lúc đầu động thủ vị trí làm điểm cuối, thời gian tuyến nổi lên hiện ra vô số thân ảnh của hắn. Mỗi một vị đều có nhỏ xíu khác biệt, nhưng lại đều là thời khắc khác nhau Nhiên Đăng cổ Phật. Những này là vừa rồi hắn đến đây ra tay giết Trung Luật Nhiên Đăng. Hắn tại cương ép lịch chuyển tồn tại, hiện ra vừa rồi mỗi một cái thời gian tiết điểm chính mình, muốn về tới ra tay trước đó quá khứ. Hoa mà liền tại Nhiên Đăng có động tác thời điểm, gốc kia nửa khô nửa vinh thanh đồng cổ thụ tại trong hư vô hoàn toàn ngưng thực, chập chờn chạc cây phát ra tiếng vang trực tiếp vang vọng tại thiên địa. Tiếng thứ nhất nhẹ vang lên, toái diệt hiện tại. Đứng núi chịu sào, chính là đang đem tịch diệt chỉ điểm hướng Trung Luật mi tâm cái này hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân vận chuyển như ý tịch diệt pháp tác đột nhiên trì trệ, lại như cùng lâm vào vô biên vũ bùn, không chỉ có không cách nào tiến lên, liền duy trì tự thân không tán loạn đều biến cực kỳ gian nan. Hắn Phật Đà Kim thân lại phát ra nhỏ xíu tiếng tạch tạch, bên ngoài thân hiện ra vô số tinh mịn vết dạng. Càng đáng sợ chính là hắn cảm giác được chính mình tồn tại đang bị lực lượng nào đó từ hiện tại thời gian này đốt làm nhạt, mà một bên cùng ở tại trong trận pháp quan âm cùng cụ Lưu Tôn Phật đều là thân hình đình trệ, không thể có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy dừng lại. Tiếng thứ hai nhẹ vang lên, chém ngược đã qua. Ngay sau đó, kia dọc theo dòng sông thời gian nghịch hướng phân bố, đại biểu cho Nhiên Đăng cổ Phật đi qua nguyên một đám thân ảnh, bắt đầu làm người sợ hãi sụp đổ. Khoảng cách hiện tại gần nhất cái thân ảnh kia là Nhiên Đăng cổ Phật vừa mới thi triển thần thông, nghịch chuyển thời gian lúc hình thái. Hắn còn duy trì kết ấn thi pháp dáng vẻ, mang trên mặt kiên quyết cùng một tia đối cổ thụ lực lượng ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng mà, im hơi lặng tiếng ở giữa, thân ảnh của hắn theo biên giới bắt đầu hóa thành điểm điểm kim sắc hạt ánh sáng, như là bị gió thổi tán ngu xuẩn, cấp tốc tiêu tán đang vặn vẹo thời gian gợn sóng bên trong. Lại hướng phía trước, là hắn cùng Trung Luật lần đầu giằng co, bởi vì cổ thụ hư ảnh hiện hiện mà mặt lộ vẻ khiếp sợ thân ảnh. Kia biểu tình khiếp sợ còn ngưng kết ở trên mặt, toàn bộ thân ảnh tựa như cùng hoa trong gương, trăng trong nước giống như sóng gió nổi lên, sau đó phù một tiếng nhẹ vang lên, hoàn toàn vỡ vụn, dường như chưa từng tồn tại. Sụp đổ đang kéo dài, dọc theo dòng sông thời gian phi tốc lan tràn. Nhiên Đăng cổ Phật tại Long Hán sơ kiếp lúc nghe đạo tổ cách nói thân ảnh, tại Vu Yêu đại chiến bên trong yên lặng theo dõi kỳ biến thân ảnh, tại Phong Thần kiếp bên trong lưu đồ bố cục thân ảnh, vô số nhận điện hắn tồn tại lịch sử thiết điểm, giờ phút này đều bị vô tình xóa đi. Cái này không chỉ là hình ảnh biến mất, càng là đối với hắn tồn tại căn cơ đả kích. Mỗi biến mất một cái đi qua thân ảnh, nhiên đăng cổ Phật bản thể khí tức liền suy yếu một phần, hắn cùng thiên địa đại đạo liên hệ liền mơ hồ một phần, kia mênh mông vô biên chuẩn thánh pháp lực cũng theo đó như thủy triều xuống giống như rơi xuống. Không, nhiên đăng cổ Phật bản thể phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, cái này gào thét bên trong ẩn chứa hắn vô tận tuế nguyệt tu luyện Phật môn bí lực, ý đồ định trụ tự thân thời gian tuyến, đối kháng kia ở khắp mọi nơi tan rã chi lực. Hắn sau đầu hiện ra tầng tầng lớp lớp đã qua công đức kim luân, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh ở trong đó tụ kinh, vàng bạc tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi quang mãnh liệt mà ra, mong muốn ổn định ngay tại sụp đổ đã qua. Nhưng mà, kia thanh đồng cổ thụ chỉ là lần nữa khẽ đung đưa. Hoa tiếng thứ ba nhẹ vang lên, dừng lại trung mạc. Lần này, không có cái mới sụp đổ xảy ra. Nhưng nhiên đăng cổ Phật bản thể cùng tất cả chưa hoàn toàn tiêu tán đã qua thân ảnh, tất cả đều hoàn toàn đông lại. Trên mặt hắn kia kinh sợ biểu lộ, kia ra sức thúc dục công đức kim luân, kia ý đổ dễ rủa tịch diệt chỉ. Thời gian ở trên người hắn đình chỉ lưu động. Hắn đã mất đi đối tự thân thời gian tất cả trưởng công quyền, lâm vào so tử vong càng đáng sợ thời gian. Chỉ có thể nhiều như vậy sao? Trung Luật vào lúc này đống nhiên nhíu mày nhìn về phía bầu trời, phía sau cổ thụ tồn tại đột nhiên đình chỉ ngưng thực. Hắn phát giác được, có một cỗ lực lượng đã xuất hiện. Nhìn trước mắt nhiên đăng cổ Phật, Trung Luật biết đây đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, đây đã là cực hạn. Phát giác được điểm này, Trung Luật không chút do dự, giơ tay lên chậm rãi điểm hướng bị dừng lại nhiên đăng cổ Phật kim thân mi tâm. Một chỉ này rơi xuống, cho dù không thể lập tức lấy tính mệnh, cũng đủ để đem nó bất hủ kim thân hoàn toàn phá vỡ, đánh rất vạn trượng có trần. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 86, Cụ Lưu Tôn Phật, chết. Ba canh, chương 86, Cụ Lưu Tôn Phật, chết. Ba canh, nhưng mà, ngay tại Trung Luật đầu ngón tay sắp chạm đến sát na, dị biến nảy sinh. Bị tuyệt đối bất động nhiên đăng cổ Phật, kia ngưng kết tràn ngập kinh sợ con ngươi chỗ sâu nhất, một chút yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác linh cứu đèn đuốc đột nhiên bốc cháy lên. Ngọn lửa này cũng không phải là vật thật, mà là hắn tiêu đốt tự thân đã qua đạo quả, chém mất thi thần bản nguyên biến thành cầu sinh ý chí. Cựu tiêu phía trên, một cái tồn tại bỗng nhiên hiện hiện, theo sát lấy trong nháy mắt phóng tới nhiên đăng, trực tiếp dung hợp tới bên trong thân thể của hắn. Giang giác. Cũng chính là tích tắc này, một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn theo nhiên đăng cổ Phật lồng ngực chỗ truyền ra. Nơi đó là hắn quá khứ trang nghiêm kiếp công đức ngưng tụ chỗ. Giờ phút này, vì tránh thoát này thời gian công xiềng, hắn lại chủ động nhường sinh ra vết rách. Coi đây là một cái giá lớn, hắn đổi lấy một tia cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ có thể không cần tính cơ hội. Phúc. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản kích hoặc phòng ngự, nhiên đăng cổ Phật mượn cái này thiêu đốt bản nguyên đổi lấy chớp mắt tự do, chọn ra lựa chọn duy nhất. Trốn. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm sen lẫn vô số pháp tắc mảnh vỡ phần máu, cái này miệng bản mệnh tinh huyết phun ra trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo vượt ngang hư không máu cầu vồng kim tiểu, cầu đối một mặt tại dưới chân hắn tạo ra, một chỗ khác thì không nhìn cổ thụ lực lượng phong tỏa, trực tiếp chui vào một phương thế giới cực lạc hư ảnh bên trong. Thân thể của hắn tại kim tiểu bên trên biến hư ảo, nguyên bản ngưng thực vô cùng chuẩn thánh khí tức như là quả bóng xì hơi giống như mét phi tốc rơi xuống. Kia bạn tiếp bất diệt kim thân thượng, vết rạn giống như mạng nhện lan tràn, nhất là ngực kia một vết nứt, càng là nhìn thấy mà giật mình. Lập tức, kim tiểu thu nạp, mang theo hắn trọng thương ngã gục thân thể tàn phế, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Một phương khác, Phật môn nguyên bản vị trí, nhiên đăng cổ Phật tồn tại hiện hiện, bất quá trạng thái 10 phần không tốt. Tràn ngập trên không trung màu vàng kim nhạt Phật huyết khí hơi thở, cùng một cỗ lao hủ suy bại vật vị, chứng minh một vị chuẩn thánh vào lúc này gặp như thế nào trọng thương. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch nghịch chuyển sợ ngây người. Bọn hắn chính mắt thấy một vị cổ lão chuẩn thánh bị buộc tới thiêu đốt đạo quả, tự tổn căn cơ khả năng chật vật chạy trốn toàn bộ quá trình. Cụ Lưu Tôn Phật cùng Quan Âm Bồ Tát sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đình trệ giữa không trung không thể di động mảy may, nhưng trong lòng đã hoảng sợ tới cực hạn. Bọn hắn nhìn thấy nhiên đăng cổ Phật trọng thương, liền nhiên đăng cổ Phật đều như thế, hai người bọn họ. Thiên đình bên này, Dương Tiễn cùng Na Cha bọn người thấy Trung Luật hóa giải nguy cơ, cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Dương Tiễn ánh mắt lại gắt gao khóa chặt tại Trung Luật sau lưng gốc kia dần dần giảm đi cổ thụ hư ảnh phía trên. Trước đó hắn thử qua nhìn về phía Tô Vi cổ thụ hư ảnh, nhưng căn bản không thể nhìn thẳng, nhưng bây giờ hắn tự nhận là thực lực của mình đã khác biệt trước kia, cho nên hắn muốn nhìn một chút cổ thụ tồn tại. Cho đến nay, liền xem như chuẩn thánh tồn tại, hắn tiên nhãn cũng có thể thấy rõ ràng. Mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu muốn thúc đẩy hắn không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, mi tâm tiên nhãn đông nhiên mở ra, một đạo thấm nhuần hư ảo dê thần quang, như là như thực chất bắn về phía cây cổ thụ kia. Cùng trước kia nhìn trộm bất kỳ cái gì sự vật cũng khác nhau, lần này, hắn thần quang dường như cũng không phải là chiếu hướng một cái vật thể, mà là xâm nhập một đầu kỳ lạ pháp tắc trên đường. Vâng, vẹn vẹn một sát na tiếp xúc, Dương Tiễn tựa như bị trọng kích. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu hắn phía sau lưng, thần hồn run lẩy bẩy. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế lảo đảo lùi lại, mi tâm thiên nhãn càng là chuyển đến một hồi nói nói, nhưng vẫn chủ cưỡng ép khép kín. Thế nào? Na Cha phản ứng cực nhanh, một thanh đỡ lấy hắn, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Tiễn thiên nhãn dò xét sẽ rơi vào kết quả như vậy. Không có, không có việc gì. Dương Tiễn khoát tay áo, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn. Hắn lần nữa nhìn về phía Trung Luận lúc, trong mắt đã tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời rung động. Ngay tại vừa rồi điện quang kia tia lửa trong nháy mắt, hắn thấy được. Hắn thiên nhãn thần thức cũng không phải là đang nhìn một cái cây, mà là được lên một đầu bắt ngang ở vô biên trong hỗn độn thanh đồng tiên lộ. Con đường này thông hướng không thể biết, không lường được cuối cùng. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn cũng không phải là cưỡng ép xâm nhập. Trong cõi u minh, có một cỗ lực lượng ngầm đồng ý cũng bảo hộ lấy hắn tại đầu này cấm kỵ trên đường ngắn ngủi hành động. Dương Tiễn cảm thấy đây cũng là cổ thụ hư ảnh lực lượng, dù sao hắn nhìn chính là cổ thụ. Nhưng mà mặc dù có tầng này bảo hộ, một cỗ không thể kháng cự mục nát lực lượng vẫn tồn tại như cũ, thời điểm ăn mòn thần trí của hắn. Con đường này bản thân, liền như trinh lấy theo sinh ra đi hướng tịch diện hoàn chỉnh luân hồi, mỗi một bước đều đạp ở sinh cùng tử giới hạn phía trên. Hành động ở này, chính là một cái tồn tại xuất hiện tới hủy diệt biến mất quá trình. Vượt qua đi, có lẽ có thể nhìn thấy điểm cuối cùng chi bí, nhìn thấy toàn bộ tồn tại một đời. Nếu là gánh không được, thần thức liền đem hoàn toàn tan rã, trở thành tầm bổ đầu này thiên lộ chất dinh dưỡng. Dương Tiễn gánh không được. Nếu không phải kia cố ý chí tại tối hậu quan đầu đem hắn êm ái đẩy đi ra, thần trí của hắn sớm đã băng tán. Nhưng ở ý thức bị đưa cách cuối cùng một cái chớp mắt, hắn nhìn thoáng qua, thấy được thiên lộ cuối cảnh tượng. Một tôn thân ảnh lặng lặng sừng sững tại trong hỗn độn trung tâm. Thân thể bày biện ra cùng cổ thụ đồng nguyên tuyên cổ thanh đồng chi sắc, dường như cùng đầu này thiên lộ vốn là một thể. Hắn tay trái nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ, thân kiếm chạy xuôi hỗn độn khí lưu trường kiếm, tay phải thì nhẹ lay động một thanh dường như có thể bố vận mệnh quỹ tích quạt hương bổ. Mà tại tôn này cổ thụ bóng người đối diện, có khác một thân ảnh. Kia là một vị thân mang một mạc đạo bào lão giả, thân hình mơ hồ không rõ, dường như cùng toàn bộ hỗn độn hòa làm một thể. Hắn chỉ là lặng lặng đưa lưng về phía Dương Tiễn, quanh thân không thấy mảy may khí thế, lại làm cho Dương Tiễn thần hồn trong nháy mắt đông kết. Đó là một loại đối mặt thiên địa chí lý bản thân nhỏ bé cùng sợ hãi. Dường như đối phương chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể nhường hắn theo hồng hoang vạn cổ thời không bên trong hoàn toàn xóa đi, liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Ngay tại hắn nhìn thấy đạo nhân này bóng lưng sát na, tôn này cổ thụ bóng người không chút do dự đóng lại thiên lộ. Dương Tiễn thần thức như là bị vô hình cự lực bung ra, trong nháy mắt trở về bản thể. Dương Tiễn ánh mắt vô ý thức rơi vào trung luật trên người, nguyên nhân rất đơn giản. Tôn này cổ thụ bóng người phía sau cũng không có cổ thụ hư ảnh, mà là bóng người kia chính là cổ thụ. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là bóng người kia là chính đối Dương Tiễn. Kia thoáng nhìn bên trong hắn cảm giác đối phương cùng trước mắt yêu vương trung luật bộ dáng có chút tương tự, chỉ là thần thái hoàn toàn khác biệt, thật làm cho người bất ngờ đâu. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem trung luật chỗ cũng không nhịn được ngây người. Hắn không nghĩ tới trung luật thực lực thế mà đạt tới tình trạng này, hoàn toàn cùng hắn biết vị kia khác biệt. Ngăn cản Thiên Đình Phật Di Lặc hiện ra nụ cười trên mặt nhưng như cũ, nhưng ý cười chưa đạt mấy mắt, hắn nhìn về phía trung luật trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trước nay chưa từng có thận trọng cùng tính toán, sau đó thu hồi Phật quang, cứ như vậy lạnh nhạt hướng phía Phật môn chỗ lướt tới, tùy ý vô cùng. Phía dưới, trung luật đối nhiên đang đào thoát cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên địa pháp tắc có thể khoan nhượng cổ thụ hiển hóa đến tận đây chờ uy năng, đã lớn lớn vượt qua hắn mong muốn. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng đã đạt cực hạn, gắn bó cổ thụ tồn tại thời gian còn thừa không có mấy. Đã không để lại nhiên đăng, vậy thì không thể lại có bất kỳ chần chờ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt ở đây hai vị khác Phật môn đại năng, Cụ Lưu Tôn Phật cùng Quan Âm Bồ Tát. Trung luật ánh mắt cuối cùng dừng lại lúc trước vẻ mặt tham lam nhất Cụ Lưu Tôn Phật trên thân, theo hắn tâm niệm chuyển động, phía sau cổ thụ lần nữa chập chờn. Chỉ là lần này, bóng cây chập chờn biên độ rõ ràng yếu bớt, động tác ở giữa mang theo vài phần ngưng trệ cùng ngưng ngắt, dường như trong cõi u minh có vô hình gông xiềng tại hạn chế lực lượng của nó. Dù là như thế, cái này còn sót lại lực lượng cũng đã đầy đủ. Tại cổ thụ hư ảnh dần dần làm nhạt thời điểm, kia nửa khô nửa vinh trên tán cây, đột nhiên quét xuống một đạo tối tăm mở mịt quang hoa. Đạo ánh sáng này hoa nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa khiến bạn bật quy về bình đẳng pháp tắc chân ý, vô thanh vô tức đảo qua Cụ Lưu Tôn Phật kim thân. Bị quang hoa bao phủ trong nháy mắt, Cụ Lưu Tôn Phật tựa như cùng bị đông cứng tại hồ phách bên trong phi trùng, liền một tia dãy rủa gợn sóng đều không thể nổi lên, chỉ có thể đứng thẳng bất động nguyên địa, trơ mắt nhìn cái kia đạo ánh sáng xám không có vào bản thân. Sau một khắc, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên suy bại khí tức, từ hắn vật thể chỗ sâu không thể ức chế tràn ngập ra. Mục nát, bắt đầu. Da thịt của hắn trước hết nhất mất đi quang trạch, xung man huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt héo rút, như là bị rút khô tất cả sinh cơ. Uy nghiêm Phật Đà tướng mạo cấp tốc giàn mua, nếp nhăn khắc sâu như khe rãnh, trong nháy mắt liền từ dáng vẻ trang nghiêm trung niên bộ dáng, hóa thành một bộ gần đất xa trời khô gầy lao tăng. Cái này suy sụp cũng không đình chỉ. Nhục thể của hắn tiếp tục chuyển biến xấu, màu da chuyển thành tĩnh mịch sẫm đen, huyết nhục bắt đầu nát giữa, bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy ảm đạm vô quang xương cốt. Bất quá trong nháy mắt, cô kia trải qua vô số nguyên hội rèn luyện bất hủ kim thân, lại như cùng phong hóa ngàn vạn năm xương khô, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành thổi phồng tiếp cho, phiêu tán vào hư không bên trong. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Nhục thân chôn bụi, Cụ Lưu Tôn Phật nguyên thần bị ép hiện ra, nhưng nguyên thân cũng vẫn như cũ bị kia cổ vô hình lực lượng đính tại nguyên địa. Cô đọc vô cùng Phật đà nguyên thần, giờ phút này cũng bị kín suy vong bóng ma. Kim quang ảm đạm, pháp thể biến trong suốt, như làn nến tàn trong gió, bắt đầu không thể lịch chuyển đi hướng cuối cùng tán loạn. Nguyên thần của hắn há to miệng, dường như đang phát ra y mắng hò hét, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng, lại ngay cả một tia yếu ớt nhất cầu cứu thần niệm đều không thể truyền ra ngoài. Chỉ có thể như là phàm tục sinh linh đi đến thọ nguyên đồng dạng, tại trước mắt bao người, ý thức trầm luân, linh quang mẫn diệt, hoàn toàn quy về hư vô. Theo nhục thân sụp đổ tới nguyên thần tịch diệt, toàn bộ quá trình lộ ra một loại làm cho người hít thở không thông bình tĩnh, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có thê lương bi thảm, chỉ có một loại đối tồn tại bản thân xóa đi. Loại cảm giác này, thật giống như cụ Lưu Tôn Phật vốn là nên đi đến một bước này, vốn là tới thọ hết chết giả, tuổi thọ đạt tới thời gian. Ngay tại cụ Lưu Tôn Phật hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa sát na, vô thường một cái đạm mạc không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm, rõ ràng theo tất cả người đứng xem sâu trong linh hồn vang lên. Chúng tiên thần đều tận mờ mịt tứ phương, ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, đáy lòng lại không tự chủ được dâng lên một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hàn ý trung luật nghe tiếng, thân hình cũng là hơi chậm lại. Hắn đột nhiên thay đổi ánh mắt, như có chút nóng nảy nhìn về phía còn sót lại Quan Âm Bồ Tát, sau lưng kia sắp hoàn toàn biến mất cổ thụ hư ảnh, tùy theo lần nữa rung động, nổi lên một kích cuối cùng. DS, duy nhất một chương tồn cảo, vốn định ngày mai phát, nhưng đổi mới hai chương về sau phát hiện thiếu đi chương này chư vị nhìn khẳng định có chịu, cho nên đem chương này diệt sát cụ Lưu Tôn Phật cũng phát ra, cầu đại gia cho ngũ tinh khen ngợi, cầu đại gia đưa chút miễn phí lễ vật. Cầu ngũ tinh khen ngợi, bị điểm mấy cái nhất tinh cùng hai sao đánh giá nhân số quá ít, cho điểm có chút không thể đi lên, đại gia giúp đỡ chút. Phanh, phanh, phanh. Thường ngay đập một cái. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 87, thánh nhân hiển thánh, kim cương bất hoại Phật. Chương 87, thánh nhân hiển thánh, kim cương bất hoại Phật. Cổ thụ lực lượng tuy bị vô hình ngăn chặn, nhưng cầm xuống Quan Âm nên không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là nhất định phải nhanh. Trung luật ánh mắt khóa chặt Quan Âm trong nháy mắt, rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương khó mà che giấu hoảng sợ. Quan Âm trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, tỉ mỉ bố cục lại sẽ diễn biến đến tận đây. Phật Di Lặc tự mình ngăn cản Thiên Đình Tiên Thần, nàng cùng cụ Lưu Tôn Phật tả hữu giác công, vốn định lấy phong kín trung luật tất cả đường lui, cũng để phòng hỗn độn chân hỏa. Càng có Nhiên Đăng cổ Phật chính diện tịch diệt chỉ cường công linh đài nguyên thần. Như thế đội hình, cuối cùng vậy mà rơi vào Nhiên Đăng cổ Phật trọng thương bại lui, cụ Lưu Tôn Phật ở trước mắt nàng hình thần câu diệt. Vậy mình đâu? Trung luật hơi suy nghĩ, sau lưng kia nửa khô nửa bình cổ thụ hư ảnh phía trên, một đạo sáng ánh sáng mở mịt lần nữa gian nan ngưng tụ. Mặc dù thua xa trước đó xoát diệt cụ Lưu Tôn Phật lúc như vậy ngưng thực to lớn, nhưng như cũ quấn quanh lấy một tia khiến bạn vật đi hướng trung yên pháp tắc khí tức, không thể kéo dài được nữa. Trung luật trong lòng biết một kích này đã là nỏ mạnh hết đà, trong gói u minh đã có vô thượng tổn đang xuất thủ ngăn cản cổ thụ lực lượng hoàn toàn giáng lâm, như lại chỉ hoãn, sợ sinh càng đại biến hơn số, đến lúc đó hắn sẽ không còn cơ hội. Nhớ tới nơi này, hắn không chút do dự thôi động sau lưng cổ thụ hư ảnh còn xuất lại lực lượng, quyết ý lấy cái này nhất kích tất sát Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ở đằng kia trung yên đạo vận bao phủ xuống, nàng chỉ cảm thấy lục thân cùng pháp lực đều bị đông cứng, liền vận chuyển quen thuộc nhất thần thông, tại lúc này đều dường như không còn là nàng, đều biến đến vô cùng gian nan. Cụ Lưu Tôn Phật hóa thành cho bụi cảnh tượng trước mắt rõ ràng nàng dường như đã nhìn thấy chính mình kim thân sụp đổ, Bồ Đề tâm tàn lùi hình tượng. Nhưng mà, ngay tại Quan Âm tâm thần sắc hoàn toàn sụp đổ, cầu sinh không cửa lúc, ông một tiếng kỳ lạ vang lên, không có dấu hiệu nào trực tiếp tại sinh linh tâm hồ chỗ sâu đẩy ra. Không có tới nguyên, không có báo hiệu, xuất hiện đến tự nhiên như thế, dường như nó vốn là nên tại lúc này vang lên, như đồng nhất đêm giao thế, hô hấp giống như bình thường, là thiên địa vận hành cố hữu bất luật. Cảm nhận được cái này tồn tại chúng tiên thần đều cảm giác kinh ngạc, nhao nhao tứ phương tìm kiếm, nhưng lại kỳ dị chưa cảm thấy bất cứ uy hiếp gì, dường như chủ nhân của thanh âm này thiên nhiên đáng tin cậy, tuyệt sẽ không tổn thương bọn hắn. Nhưng phản ứng của trung luận hoàn toàn khác biệt. Tại thanh âm này vang lên sát na, phía sau hắn cái kia vốn là chập chờn muốn tán cổ thụ hư ảnh, đột nhiên kịch liệt run lên. Phản phất có một cái vô hình quy tắc cự thủ đống nhiên đè xuống, cưỡng ép giữ lại cổ thụ lực lượng căn nguyên. Kia đã xoát ra tối tăm mở mịt quang hoa, tại khoảng cách Quan Âm Bồ Tát còn có 3 thước xa lúc, lại vô thanh vô tức tiêu tán hơn phân nửa. Không có va chạm, không có chống cự, dường như kia bộ phận lực lượng bị chống rồng theo trong hiện thực xóa đi. Còn sót lại lực lượng mặc dù vẫn hướng về phía trước quét sạch, cũng đã mất đi hạch tâm nhất trung yên chân ý, uy lực mười không còn một. Trung luật ánh mắt đống nhiên bắn về phía lên 9 tầng mây, xuyên thấu 33 trọng thiên, nhìn thẳng kia tối tăm phía trên chỗ. Phản ứng lại nhanh như vậy, hắn vô ý thức nói nhỏ, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, tại ngăn cản thần đồng thời, còn có thể phân tâm truy tung tố nguyên lời vừa nói ra, người nghe phải sợ hãi. Bọn hắn không rõ trung luật chỉ đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể làm nắm giữ khủng bố như thế cổ thụ lực lượng trung luật đều cảm thấy khó giải quyết, thân phận vô cùng sống động. Chẳng lẽ là thánh nhân? Chỉ có kia siêu thoát bản vật, đại đi thiên đạo thánh nhân, mới có thể dễ dàng như vậy ngăn chặn kia hư hư thực thực trước thiên ma thần cổ thụ chi lực. Chỉ là bọn hắn không thể nào suy đoán, xuất thủ đến tột cùng là bị nào. Yêu nghiệt, an dám quát tháo. Ngay tại chúng sinh kinh nghi bất định lúc, một tiếng như là cửu thiên lôi chấn giống như hét to ầm vang nổ vang. Thanh âm này ẩn chứa kim cương trừng mắt giống như vô thượng cương mãnh, càng mang theo Phật môn đặc hữu chấn nhiếp tà ma, cùng an định tâm thần bí lực. Thanh âm này có chút giống là Phật môn Phật âm gầm hét, càng nhiều hơn chính là La Hán sử dụng, nhưng La Hán vào lúc này có thể không ra gì. Rất nhiều ngày đem tiên quan nghe được cái này Phật âm, lại không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng, đồng thời lại quỷ dị cảm thấy một loại Phật môn đã ra, vạn sự đã thành cảm giác. Lúc này chỉ thấy một đạo thuần túy từ không xấu Phật kim ngưng tụ cực lớn quyền ấn, từ hư không nhảy ra, phát sau mà đến trước, ngang nhiên đụng vào cái kia đạo đã bị trên diện rộng suy yếu ánh sáng xám. Vâng anh! Quyền ấn cùng ánh sáng xám va chạm, bộc phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. kia còn sót lại dường như có thể mục nát tất cả pháp tắc lực lượng, cuối cùng lực lượng không đủ, bị cái này chí cương chí mãnh quyền ấn cương ép chặt. Nhưng mà, người xuất thủ hiển nhiên cũng bỏ ra một cái giá lớn. Kim quang hơi liễm, có thể thấy được kia ngưng thực quyền ấn cũng nhiễm phải một tia hôi bại, chỉ là rất nhanh liền bị cưỡng ép xua tan. Kim quang hoàn toàn tán đi, một tôn thân hình khôi ngô như núi, bắp thịt quần quật như long bản hổ cứ Phật Đà hiện hiện chân thân. Hắn bước vàng đứng ở trước người Quan Âm, khuôn mặt cương nghị như đá khắc, ánh mắt sắc bén như lãnh điện, quanh thân tản ra như là tuyên cổ kim sơn giống như nặng nghề vô song khí thế mênh mông. Phật môn kim cương bất hoại Phật. Gia hỏa này thế mà cũng tới. Này tôn chính là phương Tây hai thánh thân truyền, Phật môn sáng lập mới bắt đầu liền đã tồn tại, cực ít xuất hiện ở Linh Sơn, hôm nay lại tự mình giáng lâm hắn đã hiện thân, chỉ sợ tới không ngừng hắn một vị. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nói ra trong lòng mọi người lo lắng âm thầm. Kim Cương Bất Hoại Phật căn vốn không lý tiên đỉnh chúng tiên nhìn chăm chú cùng nghị luận, một đôi trận mắt gắt gao khóa chặt Chu Luật, giọng nói như trung đồng, ỷ vào một chút vượt ngoại tà ma lực, cũng dám tàn sát ta Phật môn Phật Đà. Thật coi ta Phật môn không người sao? An Phật ra một quyền. Ngoài dự liệu của mọi người, cái này Kim Cương Bất Hoại Phật tính tình lại cương mãnh dữ dằn vô cùng, lời nói không nói tận, cũng đã không quan tâm, trực tiếp vung lên kia đủ để dung chuyển sơn nhạc sao trời kim cang quyền ấn, tác phong cùng bình thường Phật Đà từ bi tưởng hòa hoàn toàn khác biệt. Phiền toái. Chu Luật mắt thấy ra hỏa này hiện thân, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước vây khốn hắn Phật môn đại trận tuyệt không tầm thường thủ đoạn, nhất định có tinh thông trận pháp đại năng ẩn nấp hư không phối hợp tác chiến. Mà trước mắt vị này Kim Cương Bất Hoại Phật, theo hắn biết, không phải lấy trận pháp tăng trưởng. Ông. Ngay tại Kim Cương Bất Hoại Phật quyền thế sắp nổi chưa lên lúc, bên người Trung Luật hư không đống nhiên như là mặt kính giống như vỡ vụn. Một đạo dữ tợn vết nước không gian bị cưỡng ép xé mở, nồng đậm đến cực hạn huyết tinh sát khí như là vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt từ đó phun ra ngoài. Mà này khí tức mới vừa xuất hiện, liền thể hiện ra đáng sợ ăn mòn lực. Đứng mũi chịu sào chính là Phật môn liên thủ bày ra màn ánh sáng màu vàng trận pháp, nguyên bản lưu chuyển không thôi mang tinh thuần Phật lực trận pháp, tại tiếp xúc đến huyết hải sát khí trong nháy mắt, lại phát ra từ từ thành vàng. Chói mắt kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, đụng ngầu, trên đó Phật môn phủ văn kịch liệt lấp lóe, sáng tối chợt trợn. Cùng lúc đó, một cái lượn lờ lấy nồng đậm huyết hải khí tức thần đao dẫn đầu tự vết rách bên trong thoát ra, lơ lửng tại trung luận bên cạnh thân, thân đao vụ vụ. Tán phát hoạch tâm ố hế sát khí, càng làm cho khoảng cách gần Phật môn kim quang phi tốc tan rã tan lùi. Huyết hải, Minh Hà lão tổ. Kim Cương Bất Hoại Phật con ngươi co lại nhanh chóng, trên mặt lần đầu lộ ra rõ ràng vẻ kiêng dè. Thân hình của hắn vô ý thức triệt thoái phía sau, quanh thân mênh mông Phật quang không tự chủ được hướng vào phía trong thu liễm, hình thành càng nặng nề hộ thể kim quang. Hiển nhiên, Kim Cương Bất Hoại Phật đối cái này nguồn gốc từ huyết hải bản nguyên ô hế chi lực, cũng ôm lấy cực sâu cảnh giác, thậm chí nhưng nói là e ngại. Nhưng theo dự liệu huyết hải chi chủ cũng không dáng lâm. Trong vết nước không gian, theo sát phía sau là mặt khác sáu miệng thần đao, theo thứ tự bay ra, bọn chúng cùng lúc trước chiếc tiêu cùng nhau vờn quanh trung luật quanh thân, thân đao run rẩy, phát ra vui vẻ thanh minh. Phản phất tại làm trọng về chủ bên người thân mà kích động. Chương 88 hai cái Na Tra Tam Thái Tử. Phật môn lại vừa tới tôn. Chương 88 hai cái Na Tra Tam Thái Tử. Phật môn lại vừa tới tôn. Quá đột nhiên huyết hải chỗ sâu truyền đến một tiếng như có như không nói nhỏ, thanh âm chưa tiêu tán, đạo vết nước không gian kia đã khép kín. Còn ngại đột nhiên. Hiện tại không nóng nảy. Trung luật đối với quay về bình tĩnh hư không phương hướng thuận miệng chế nhạo, cũng mặc kệ đối phương phải chăng nghe thấy. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, một lần nữa qua chặt kim cương không học Phật, bên cạnh thất khẩu thần đao rung động bù bù, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, tầm mắt của hắn lại bỗng nhiên chuyển hướng khác một bên Quan Âm vị trí, cơ hồ tại ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác đồng thời, một cỗ khác mang theo như lưu ly thanh lãnh cùng xa cách khí tức Phật quang, không có dấu hiệu nào hiện hiện, nguồn lực lượng này trong nháy mắt bao phủ lại chưa tỉnh hồn Quan Âm Bồ Tát, phía trên hiện hiện ra uy năng, lại so vừa mới kim cương không hỏng Phật còn muốn càng sâu ba phần. Lại một vị Phật môn đại năng giáng lâm. Nơi đây ô uế không phải tịnh thổ, mà theo ta đến. Tại Phật quang này hiện hiện đồng sự, một cái bình thản lại không có chút cảm xúc ba động nào thanh âm vang lên. Phía trên bầu trời, phương đông chỉ toàn lưu ly thế giới hư ảnh lặng yên hiện hiện. Thất bảo cánh rừng, lưu ly đại địa có thể thấy rõ ràng. Đó cũng không phải hư ảo chiếu ảnh, mà là nó bản thể pháp tắc ở chỗ này rõ ràng hiện hóa. Thế giới bên trong đại địa do tuần túy lưu ly lắc ảnh, nội ẩn thất thải hào quang lưu chuyển không thôi, phản phất gánh chịu lấy vô số từ bi hoành nguyện. Trên đó sinh trưởng cũng không phải là phàm tục có cây, mà là do thất bảo tự nhiên ngưng kết mà thành cây rừng. Bảo thụ che trời, cành lá đều là sáng chói tinh thể, theo gió chập chấn phát ra có thể gột rửa tâm thần diệu pháp phản âm. Thế giới trung ương một tòa nguy nga rộng lớn dược sư lưu ly ánh sáng như lai chủ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường thành, cung điện, tháp sát, không có chỗ nào mà không phải là do trong suốt lưu ly tạo thành. Trong thành có thể thấy được vô số hộ pháp, thân hình vĩ ngạ, cầm trong tay kim cương sử, nghiêm túc tuần tra. Tại thế giới này hiện hiện trong nháy mắt, những hộ pháp này đồng thời nhìn về phía nơi này, một đạo cầu vồng từ hư ảnh bên trong rủ xuống, không dung kháng cự trực tiếp dẫn ở Quan Âm Bồ Tát. Cầu vồng cuối cùng, dược sư Phật thân ảnh như ẩn như hiện, khuôn mặt tuổi trẻ, lại mang theo đạm mạc, màu lưu ly đôi mắt đảo qua giữa sân, tại trọng thương bỏ chạy nhiên đang phương hướng một chút dừng lại, cuối cùng rơi vào trung luật trên thân, ánh mắt bình tĩnh không lay động, đã không phẫn nộ. Cũng không có bất luận cái gì coi trọng, phản phất chỉ là đang nhìn một kiện không liên quan đến bản thân sự vật. Hắn thậm chí chưa từng đối với kim cương không hỏng Phật xuất thủ làm ra bất luận cái gì đánh giá, cũng chưa từng nhìn nhiều trung luật nhìn lần thứ hai, phản phất đối với nơi này phân tranh, một vị chuẩn thánh trọng thương, một vị Phật Đà bất lạc, đều chẳng qua là không có ý nghĩa bụi bặm. Tiếp dẫn chi quang thu hồi, hắn cùng Quan Âm Bồ Tát thân ảnh tính cả cái kia chỉ toàn lưu ly thế giới hư ảnh, cùng nhau lặng yên giảm đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó một chỗ khác, Nhiên Đăng cổ Phật bên cạnh, Quan Âm thân ảnh cứ như vậy đột nhiên hiện ra đi ra, thần thái không chừng nhìn về phía Nhiên Đăng. Dược sư Phật. Phía dưới ngoài trăm dặm, Hồng Hải Nhi tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chân trời cái kia đạo đạm mạc thân ảnh, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận thấu xương, đặc biệt là hắn tại đối phương Phật quốc bên trong, nhìn thấy những hộ pháp kia bên trong, lại có dạ xoa bề ngoài tồn tại, càng thêm không thể chịu đựng được. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, dược sư Phật thế mà tại lúc này xuất hiện, đây mới là dạ xoa tộc bị diệt sát chân chính đầu sỏ. Văn Thủ Bồ Tát đã chết, cái này dược sư Phật chính là kế tiếp. Dạ xoa di tộc vẫn còn tồn tại một hơi. Dược sư Phật chỉ là nhàn nhạt một câu, như là phủi nhẹ bụi bặm giống như hờ hững, lập tức ánh mắt liền hoàn toàn nhìn về phía Trung Luật. Hỗn đản. Hồng Hải Nhi tức giận đến toàn thân phát run, nhưng biết rõ lẫn nhau lệch trời giống như chênh lệch, đầy ngập phẫn nộ hóa thành vô lực. Ngươi cùng được ngoại yêu ma có quan hệ, ngăn Phật pháp đông truyền, đáng chém. Dược sư Phật rốt cục đối với Trung Luật mở miệng, ngữ khí bình thản như tuyên đọc thiên điều, phản phất sớm đã cho hắn định ra kết cục. Trung Luật. Na Tra cùng Dương Tiễn gặp dược sư Phật hiện thân, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Vị này Phật môn chí tôn địa vị cao cả, thực lực sâu không lường được, càng chính là Tây Phương Nhị Thánh thân truyền, bối cảnh thông thiên. Lần này ngươi đừng cản ta. Na Tra đối với Thái Bạch Kim Tinh hô, làm bộ muốn xông. Ngoài ý liệu là, Thái Bạch Kim Tinh lần này thế mà cũng không ngăn cản, tùy ý hắn cùng Dương Tiễn hóa thành lưu quang gấp rút tiếp viện. Cũng không phải là hắn cải biến lập trường, mà là giờ phút này trong lòng của hắn hết sức kỳ quái, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài, cau mày. Hắn không rõ, vì sao còn không xuất thủ, tùy ý phát triển, Ngọc Đế đến tuột cùng muốn làm cái gì? Thái Bạch Kim Tinh không nhịn được nhìn về phía Tam Thập Tam Trọng Thiên. Hắn không có sử dụng pháp lực, chỉ dựa vào mượn mắt thường nhìn lại, nhìn qua cái kia thanh thiên bạch nhật mười phần hoang mang. Tam giới chi chủ thân phận không chỉ có là một cái địa vị biểu tượng, còn có đối ứng chức trách. Nơi này chuyện phát sinh, từ vừa mới bắt đầu Ngọc Đế liền biết, dù sao con khỉ rời nhiều như vậy thiên đình cứu binh tới, hắn sao có thể không biết được. Có thể đằng sau, vô luận là Trung Luật bạo khởi, hay là Bách Thế Thư biến hóa, đều tượng trưng cho không đơn giản, hiện tại càng là xuất hiện bực ngoại ma thần thân ảnh. Liên như vậy, Ngọc Đế vẫn không có động tác, hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn chức trách, cũng không hợp tính tình của hắn. Làm cho Thái Bạch Kim Tinh đều có chút không biết nên xử lý như thế nào chuyện trước mắt. Một bên khác, Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu đúc hai, lần này phiền phức lớn rồi. Hắn không nghĩ tới Phật môn thế mà còn có nhiều như vậy đại năng, hiện tại lại xuất hiện cái dược sư Phật cùng Kim Cương không hợp Phật. Có thể, trong lòng biết không địch lại, liền không quan tâm. Đó cũng không phải là hắn Tôn Ngộ Không tính cách. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, mau giúp ta đem cái này Kim Cô hái được. Muốn đi hỗ trợ? Vô Thiên nhàn nhạt hỏi. Ân. Kim Cô tốt hái, nhưng ngươi xác định không phải đi chịu chết. Tôn Ngộ Không bị nẹn phải nói không ra nói, bên cạnh Lục Nhĩ Di Hầu còn nhìn có chút hả hê nhìn xem hắn. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta lão Tôn đánh không lại Phật Đà còn không đánh lại ngươi. Tôn Ngộ Không thẹn quá hóa giận. Hắn vừa nhìn về phía Vô Thiên, Na Cha cùng Dương Tiễn đều lên, ta lão Tôn có thể nhìn xem sao? Cùng lắm thì liều mạng. Ngươi cùng Na Cha so. Lục Nhĩ Di Hầu cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Ý gì? Tôn Ngộ Không một mặt mộng bức nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Na Cha khác biệt, trước mắt hắn cũng không phải là chân chính hắn. Trấn Nguyên Tử nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Tôn Ngộ Không còn chưa hiểu tới, đột nhiên trông thấy trên chiến trường tình huống đột biến, Dương Tiễn bọn tới ngoài trận pháp sau không chút nào dừng lại, trực tiếp tiên nhãn mở ra, một vệt thần quang bắn tại trên trận pháp, một vết nứt cứ như vậy xuất hiện. Vẹn vẹn trong nháy mắt bị xé mở vết nứt liền muốn phục hồi như cũ, hai người lúc này hóa thành thần quang chui vào trong đó, trong nháy mắt đi tới Trung Luật bên cạnh. Na Cha, Dương Tiễn. Dược sư Phật rốt cục mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút, các ngươi cũng muốn cùng Phật môn đối nghịch, cũng không thể nhìn xem các ngươi lấy nhiều khi ấy đi. Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, hỏa tiêm thương lắc một cái, thử nhìn một chút thôi. Dương Tiễn càng trực tiếp, tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang, thiên nhãn trực tiếp khóa chặt dược sư Phật. Nhị ca, chịu nổi sao? Na Cha nhỏ giọng hỏi. Ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Dương Tiễn vừa mới nói xong, khí thế trên người trực tiếp nổ tung, tu vi từ từ dâng đi lên. Trong lúc thoáng qua liền đến Đại La Kim Tiên cảnh, để cho người ta kinh ngạc là, mọi người đều biết Đại La Kim Tiên Dương Tiễn, tại lúc này thế mà không có bất kỳ cái gì trở ngại, tu vi còn tại lên cao. Mà tại hắn một bên, hư không cứ như vậy bắt đầu pha thoái, một cỗ tiên thiên chi khí từ trong hư không này xen lẫn hiện, cuối cùng tại Dương Tiễn tay trái bắt đầu hội tụ thành hình. Vậy ta cũng không thể rơi ở phía sau a. Na Cha nhìn thấy Dương Tiễn bung ra, hắn cũng không chần chờ nữa, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, vô số pháp bảo tại thân thể của hắn bốn phía trôi nổi mà lên. Ngay tại trong nháy mắt này, trên Cửu Tiêu đột nhiên một đạo hỏa quang lao xuống, bay thẳng lấy Na Cha mà đến. Mà cái kia Phật môn trận pháp tại dưới ánh lửa kia thế mà trong nháy mắt bị thiêu đốt một cái lỗ hổng, thân ảnh trực tiếp thẳng đến Na Cha trước người. Tam muội chân hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa này trong nháy mắt, ở đây liền có tiên thần nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lơ lửng tại Tam thái tử trước người tồn tại, thế mà cũng là Tam thái tử Na Cha. Nghịch tử. Cũng chính là trong nháy mắt này, trên Cửu Tiêu một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, nương theo đạo thanh âm này chính là một tòa hoàng kim linh lung tháp, đáy tháp lao xuống. Hướng phía hai cái Na Cha đè xuống. Chương 89 chuẩn thánh Na Cha. Chương 89 chuẩn thánh Na Cha. Hoàng Kim Linh Lung Tháp vừa mới hiện thân cũng không triển lộ uy thế hủy thiên diệt địa, ngược lại mang theo một loại nội liễm huyền quang. Nhưng quỷ dị chính là, thân tháp bốn phía ẩn ẩn hiện ra vô số tinh mịn màu vàng phù văn. Những phù văn này phảng phất trời sinh liền đối với Na Cha có đặc thù áp chế lực, rõ ràng còn tại giữa không trung, nhưng Na Cha quanh thân lưu chuyển pháp lực đã không tự chủ được vướng víu đứng lên. thật sự là phiền phức. Mới xuất hiện Na Cha liếc qua Linh Lung Tháp, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, ngay sau đó không chần chờ nữa, hai cái Na Cha thân hình đồng thời tách ra chói mắt xích hồng tiên quang, như là hai vòng xích nhật giao hội cùng một chỗ. Oanh! Một cỗ bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, hai người thân ảnh tại trong tiên quang triệt để dung hợp. Vốn chỉ là đại La Kim tiên tu vi, tại thời khắc này lại như vỡ đê dòng lũ giống như điên cuồng kéo lên. Linh khí bốn phía điên cuồng mà tới, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, liền thiên địa quy tắc cũng vì đó rung động. Kinh người hơn chính là, tại Na Cha quanh thân, mơ hồ hiện ra ba đầu tám cánh tay uy nghiêm pháp tướng hư ảnh, mỗi một cánh tay đều kết lấy khác biệt pháp ấn, dẫn động giữa thiên địa lực lượng pháp tắc khác nhau. Hỏa diễm, lôi đình, cương phong tại quanh người hắn xen lẫn, cuối cùng hóa thành một đóa chói lọi hỏa liên hư ảnh, đem hắn nắm nâng trong đó. Chuẩn thánh, đây mới thật sự là ba hũ biển sẽ đại thần bản tướng. Tam thái tử thế mà mạnh như vậy, là chuẩn thánh. Thiên đình chúng tiên bên trong có người la thất thanh, bởi vì giờ khắc này Na Cha hiện ra khí tức đã siêu việt bình thường đại la phạm chủ, mang theo một tia cùng thiên địa cộng minh uy nghiêm, loại cảm giác này chỉ có trước đó Nhiên Đăng cùng trong huyết hải hiện lộ khí tức Minh Hà lao tổ mới có thể liên lụy, cũng chính là chuẩn thánh cảnh giới. Liêu Mộc Trương nhìn xem bên cạnh còn tại khiếp sợ đồng liêu, nhịn không được lắc đầu đầu đen rau muống, ngươi cho rằng chỉ huy 100000 thiên binh, trấn thủ thiên môn, dựa vào là đại la kim tiên tu vi. Na Cha chính là linh châu tự chuyển thế, lại có hoa sen hóa thân, những năm này tại thiên đình dốc lòng tu luyện, đến cái này chuẩn thánh cũng không trở thành các ngươi kinh ngạc như vậy đi. Hắn nói, trong mắt đã có hâm mộ cũng có khâm phục, phong thần đằng sau bằng vào tự thân tu hành đột phá đến cảnh giới này, không hổ là tam thái tử a. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, Lý Tịnh thân ảnh đã xuất hiện giữa không trung, cầm trong tay linh lung bảo tháp, sắc mặt tâm trầm. A, đây là cảm ứng được nhi tử thể hiện ra thực lực chân chính, ngồi không yên. Hòa Đức Tinh quân giọng mang trào phúng. Thiên đình người nào không biết hai trà con này ân oán. Linh lung bảo tháp nói là hàng yêu trừ ma, kỳ thực tác dụng lớn nhất chính là khắc chế Na Cha. Lần này có thể náo nhiệt. Liễu Mộc Trương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước mặt nhiều người như vậy, Lý Tịnh nếu là chấn không được nhi tử, mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Nhi tử, còn không theo ta về thiên đình. Lý Tịnh một tiếng gầm thét, linh lung tháp ứng thanh bay ra. Lần này, thân tháp tách ra vạn trượng kim quang, đáy tháp hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số Phật môn chú văn lưu truyền, tản mát ra đặc biệt nhằm vào Na Cha giam cầm chi lực. Có phiền hay không? Na Cha hừ lạnh một tiếng, quanh thân hỏa liên hư ảnh tách ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, rút một chút, giúp ngươi đánh cha. Ha ha. Dương Tiễn khép cười một tiếng đằng sau, mi tâm thiên nhãn lần nữa bỗng nhiên mở ra. Lần này, thiên nhãn bên trong bắn ra thần quang màu vàng không có chút nào che lấp cùng lưu thủ, trực tiếp chiếu vào linh lung tháp nơi trọng yếu. Ông, linh lung tháp kịch liệt rung động, thân tháp kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, những cái kia Phật môn chú văn tại hỗn độn khí lưu cọ rửa bên dưới nhau nhau tán loạn. Cái này chuyên môn khắc chế Na Cha linh bảo, tại thiên nhãn phía dưới hiện lộ ra bản nguyên sơ hở. Nhị lang chân quân, Lý Tịnh vừa sợ vừa giận, đây là nhà của chúng ta sự tình, muốn xen vào dạy nhi tử, với ngươi Vân Lâu cùng tử quản giáo. Dương Tiễn ngữ khí bình thản, ánh mắt cũng đã khóa chặt đối diện dược sư Phật. Hiện tại, nơi này không phải giải quyết ra sự địa phương. Lý Tịnh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn hợp lực thu hồi bảo tháp, lui trở về thiên đỉnh trong trận doanh. Lý Thiên Vương cũng tới. Thái Bạch Kim Tinh cười híp mắt tiến lên đón. Tinh quân. Lý Tịnh sụ mặt đáp lễ, ánh mắt nhưng thủy chung không rời trong sân Na Cha. Lý Thiên Vương thật sự là vất vả a, Thái Bạch Kim Tinh có ý riêng. Bất quá hải tử đều tu thành chuẩn thánh, lại dùng cái này linh lung tháp để ép, sợ là hoàn toàn ngược lại a. Lý Tịnh nghe được Thái Bạch Kim Tinh cái này cổ quái lời nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Một bên khác, Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong sân thế cục phát triển, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đó là Na Cha. Hắn lúc nào thành chuẩn thánh? Hắn vốn cho là ba người thực lực chênh lệch không nhiều, không nghĩ tới trong nháy mắt mình trở thành túi bắp nhất cái kia. Bọn hắn tiên phú tốt, thời gian tu luyện lại dài hơn ngươi, so với ngươi còn mạnh hơn không phải rất bình thường. Trấn Nguyên Tử ngược lại là tùy ý mở miệng, chỉ nói một câu đem Tôn Ngộ Không nghẹn đến quá sức. Ngộ Không há to miệng, sửng sốt không nghĩ ra làm sao phản bác, trong lòng một trận bị khuất. Nguyên lai ba người bọn họ đều là một phe cánh, dù là đánh không lại cũng có thể cùng tiến tối hô hào liệu mạng một lần. Hiện tại tốt, thực lực của hai người trực tiếp biến thành chuẩn thánh, hắn rất lại phía sau một cái cấp độ, coi như liều mạng cũng không tới phiên hắn. Bây giờ muốn lấy đi lên hỗ trợ, đi cũng là cản trở, Tôn Ngộ Không có chút không thể nào tiếp thu được cục diện này. Gấp cái gì? Vô Thiên chậm rãi từ hắc sắc liên hoa chỗ ngồi đứng dậy, ngữ khí bình thản, đợi ta trước giải ngươi cái này thần cô chú, tu vi sự tình, tự có so đo. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại Ngộ Không trước mặt. Khẽ động này không có dấu hiệu nào, ngay cả Trấn Nguyên Tử đều chậm một chút, ánh mắt theo sát lấy rơi vào Vô Thiên trên thân, sắc mặt ngưng trọng chút. Chỉ gặp Vô Thiên ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng Ngộ Không mi tâm, ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến lúc, cái kia kim cô phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên bộc phát ra chói mắt Phật quang, chủ động hiện hóa ra ngoài chống cự. Ông, kim cô kịch liệt rung động, vô số tinh miện chữa vạn Phật văn như vật sống giống như lưu chuyển, đem Ngộ Không cả khuôn mặt đều chiếu rọi đến kim quang lập lòe. Những Phật văn này lẫn nhau cấu kết, hình thành một đạo không thể phá vỡ phong ấn, bên này là trước đó Vô Thiên nói tới Phật môn cấm chế, trên đó trừ đại năng bố trí xuống trận pháp cấm chế bên ngoài, còn ẩn chứa Phật môn chí lý, chỉ có Phật môn bên trong người mới có thể hóa giải. Vô Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay một sợi đen như mực khí tức chậm rãi chảy ra. Hắc khí kia nhìn như mỏng manh, lại làm cho không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng, Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, đó là bản năng đối với không biết lực lượng cảnh giác, nhưng nghĩ tới Vô Thiên việc cần phải làm, cố nén không có nhúc nhích. Có chút ý tứ. Vô Thiên nhìn thấy những cấm chế này lúc nỉ non một tiếng, hắc khí lại đông nhiên quấn quanh ở kim cô bên trên. Trong chốc lát, Phật quang tăng gọn. Kim cô bên trên chữ vạn phù văn như là bị chọc giận, điên cuồng tuôn hướng hắc khí, ý đồ đem nó tỉnh hóa. Nhưng mà hắc khí những nơi đi qua, Phật quang lại như băng tuyết tan rã. Cái kia vô số phù văn đụng chạm lấy hắc khí trong nháy mắt, tựa như giọt nước rơi vào làn dầu, lập tức hóa thành khói xanh tiêu tán. Càng quỷ dị chính là, hắc khí kia phảng phất dọc theo kim cô mặt ngoài du tẩu, những nơi đi qua lưu lại giống mạng nhện vết rách. Trong vết rách mơ hồ có thể thấy được càng sâu tầng phong ấn, vô số nhỏ như sợi tóc xiềng xích màu vàng, thế mà thật sâu cắm rễ tại nộ không chân linh chỗ sâu. Phá! Vô Thiên khẽ nhả một chữ, hắc khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao, đối với xiềng xích màu vàng chém xuống một cái. Chương 90 ngộ không giải cấm. Hỗn độn ma vượng. Chương 90 ngộ không giải cấm. Hỗn độn ma vượng. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn phảng phất tại sâu trong linh hồn vang lên, Tôn Ngộ Không toàn thân kịch liệt chấn động. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng những cái kia quấn quanh ở chân linh chỗ sâu gông xiềng ngay tại đứt thành từng khúc. Hết thể giam cầm cùng trói buộc tại thời khắc này tan thành mây khói. Một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu, phảng phất tháo xuống đè ở trên người núi lớn. Thiên địa tại thời khắc này trở nên đặc biệt rõ ràng, phong vân lưu chuyển, bốn phía linh khí ba động, hết thể đều tại trong cảm nhận của hắn hiện hiện, so với trước đó nhạy cảm quá nhiều. Kim cô triệt để hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán ở trong không khí. Vô Thiên chậm rãi thu tay lại, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, ánh mắt chuyển hướng xa xa chiến trường. Cơ hội trong cùng một lúc, phúc, xa ngoài vạn dặm nhiên đăng cổ Phật đống nhiên phun ra một ngụm kim huyết, máu bên trong lại xen lẫn phá toái Phật văn. Vốn là trọng thương hắn giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi, trắng bệnh như tờ giấy, quanh thân Phật quang ảm đạm đến cơ hồ nhìn không thấy. Cổ Phật đây là Di Lặc Phật thu hồi nhất quán dáng tươi cười, tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ nhiên đăng. Nhiên đăng khó khăn lau đi khỏe miệng kim huyết, trong mắt tràn đầy kinh hãi, có người cưỡng ép chặt đứt khẩn cô chú nhân quả. Lời này vừa ra, ngay cả từ đầu đến cuối cười ha hả Di Lặc Phật cũng thay đổi sắc mặt, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt, liền khôi phục được trước đó bộ dáng, thậm chí nụ cười này sâu hơn một chút. Một bên Quan Âm lại có chút ngộng, không nhịn được la thất thanh, làm sao có thể? Cái kia khẩn cô chú chính là cổ Phật tự mình ra chỉ cấm chế, liền xem như Trấn Nguyên Đại Tiên cũng chưa chắc có thể giải. Khỉ kia đầu trước đó đột nhiên rời đi, chẳng lẽ là đi tìm trợ thủ? Nhưng hắn có thể tìm ai? Nhiên đang cười khổ lắc đầu, trong thanh âm mang theo khó có thể tin, ta có thể cảm giác được, đây không phải cưỡng ép kéo đứt khẩn cô chú, mà là lấy một loại khác lực lượng, phối hợp Phật môn chí lý, là có Phật Đà xuất thủ. Phật Đà? Quan Âm ngạc nhiên. Toàn bộ tam giới Phật Đà đều tại Tây Thiên hoặc là mấy chỗ thánh địa, mà lại đều là Phật môn bên trong người, tại sao có thể có người trợ giúp Tôn Ngộ Không giải khai khẩn cô chú? Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không cái kia thần bí sư phụ, Bồ Đề lão tổ? Nhưng hắn không phải chúng ta Phật môn bên trong người sao? Nhiên đăng cổ Phật trầm ngâm nói, Bồ Đề lão tổ mặc dù nhìn như đạo môn giả dạng, nhưng đối với Phật môn lý giải cực sâu, rất có thể là Phật đạo song tu. Thời kỳ thượng cổ đại năng, muốn do đạo nhập Phật cũng không phải là việc khó. Nếu là Bồ Đề lão tổ xuất thủ, ngược lại là có khả năng Nhiên đăng đoán được cái này, thần sắc nghi ngờ trên mặt càng sâu. Nhưng nếu là tu Phật, tất nhiên sẽ bị Phật giáo biết, nhưng nếu thật sự là hắn, cái kia cùng lúc trước đoán thân phận cũng có chút xuất nhập. Nhiên đang ánh mắt nhìn về phía trên trời dược sư Phật, đột nhiên có chút cảm giác chẳng lành. Phật môn có vẻ như trọc phiền toái. Đa tạ Vô Thiên lão ca. Tôn Ngộ Không cảm thụ được đã lâu tự do, kích động hướng phía Vô Thiên ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Nghe được xưng hô thế này, Vô Thiên ngạc nhiên nhìn hắn một cái, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, ngẫu nhiên sắc mặt dần dần ngưng trọng nói ra, ngươi bị Như Lai đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới 500 năm, khát uống tan đồng, cơ bữa ăn đã sát, nhục thân đã sớm bị ăn mòn. Không nói khoa trương, ngươi linh tuệ mặc dù tại, nhưng căn cốt đã tổn hại, đối với tu hành cực kỳ bất lợi. Ngươi vốn là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng cái này 500 năm chưa từng tu hành, ngược lại bị Ngũ Hành Sơn khí tức ăn mòn, tu vi không tăng mà lại giảm đi. Nếu không phải ban đầu ở đâu xuất cung ăn lão quân nhiều như vậy đan dược, chỉ sợ ngay cả Thái Ức kim tiên đều không gánh nổi. Đương nhiên, những đan dược kia có lợi có hại, tạm thời không để cập tới. Hiện tại mấu chốt là muốn tái tạo căn cơ của ngươi, tăng thực lực của ngươi lên. Tôn Ngộ Không nghe Vô Thiên lời nói, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Những cái kia bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới thời gian, là hắn cả đời khó quên ác mộng. Nhưng nghe đến cuối cùng nói còn có thể tăng thực lực lên, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Vô Thiên. Bất quá nghĩ lại, hắn lại có chút lo lắng, thực lực tăng lên tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hôm nay đại chiến sắp đến, ta lão Tôn nếu là đi bế quan tu hành, chẳng phải là lâm trận bỏ chạy. Vô Thiên minh bạch hắn lo lắng, khoát tay một cái nói, không sao, nếu lựa chọn ở thời điểm này nói cho ngươi, đương nhiên sẽ không chậm trễ chính sự. Lúc này Ngộ Không chú ý tới một bên Lục Nhĩ Di hầu thần sắc kích động, nhìn về phía Vô Thiên trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nhất thời minh bạch đối phương lời nói không giả, thật chẳng lẽ có cái gì đồ vật ghê gớm, có thể làm cho hắn thực lực đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi phải không? Còn xin Vô Thiên Phật tổ tương trợ. Ngộ Không lúc này hướng phía Vô Thiên trịnh trọng hành lễ, gặp Vô Thiên ngạc nhiên nhìn xem chính mình, nhếch miệng cười một tiếng, tại ta lão Tôn xem ra, ngươi so Như Lai càng giống Phật tổ, cái kia Như Lai mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, kỳ thực miệng đầy sáo lộ, ngược lại là ngươi nói chuyện đi thẳng về thẳng, hợp ta lão Tôn tính tình. Ha ha. Vô Thiên từ chối cho ý kiến, sau lưng Hắc Liên đột nhiên hắc khí lở lở. Liên đài chậm rãi co vào, biến thành một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa, lập tức lần nữa nở rộ. Lần này, liên đài bên trên không còn giống tuyết, mà là nâng một đoạn côn sắt màu đen. Hắc Liên tản ra nồng đậm khí tức màu đen, đem trên côn sắt lưu chuyển hỗn độn chi khí hoàn toàn phong tỏa, không để cho mảy may khí tức tiết ra ngoài. Nhìn thấy cái này đoạn côn sắt, Tôn Ngộ Không ánh mắt lập tức chuyển không rời, nhìn chằm chằm nó. Một bên Lục Nhĩ Di Hầu càng là trực tiếp, hai ba bước vọt tới liên đài bên cạnh, nhìn chằm chằm côn sắc không ngừng dò xét, trong mắt khát vọng căn bản không che giấu được, nước bọt đều muốn chảy xuống. Cái này đoạn tàn côn bất quá một trường dài ngắn, toàn thân bày biện ra một loại thôn vệ hết thảy tia sáng chìm ảm màu đen. Trên thân côn trải rộng vô số tinh mịn như tinh thần vỡ vụn vết thương, hai đầu đứt gãy chỗ cao thấp không đều, mơ hồ có thể thấy được nội bộ màu đỏ sẫm mạch lạc đang lưu động chậm chậm. Tôn Ngộ Không ngưng thần nhìn kỹ cái kia màu đỏ sẫm mạch lạc, đột nhiên tâm thần chấn động, cả người bị đẩy vào một mảnh núi thây biển máu trong huyết tượng. Trước mắt của hắn hiện ra đức quán quỷ dị hình ảnh, bên hai vang lên giống giận rung trời, thanh âm kia phảng phất đến từ khai thiên tích địa mới bắt đầu, chấn động đến hắn nguyên thần cũng phải nát nước. T, cảm nhận được cỗ này biến cố hắn vô ý thức lui lại hai bước, nhìn chằm chằm cái này đoạn cây gậy mà người. Mặc dù bị hù dọa, nhưng hắn ngưng thần đằng sau chẳng những không có e ngại, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động. Hắn vô ý thức muốn lên trước, đi nắm chặt cái này đoạn cây gậy. Không chỉ có làm muốn, hắn thật tiến lên mấy bước, đưa tay muốn đụng vào. Nhưng ngay lúc hắn đưa tay trong nháy mắt, hắc liên đài bên trên nở rộ hắc khí đem hắn bàn tay nhẹ nhàng ngăn. Tôn Ngộ Không lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vô Thiên. Một bên Lục Nhĩ Di Hầu cũng đồng dạng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vô Thiên, chờ đợi hắn hậu văn. Thứ này lai lịch bất phàm, Vô Thiên không có cố lộng miền hư, nói thẳng ra vật này lai lịch, cũng là bị người nhờ vả, mới tại hôm nay giao cho các ngươi. Đây chẳng lẽ là? Một bên Chấn Nguyên Tử ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đoạn cây gậy, trong lòng đã có suy đoán. Phía trên kia lưu chuyển hỗn độn khí tức thực sự quá rõ ràng, cứ việc có hắc liên khí tức che lấp, nhưng không giấu giếm được gần trong gang tấc hắn. Không sai, Vô Thiên khẳng định gật gật đầu. Đây là hỗn độn sơ khai, thiên địa chưa hiện trước đó, tiên thiên ma thần hỗn độn ma vượn binh khí. Trên đó không chỉ có lưu lại hỗn độn ma vượn ý chí, còn có Vô Thiên ánh mắt rơi vào trên cây gậy cái kia màu đỏ sẫm trên dấu vết, bản cổ đại thần máu. Ngươi bằng hữu kia đến tuột cùng lai lịch ra sao? Bực này đồ vật đều có thể cho ngươi. Trấn Nguyên Tử nghe xong cũng là giật nảy mình, nhìn chằm chằm cái này đoạn cây gậy lên tiếng hỏi. Chương 91 nhập hỗn độn. Chương 91 nhập hỗn độn. Nhìn xem cái kia đoạn côn bên trên âm u vết máu, Trấn Nguyên Tử mí mắt chực nhảy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bản cổ đại thần máu. Cái đồ chơi này lai lịch có thể quá lớn. Dù là chỉ là trên thân côn lưu lại một tí kẹo như thế, tản ra pháp tắc ba động đều để hắn cái này điệu tiên tri tổ cảm thấy hãi hùng kết vía. Cái kia huyết sắc chỗ sâu, phản phất có tinh hà lưu chuyển, ẩn chứa hắn đều không thể lý giải trí cao đạo vận. Tu hành vô số năm tháng, Trấn Nguyên Tử tự nhận đạo tâm sớm đã kiên cố, giờ phút này nhưng vẫn là nhịn không được cảm xúc bành trướng. Bàn cổ chi huyết thứ này liên quan có thể quá lớn, hắn nhìn chằm chằm vết máu kia, trong lòng rời sông lấp biển, trên mặt đến biểu lộ đều có chút không cách nào duy trì. Nếu là thuần túy nhất cái kia mấy giọt tinh huyết, đây chính là có thể hóa sinh ra 12 tổ vu tồn tại. Cây gậy này bên trên mặc dù không phải tinh huyết bản nguyên, nhưng bên trong ẩn chứa tạo hóa cũng đầy đủ dọa chết người. Hắn thử phân ra một sợi thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò qua, muốn cảm thụ đến càng rõ ràng chút. Kết quả vừa mới đụng vào, liền bị một cấu ngang ngược, bạo ngược, phách tuyệt thiên địa lực lượng hung hăng đụng trở về. Lực lượng này cấp độ quá cao, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải tất cả pháp tắc phạm chủ, phản phất là hết thể lực lượng đầu nguồn. Đều nói bản cổ đại thần chấp trưởng lực chi pháp tắc, nhất lực phá bản pháp, khai thiên tích địa, chẳng lẽ phía trên này chính là cái kia trong truyền thuyết lực chi pháp tắc? Trấn Nguyên Tử trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Có thể cảm giác này không đúng, so ta biết lực chi pháp tắc còn kinh khủng hơn, còn muốn thuần túy. Đơn giản tựa như là pháp tắc nó tổ tông. Hắn đè nén trong lòng chấn kinh, liền âm thanh đều mang chính mình không có phát giác được khẽ run, quay đầu hỏi Vô Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cũng chớ xem thường đây chỉ là một đoạn nhỏ rách dưới bàn côn, chiều dài cũng liền một bàn tay. Cái đồ chơi này là thực sự hỗn độn chí bảo, đang khai thiên tích địa trước đó, ngay tại cái kia trong hỗn độn dự dụng. Coi như hiện tại gãy mất, uy lực trăm không còn một, chỉ là còn lại điểm ấy, cũng đầy đủ làm cho cả hồng hoang vỡ tổ. Trấn Nguyên Tử rất rõ, tin tức này nếu là do gì ra đi, đừng nói những cái kia phổ thông đại la kim tiên, chính là những cái kia trốn ở trong xó xỉnh, mười mấy cái nguyên hội đều không lộ một lần mặt lão cổ đồng, đoán chừng đều được đỏ hồng mắt giết ra đến đoạt bề đầu. Liền xem như hắn Trấn Nguyên Tử, danh xưng cùng thế cùng quân, sống lâu như vậy sớm nên coi nhẹ hết thảy, giờ phút này trong lòng cũng cùng nuốt mèo giống như, toát ra một loại khó mà ức chế khát vọng. Nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Vô Thiên trong tay có thứ đồ tốt này, không nghĩ bản thân che giấu từ nghiên cứu, thế mà liền lớn như vậy phương lấy ra cho Ngộ Không cùng Lục Nhĩ. Phương Tây hòa thượng lúc nào như thế vô tư? Phương Tây hai vị kia thánh nhân, tính toán sâu nhất, cũng không làm được loại này thâm hụt tiền mua bán đi. Không phải bần tăng muốn làm gì, là bọn hắn. Vô Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Di Hầu. Theo vị kia lời nói, năm đó hỗn độn ma vượn chiến bại bỏ mình, thần hồn tán loạn sau dung nhập bản cổ đưa ra trong thiên địa, nó bất diệt thần hồn chia ra làm bốn. Linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Lục Nhĩ Di Hầu, tốt linh âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng vận vận. Thông cánh tay viên hầu, cầm nhật nguyện, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lộ. Xích hào mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, tốt xuất nhập, tị tử duyên sinh. Cái này hôn thế tứ hầu vô luận trải qua bao nhiêu luân hồi, hoặc nhiều hoặc ít đều mang điểm hỗn độn ma vượn bất diệt thần hồn ấn ký. Vô Thiên ánh mắt một lần nữa trở xuống hắc liên bên trên đoạn côn, trong mắt ham mê nữ sắc lóe lên một cái rồi biến mất, trở hóa thành trịnh trọng. Mà có thể từ cái này hỗn độn trí bảo trong mảnh vỡ, dẫn động cũng gánh chịu hỗn độn ma vượn chi lực, hồng hoang bên trong chỉ có hôn thế tứ hầu. Nếu các ngươi đều không được, cái này hồng hoang bên trong lại không thể có thể. Nói một cách khác, phần này thiên đại tạo hóa, liền nhìn các ngươi hai huynh đệ chính mình có bản lãnh hay không nắm bắt tới tay. Lục Nhĩ sống được quá lâu, đối với Hồng Hoang bên trong các loại bí văn rõ như lòng bàn tay, quá rõ ràng căn này đoạn côn ý vị như thế nào. Đó là nối thẳng hỗn độn bản nguyên, một bước lên trời đại cơ duyên. Tôn Ngộ Không mặc dù biết đến không có nhiều như vậy, nhưng từ Chấn Nguyên Tử cùng Vô Thiên trong lời nói cũng nghe minh bạch cơ duyên này khủng bố đến mức nào. Hỗn độn ma thần di sản, bàn cổ đại thần vết máu. Cái này nếu có thể đạt được, thực lực tăng vọt vậy cũng là việc nhỏ, mấu chốt là sinh mệnh cấp độ cùng đối với thiên địa đại đạo lý giải, đều được cưỡi tên lửa giống như bật lên. Cái kia ta lão Tôn nên làm như thế nào? Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu bứt tai, hận không thể lập tức vào tay. Đơn giản. Vô Thiên tiếng nói còn không có rơi, trên tay đã có động tác. Chỉ gặp hắn tay áo tùy ý vung lên, cái kia nâng đoạn côn diệt thế hắc liên ông một tiếng, ô quang đại thịnh. Nồng nặc như là thực chất hắc khí mãnh liệt mà ra, hóa thành hai đầu linh hoạt hắc xà, trong nháy mắt liền cuốn lấy Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Di Hầu. Hai khỉ còn không có kịp phản ứng, liền bị hắc tác bọc lấy, veo một cái hóa thành lưu quang, tung hướng về phía liên đài trung tâm. Vừa rơi xuống tại liên đài bên trên, hai người bọn họ thân thể liền cùng rút lại giống như, chớp mắt trở nên chỉ có chừng hạt đậu. Gần như đồng thời, cái kia đoạn một mực yên lặng đoạn côn, giống như là bị thứ gì xúc động, đông nhiên kịch liệt rung động. Ông, một cỗ khó mà hình dung khủng bố ba động trong nháy mắt bộc phát. Lấy hắc liên làm trung tâm, từng đạo dữ tợn vết nứt không gian răng rắc hướng bốn phía lan tràn, mắt thấy là phải đem vùng tiểu thiên địa này triệt để xé thành mảnh nhỏ. Chấn. Vô Thiên mặt không đổi sắc, khẽ quát một tiếng. Hắc liên xoay tròn cấp tốc, phun ra càng nhiều sền sệt như mực màu đen đạo quang, cưỡng ép ổn định cái kia lung lay sắp đổ không gian. Nhưng này đoạn côn chấn động đến lợi hại hơn, bên trong cái kia có nguồn gốc từ hỗn độn bạo ngược lực lượng tả xung hữu đột, giống như tùy thời muốn tránh thoát đi ra. Còn xin đại tiên trợ tiểu tăng một thanh. Vô Thiên cũng không quay đầu lại hô một tiếng. Chấn Nguyên Tử đã sớm chuẩn bị xong, nghe vậy không nói hai lời, sau đầu bá hiện ra địa thư thân ảnh. Địa thư không gió mà bay, trang sách rầm rầm lật qua lật lại, mênh mông bàng bạc đại địa chi khí bị từ Hồng Hoang địa mạch chỗ sâu cưỡng ép điều đi ra, hóa thành một đạo ngưng thực quang trụ màu vàng đất, vang một tiếng rót vào hắc liên bên trong. Đạt được địa thư cố này sinh lực quân trợ rút, hắc liên quang mang lại trướng, màu vàng địa mạch chi khí cùng màu đen đạo quang giao hòa, hình thành một đạo kiên cố bình trướng, cuối cùng đem cái kia tàn phá bừa bãi vết nứt không gian cho miễn cưỡng vươn lên. Nhưng lại tại hư không vừa mới ổn định lại sát na, liên đài trung ương đoạn côn lại ra yêu tiêu thần. Bá, trên thân côn cái kia ám trầm vết máu, phản phất đột nhiên xuống lại, bắt đầu chảy ra một loại cực kỳ quỷ dị, căn bản là không có cách dùng lời nói diễn tả được sát thái. Cái kia không giống thế gian bất luận một loại nào nhan sắc, giống như là đem tất cả nhan sắc đổ nhào trộn lẫn cùng một chỗ hình thành sền sệt thuốc màu, còn đang không ngừng mà vặn vẹo nhúc nhích, tản mát ra để nguyên thần đều cảm thấy run sợ khí tức chẳng lành. Ngay sau đó, đoạn côn không gian chung quanh bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, tạo thành một cái tản ra cổ lão, tĩnh mịch khí tức hỗn độn vòng xoáy. Một giây sau, đoạn côn một chút liền tiến vào trong vòng xoáy, liên đối phía trên Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Di Hầu, cũng cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn bị mang đến hỗn độn. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy một màn này la thất thanh, sắc mặt kỳ biến. Chương 92 quản ngươi có mở hay không trời. Đánh lại nói. Chương 92 quản ngươi có mở hay không trời. Đánh lại nói. Hắn chấp trưởng địa thư, cùng Hồng Hoang đại địa liên hệ sâu nhất, cho nên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vòng xoáy kia đối diện kết nối căn bản không phải cái gì động thiên phúc địa, mà là thiên địa bên ngoài. Cái kia tràn ngập vô tự cùng hủy diệt địa phương quỷ quái, hỗn độn. Không sai. Vô Thiên bình tĩnh xác nhận Trấn Nguyên Tử suy đoán. Vô Thiên, ngươi điên rồi phải không? Trấn Nguyên Tử vừa sợ vừa giận. Đây chính là hỗn độn, hung hiểm khó lường, cho dù là chúng ta nắm giữ trí bảo xâm nhập, cũng cựu tử nhất sinh. Trong đó tràn ngập pháp tắc loạn lưu, đủ để trong nháy mắt đem đại La Kim Tiên xé thành mảnh nhỏ. Ngươi cứ như vậy để Ngộ Không bọn hắn tiến vào, ngươi cái này cùng trực tiếp giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thiên, ý đồ từ trên mặt đối phương tìm ra đáp án. Không sao, đối mặt Trấn Nguyên Tử luân phiên chất vấn, Vô Thiên chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Nếu là hắn lời nhắn nhủ, khẳng định đã sớm sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau. Bần tăng muốn làm, bất quá là thực hiện lời hứa năm đó thôi. Ngươi liền không sợ Trấn Nguyên Tử còn muốn lại truy vấn? Vô Thiên cũng đã xoay người, rõ ràng không muốn bàn lại. Vị tồn tại kia vào vô số năm trước đây liền đã điểm ra Ngộ Không tên, phía sau rất nhiều tiền đoán từng cái ứng nghiệm, không phải do hắn không tin. Huống chi, vì một cái Tôn Ngộ Không, đáng giá vị kia sớm như vậy bố cục, tỉ mỉ tính toán đến nay sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Mắt thấy Vô Thiên giữ kín như bưng, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ có thể đè xuống đầy bụng lo nghĩ, thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa sân, hỏi: "Ngươi không đi bảo vệ một hai, chỗ nào cần phải ta?" Vô Thiên lắc đầu khẽ cười một tiếng, ánh mắt đặt ở trung luật trên thân, nỉ non lên tiếng: "Hắn chỉ là cũng đang đợi thôi." "Các loại, chờ cái gì? Cái này, địa phương quỷ quái này chính là hỗn độn." Ngắn ngủi cảm giác hôn mê đi qua, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Di Hầu mở mắt xem xét, trực tiếp ngộp. Hết thảy trước mắt, triệt để lật đổ bọn hắn đối với thế giới nhận biết. Cái kia đoạn côn ngay tại phía trước cách đó không xa, tản ra yếu ớt hào quang, phản phất một chiếc cô đang dẫn dắt bọn hắn tiến lên. Hai khỉ cảm giác mình giống như là đang di động, nhưng lại hoàn toàn cảm giác không đến trên dưới trái phải, trước sau tứ phương. Bốn bề là sền sệt đến cực hạn hỗn độn chi khí, cũng không phải là hư vô, mà là tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị chất môi giới. Nơi này không ánh sáng, cũng không có tuyệt đối tối, chỉ có một loại vĩnh hằng làm cho người buồn nôn hôn mê phát sáng đang tràn ngập. Tôn Ngộ Không vô ý thức muốn tới gần bên cạnh Lục Nhĩ Di Hầu, tại cái này hoàn toàn xa lạ tuyệt địa, cùng là hôn thê tứ hầu đối phương là duy nhất đồng loại. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản là không có cách khống chế thân thể, liền chuyển động một cái con mắt đều làm không được. Hắn muốn mở miệng la lên, thanh âm lại phảng phất bị cái này hỗn độn thôn phệ, ngay cả thần niệm truyền âm đều không thể ly thể nửa phần. Hắn có thể nghe được, chỉ có một loại trực tiếp tác dụng tại nguyên thần phía trên tiếp tục không ngừng kỳ lạ chấn động, giống như là thời không kết cấu bị xé nứt rên rỉ, là vô số pháp tắc đứt đoạn lúc phát ra sắc nhọn tiêu rên. Ở giữa, tựa hồ còn kèm theo một loại nào đó không biết khởi nguyên, tràn ngập tuyên cổ thê lương ý vị thở dài, theo thở dài tiêu tán, phảng phất có cái gì to lớn cự vật ở phương xa đổ sụp, để linh hồn của hắn cũng vì đó run rẩy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt thúc đẩy Tôn Ngộ Không vô ý thức muốn quan sát ngoại giới, tìm kiếm sinh cơ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa lên, tầm mắt của hắn biên giới liền đột nhiên bặm mẻo, chiếu rọi ra hàng trăm hàng ngàn cái hình tượng bặm mẻo chính mình. Những cái kiếp như ảo ảnh ngộ không đang điên cuồng lẫn nhau cắn xé, thôn vệ, cuối cùng lại cùng nhau chôn vùi vào vô hình, mang đến sâu tận xương thủy hàn ý cùng sợ hãi. Ngay tại hai khỉ tâm thần cơ hồ bị cái này vô tận quỷ dị cùng sợ hãi bao phủ thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm. Tia sáng, bóng ma, hỗn độn chi khí thậm chí ánh mắt cùng cảm giác cũng bắt đầu không bị khống chế bị cái điểm kia lôi kéo thôn vệ. Liền ngay cả trước mắt đoạn côn cũng run lên bần bật, mặc dù cực lực kháng cự, ý đồ duy trì vốn có quy tích, nhưng như cũng không thể tránh khỏi bắt đầu chết đi phương hướng. Nguy rồi. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Di Hầu trong lòng đồng thời trầm xuống, dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Địa phương quỷ quái kia xem xét cũng không phải là cái gì tốt con đường. Ngay cả hỗn độn trí bảo mảnh vỡ đều gánh không được cỗ hấp lực kia, hai người bọn họ cái này nếu như bị hút đi vào, còn có thể có tốt. Sợ là ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Ông. Đúng lúc này đột nhiên phía trước một chỗ khác hỗn độn hư không đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo lên, một cái nhìn tương đối bình ổn rất nhiều vòng xoáy trống rông xuất hiện. Vòng xoáy này vừa xuất hiện, tác dụng tại đoạn côn bên trên cái kia cô kinh khủng hấp lực một chút liền không có. Đoạn côn giống như là rốt cuộc tìm được nhà, lập tức ổn định, không chút do dự dẫn dắt hai khỉ hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cái kia mới xuất hiện trong vòng xoáy. Trung quanh những cái kia cuồng bạo hỗn độn loạn lưu trong nháy mắt liền lắng lại, trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Nhanh như vậy sao? Tây Du đều đã bắt đầu. Chưa tỉnh hồn hai khỉ còn chưa kịp dò xét trong vòng xoáy này cảnh tượng, một cái giàn mua, thô giáp thanh âm hiện hiện. Động tĩnh này phảng phất nói chuyện chủ nhân ước vạn năm chưa từng mở miệng, mang theo khô cạn khàn khàn cảm giác. Nghe được động tĩnh, Nộ Không cùng Lục Nhĩ đồng thời định thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, sau đó liền thấy một cái tồn tại từ từ ở trong hỗn độn hiện hiện thân ảnh. Nơi này cùng lúc trước hỗn độn khác biệt, mặc dù hay là hỗn độn, nhưng thoải mái dễ chịu rất nhiều. Không có bạo loạn mảnh vỡ phát tác, cũng không có trước đó loại kia hư vô cương phong. Nơi này trừ thoạt nhìn như là hỗn độn, còn lại cùng bọn hắn biết hồng hoang không có chút nào hai dạng. Tại đối diện đạo thân ảnh kia thời điểm xuất hiện, Nộ Không cùng Lục Nhĩ Di Hầu trong nháy mắt ngây người. Bọn hắn không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương hình dạng, phảng phất có thứ gì che đậy ánh mắt của bọn hắn. Chỉ có một đoàn thân ảnh ở phía trước, phía trên tỏa ra vô số pháp tắc tồn tại chạy xuôi, Nộ Không phát hiện nhìn không thấu đằng sau theo bản năng hỏa nhãn kim tinh mở ra, kim quang từ trong mắt bắn ra rơi vào đối diện, sau đó, Nộ Không hai mắt đỏ bừng, cảm giác trong mắt đều cơ hồ muốn nổ tung. Hắn nhìn thấy chính là không thể nào hiểu được tồn tại, cảm giác này tựa như là dùng mắt thường khoảng cách gần thấy được thái dương, nhìn thẳng hạ chẳng chỉ có một cái. Nộ Không lục nhĩ. Vậy liền làm tốt truyền thừa chuẩn bị đi. Thân ảnh này cũng không để ý Nộ Không trạng thái, mở miệng thoại âm rơi xuống đằng sau, đoạn côn liền đã rơi vào trong tay đối phương. Bọn hắn căn bản không thể tới gần đoạn côn, trong tay của đối phương lại giống như phàm vật một dạng thưởng thức. Theo sát lấy, trên thân côn đống nhiên một đạo lực lượng bay lên, trong lúc thoáng qua rơi vào hai khỉ trên thân. Chiến. Từ chiến. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Lao tử quản ngươi có mở hay không trời. Đánh lại nói. Tôn Nộ Không chỉ cảm thấy trong óc của mình vang lên một tiếng giống, không có phẫn nộ, không có kiềm chế, có chỉ là một loại hưng phấn thoải mái. Ẩn chứa trong đó ý vị, tựa như hắn chỉ để ý chiến đấu, mà khác cái gì cũng không đáng kể, dù là hỗn độn xé rách, vạn vật tàn lụi. Theo sát lấy, hai khỉ thần hồn rung động, cũng cảm giác có một cái tồn tại đang triệu hoán bọn hắn tiến về, nguyên thần hướng phía cái kia đoàn côn tới gần. Ngươi là ai? Tôn Nộ Không tại phát giác được chính mình không cách nào kháng cự, cũng không muốn kháng cự cái này hấp dẫn thời điểm, theo bản năng hướng phía đối diện cái này tồn tại hỏi. Nghe được tra hỏi, không cách nào nhìn thẳng tồn tại dừng lại một chút, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được đối phương đang nhìn chính mình. Nộ Không, ngươi đã đến đây, vậy nói rõ bách thế luân hồi không thể hoàn thành sao? Cái nào một thế luân hồi thất bại? Trở về không được a, không thể quay về liền làm ở mỹ đi. Cố gắng mạnh lên đi Tôn Ngộ Không, đạt được truyền thừa ngươi mới có tư cách đứng tại hồng hoàng trên sân khấu chiến đấu, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Chương 93 mượn cái pháp bảo sử dụng thôi. Chương 93 mượn cái pháp bảo sử dụng thôi. Ân. Trung Luật bỗng nhiên lông mày nhíu lại, giống như là cảm ứng được cái gì, dưới ánh mắt ý thức từ Na Cha cùng Dương Tiễn trên thân rời đi, nhìn về phía trên Cửu Tiêu. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười, phảng phất tại với ai đối thoại nói thất bại. Thế thì không có. Chính là trước khi đi, xảy ra chút khúc nhạc giọng ngắn, thuận tay làm ầm ĩ một chút mà thôi. Cả người hắn giống như là tại cẩn thận cảm giác cái gì, lập tức lại lắc đầu, ngựa khi mang theo điểm nghiền ngẫm. Bất quá bây giờ dạng này, không phải cũng thật có ý tứ sao? Không cần xoắn suýt có thể đi hay không? Nói xong câu này Trung Luật dừng lại một chút, sắc mặt có chút nghiêm chỉnh chút, không được, lúc trước nói xong muốn giúp bọn hắn. Khi đó là sợ chính mình chạy không thoát, lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Hiện tại nếu còn có dư lực, khả năng giúp đỡ liền giúp một thanh. Cũng không thể chính mình thoải mái xong, liền phủi mông một cái mặc kệ bọn hắn đi. Hắn giống như là nghe được cái gì khuyên cáo, lại bổ sung, hiện tại các ngươi đừng tới đây, thời cơ còn chưa tới, các ngươi đã tới thánh nhân liền sẽ tự mình hạ trận, cái kia việc vui liền lớn. Với bạn, Bách Thế Thư bên kia cũng làm ít đồ, ta thử nhìn một chút hấp thu Bách Thế ta sẽ như thế nào. Chưa chừng đến lúc đó so với các ngươi lợi hại. Hắn cái này liên tiếp nói một mình, thấy mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Tất cả mọi người không đốc, đoán cũng đoán được, tám thành là có gì ghê gớm đại năng đang cùng hắn cách không truyền âm. Nhưng đến đấy là ai? Không ai biết. Quỷ dị nhất chính là, trung luật trên thân không có bất kỳ cái gì che lấp pháp thuật ba động, hắn cũng không có tận lực hạ giọng, nhưng hắn nói lời, truyền đến trong thai mọi người chính là mơ hồ không rõ, mấu chốt tin tức một chữ đều bắt không đến. Cho ăn, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Na Cha kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Không có gì. Trung luật tùy ý khoát khoát tay, ánh mắt một lần nữa trở xuống đối diện dược sư Phật trên thân, ngựa khí mang theo một tia khiêu khích. Cho nên, Phật môn lần này liền phái các ngươi mấy vị tới thu thập ta. Như Lai đâu, hắn không dám tới sao? Hừ, một kẻ yêu vương, mặc dù có chút lai lịch, cũng xứng để Thế Tôn đích thần đến. Kim Cương không hỏng Phật hừ lạnh một tiếng, trong mắt vẻ khinh bị không che giấu chút nào. Tam Thái Tử, Nhị Lang chân quân dược sư Phật lần đầu mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo thanh lãnh, hai vị coi là thật muốn vì này đều cùng ta Phật môn là địch. Dương Tiễn tiến lên một bước, thần sắc bình tĩnh lại kiên định, Trung luật cùng bọn ta có giao tình nghị, chuyện hôm nay không thể ngồi xem. Đi về phía Tây sự tình chúng ta có thể không còn đúng tay, nhưng hắn mệnh, các ngươi thu không đi. Việc này không có chỗ thương lượng. Dược sư Phật trực tiếp từ chối, thái độ cứng ngạnh. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Na Cha tính tình gấp, hỏa tiêm thương lắc một cái, trực chỉ dược sư Phật, muốn đánh liền đánh. Thua là tiểu gia ta tài nghệ không bằng người. Tam Thái Tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bần tăng bội phục. Chỉ tiếc, này yêu vương tàn sát ta Phật môn Bồ Tát, Phật Đà, tội nghiệp ngập trời, nhất định phải đền tội. Dược sư Phật đối với Na Cha khiêu khích cũng không tức giận, ánh mắt ngược lại nhìn về phía dưới. Ngoài ra, còn có cái này Dạ Xoa nhất tộc, lúc trước ngược lại là bỏ sót. Vừa vặn lần này cùng nhau độ hóa, dẫn vào Phật quốc. A Trung luật nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, Phật môn kim thân, hiện tại ngay cả răng lợi đều cùng một chỗ tu sao? Khẩu khí cũng không nhỏ. Hán bộ này thư giãn thích trí bộ dáng, để ở đây tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Tuy nói Trung luật trước đó hiện ra thực lực sát thực kinh người, đã có hỗn độn chân hỏa loại đại sát khí này, lại có cái kia thần bí cổ thụ hư ảnh hộ thể, át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Nhưng hỗn độn chân hỏa cũng không phải bản năng, dù sao bản thân hắn vẫn chỉ là đại la kim tiên cảnh giới, thật muốn cùng dược sư Phật, Di Lặc bực này chuẩn thánh đại năng cũng chết, phần thắng xa vời. Huống chi trong sân bây giờ trừ dược sư Phật cùng Kim Cương không học Phật, còn có một cái sâu không lường được vị Lai Phật Di Lặc nhìn chằm chằm. Chỉ dựa vào Na Cha cùng Dương Tiễn, chỉ sợ khó mà bảo vệ hắn chu toàn. Chớ nói chi là cái kia cổ thụ thần bí hư ảnh, rõ ràng là bị một vị nào đó trí cao tồn tại cản lại, không có khả năng lần nữa giáng lâm. Tại loại này tuyệt đối dưới tình thế xấu, bọn hắn thực sự nhìn không ra, Trung luật còn có cái gì lực lượng ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Ngươi đến cùng được hay không a? Na Cha đưa lưng về phía Trung luật, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm lặng lẽ hỏi. Ai Trung luật khe khẽ thở dài, truyền âm trả lời, không được cũng phải được a, cùng lắm thì liều mạng cái mạng này thôi. Thật không có át chủ bài khác. Dương Tiễn cũng không nhịn được truyền âm truy vấn, hắn có thể không tin Trung luật sẽ như vậy đơn giản. Tô Vi một đời kia nhìn như phổ thông, cuối cùng không phải cũng nhất phi trùng thiên, thẳng đến đại la hậu kỳ, thậm chí có thể cùng nữ hoa thánh nhân, Minh Hà lao tổ loại tồn tại kia dính líu quan hệ. Hiện tại Trung luật sẽ không có chuẩn bị ở sau. Át chủ bài thôi, ngược lại là còn có một tấm. Trung luật lời còn chưa dứt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hư không, cất cao giọng nói, rút một chút, tìm pháp bảo cho ta mượn sử dụng thôi. Lời này vừa ra, mọi người tại đây lại là sững sờ. Không nói trước hắn đến cùng đang cùng ai nói chuyện, liền xem như thật có đại năng cùng hắn câu thông, pháp bảo loại vật này là có thể nói mượn liền mượn. Hồng hoang bên trong, người tu sĩ nào không phải đem pháp bảo đem so với mệnh căn tử còn nặng? Phần lớn đều cùng thần hồn tương liên, trừ phi nguyên chủ chủ động chặt đứt liên hệ, nếu không coi như cho người, người cũng không phát huy ra uy lực. Huống chi hiện tại Trung luật thân ở Phật môn đại trận hạch tâm, trong ngoài ngăn cách, không gian bị tầng tầng phong tỏa, cho dù có pháp bảo, lại thế nào khả năng đưa đến tiền đến? Trước đó Na Cha, Dương Tiễn có thể đi bảo, là dựa vào Dương Tiễn thiên nhãn thần thông. Cái kia thất khẩu thiên mang thần đao có thể đi vào, là trước có cổ thụ hư ảnh xé rách không gian, sau có Minh Hà lão tổ tự mình xuất thủ, lại thêm liệt không mang bản thân đặc tính, rất nhiều nhân tố điệp ra mới miễn cưỡng làm đến. Hắn hiện tại cứ như vậy thuận miệng nói, liền muốn để pháp bảo xuyên qua trùng điệp phong tỏa mà đến. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy không thể nào thời điểm, ông không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Cái gì? Dược sư Phật lần thứ nhất sắc mặt đổi biến, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trận pháp này chính là hắn cùng Di Lặc, Kim Cương không hỏng Phật cộng đồng bố trí xuống, bình thường chuẩn thánh đều khó mà dung chuyển, làm sao có thể? Đừng nói một tôn chuẩn thánh đại năng, liền xem như hai tôn cũng làm không được. Trừ phi thực lực của đối phương chính là chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí là vài tôn chuẩn thánh liên thủ, lại hoặc là có cái gì đặc biệt năng lực hoặc là pháp bảo. Tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Trung luật trước người hư không như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, im lặng dập dờn mở một vòng gợn sóng màu vàng. Mới đầu chỉ là một cái cực kỳ nhỏ bé điểm sáng, tạo ra một loại làm lòng người sinh kính sợ uy nghiêm. Ngay sau đó, điểm sáng kia bỗng nhiên phóng đại. Theo nó hiện hiện, một cỗ khó mà hình dung khí tức mênh mông tràn ngập ra, bao phủ cả phiến thiên địa. Cảm giác này, phản phất điểm sáng này phía sau tồn tại là một tôn vô thượng đại năng, vô luận là loại nào tồn tại đối mặt với đối phương, đều nhất định muốn cúi đầu chân thần. Không thể nghi ngờ, không thể khinh nhẫn, không thể chịu cự. Tại cỗ này khí thế mênh mông trung ương, có đồ vật gì chính chậm rãi xuất hiện. Dẫn đầu ánh vào đám người tầm mắt, là một đoạn mũi kiếm. Một thanh kiếm. Đây là, không có khả năng. Thế nào lại là nó? Nó làm sao có thể xuất hiện ở đây? Không đối. Pháp bảo này căn bản không phải hắn, mà lại nguyên chủ còn tại, trung luật tuyệt không có khả năng có một thế là vị tồn tại kia. Chương 94 nhân tộc chi bảo, Hiên Viên kiếm. Chương 94 nhân tộc chi bảo, Hiên Viên kiếm. Làm sao lại? Làm sao có thể? Thứ này sao có thể xuất hiện ở đây? Xuất hiện trong tay hắn. Tiếng kinh hô như là thủy triều quét sạch ra, ở đây không ai có thể tiếp nhận trước mắt cái này hoang đường một màn. Đừng nói những cái kia phổ thông tiên thần, liền ngay cả thường thấy sóng to gió lớn Na Cha Dương Tiễn, thậm chí Dược Sư Phật cũng luôn luôn cười híp mắt di lặc, giờ phút này tất cả đều giống như là bị làm định thân pháp, tất cả ánh mắt gắt gao khóa tại thanh bảo kiếm kia bên trên, trên mặt viết đầy không cách nào che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Thanh kiếm kia mũi kiếm mẹn mẹn nhô ra một chút, không gian bốn phía liền phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, kịch liệt rung động. Kinh người hơn chính là, giữa thiên địa nhưng vẫn chủ hiện ra đóa đóa tường vân, trận trận thiên nhạc, đó là công đức chi lực nồng đậm đến cực hạn, dẫn động thiên địa đạo vận tự phát ăn mừng dị tượng. Cái này rõ ràng là một kiện công đức chí bảo. Gánh chịu lấy thiên địa công nhận vô thượng bí lực, thân kiếm chậm rãi từ trong gợn sóng hư không hoàn toàn trở ra, đem nó toàn cảnh hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Chỉ gặp thân kiếm một mặt, phản phất dung luyện một mảnh hơi co lại vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, vô số thật nhỏ tinh đấu dọc theo sắc bén vô địch lưỡi dao sinh ra lại địch diện, ẩn chứa tinh thần sinh tử chí lý. Một mặt khác, thì là cấn lấy hồng hoang đại địa ánh thu nhỏ, dãy núi chập trùng, giang hà chảy xiết, cỏ cây héo quắt, hết thảy sông núi địa lý, sinh mệnh sinh sôi huyền bí đều áp xúc trong đó, vẹn vẹn một cái đồ án, liền phảng phất có thể làm cho đám người nghe được đại địa hô hấp. Khi đốc kiếm hoàn toàn hiện hiện lúc, đám người nhìn càng thêm rõ ràng. Một bên khắc họa lấy tiên dân đốt dây gieo hạt, xúc dưỡng lục xúc cảnh tượng, tản mát ra sinh cơ cùng văn minh. Một bên khắc thì khắc rõ nhất thống tứ hải binh pháp trận đồ, thiết huyết túc sát bình định thiên hạ lạnh thấu xương chi khí. Cuối cùng là cuốn quanh lấy màu vàng ngân rồng, tượng trưng cho hoàng quyền cùng lực lượng chuôi kiếm, lặng lặng lơ lửng tại trung luật trước mặt, chờ đợi chủ nhân đáp lại. Chỉ có thể mượn ngươi cái này, coi chừng sử dụng, không được tổn hại. Thư không một chỗ khác, truyền tới một nghiêm túc nặng nề, mang theo vô thượng uy nghiêm cũng không thể nghi ngờ khí khái thanh âm nam tử vang lên, hướng về phía trung luật dặn dò. Minh bạch, đa tạ nhân hoàng. Trung luật nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ không có chút nào gánh nặng trong lòng, không chút do dự đưa tay, một thanh cầm cái kia biểu tượng nhân tộc quyền hành chuôi kiếm. Ngay tại ngón tay hắn chạm đến chuôi kiếm sát na dị biến tái sinh. Ông. Thân kiếm đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, bốn phía quang ảnh biến ảo, đống nhiên hiện ra vô số mơ hồ mà kiên định nhân tộc hư ảnh. Bọn hắn thân mang thời đại khác nhau phục sức, có cầm trong tay cái cày, có người khoác áo giáp, có bưng lấy thư quyển. Mỗi một cái tồn tại cá thể lực lượng có lẽ cũng không tính cường đại, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại hình thành một cô ném vô lửa cũng không cháy khí thế bằng bạc. Bọn hắn ánh mắt bình thản, lại ẩn chứa như sắt thép ý chí, đồng loạt nhìn về phía trước nhất, trong mắt không có cùng nhiệt, chỉ có một loại lắng đọng vạn cổ tín ngưỡng tán đồng, cùng phó thác cảm giác. Cố khí thế này không giống với thiên binh tiên tướng cao cao tại thượng uy áp, cũng khác biệt tại yêu tộc bá đạo trường dương khí diễm, nó càng giống là một loại trầm mặc lời thề, một loại dù là đối mặt hồng hoang cự phách, đầy trời thần phận, chỉ cần nhân tộc đồng tâm, liền có thể hội tụ thành biển, dám dạy nhật nguyệt thay mới trời lạnh nhạt cùng tự tin. Cái này chính là nhân tộc thái độ, là nhân định thắng thiên tín niệm ngưng tụ. Trung luật cảm thụ được trôi kiếm truyền đến ôn nhuận xúc cảm cùng ẩn chứa trong đó lực lượng, lại nhìn về phía trước người cái kia chậm rãi tiêu tán nhân tộc hư ảnh, khoe miệng dáng tươi cười có chút thu liễm, hóa thành một vòng phức tạp độ cong. Túi đầu tinh tế đánh giá trên thân kiếm nói nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp lịch sử huyền ảo đường vân, đầu ngón tay phất qua băng lãnh mũi kiếm, một cỗ trước nay chưa có cảm giác xa lạ cùng nặng nề cảm giác xông lên đầu, hay là lần đầu nhìn thấy thanh kiếm này đâu? Đem thứ này đều cho ta mượn dùng sao? Nhân hoàng, ngươi thật đúng là hào phóng đến làm cho ta có chút không biết làm sao a. Hắn ngẩng đầu, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy vị kia mượn kiếm tồn tại. Hắn kỳ thật cũng là ôm thái độ muốn thử một chút mở miệng, hắn cũng không có tận lực đi tìm kiếm nào đó mà bị. Kỳ thật, vừa rồi hắn cũng là mang theo nếm thử thái độ đi chủ động lên tiếng, ai sau khi nghe được nguyện ý, liền mượn cái pháp bảo tới, về phần sẽ là vị nào, liền nhìn tạo hóa. Dù sao không biết bao nhiêu đại năng đang nhìn nơi này, khẳng định có người nguyện ý lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất cho hắn trả lời chắc chắn thế mà lại là nhân tộc chí cao tồn tại, Nhân Hoàng Hiên Viên. Thật coi như, hắn kỳ thật cùng Nhân Hoàng cũng không có cái gì gặp nhau. Hiên Viên kiếm. Vừa mới đó là Nhân Hoàng Hiên Viên bệ hạ thanh âm. Liễu Mộc Trương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia cầm kiếm thân ảnh, thanh âm đều đang phát run. Bệ hạ thế mà đem Hiên Viên kiếm cho mượn ra hỏa này. Chẳng lẽ nói, ra hỏa này nào đó một thế, cùng Nhân Hoàng có nguồn gốc từ sâu. Hiên Viên mãi là nhân tộc Tam Hoàng Nhân Hoàng tồn tại, Liễu Mộc Trương gọi hắn bệ hạ, liền xem như Ngọc Đế ở đây cũng không thể phản bác. Không đối. Hòa Đức Tinh Quân tương đối tỉnh táo, nhíu chặt lông mày hồi ức vừa rồi đối thoại. Nghe bọn hắn giao lưu trong giọng nói cho, Trung luật tựa hồ cùng Nhân Hoàng bệ hạ cũng không tính quen biết, ngược lại càng giống là bệ hạ xuất phát từ một loại nào đó chúng ta không biết nguyên nhân, phá lệ ra tay giúp hắn một thanh. Nói đùa cái gì? Liễu Mộc Trương căn bản không tin, đầu lắc giống trống lúc lắc, nhân quả gì có thể lớn đến để cho người ta hoàng bệ hạ ngay cả trấn áp nhân tộc khí vận Hiên Viên kiếm đều cho mượn ra. Hắn tình nguyện tin tưởng Trung luật nào đó một thế là Nhân Hoàng lưu lạc ở bên ngoài thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, cũng không thể nào tin nổi bèn bèn bởi vì một đoạn qua lại nhân quả, vị kia chí cao vô thượng, tâm hệ nhân tộc chỉnh thể vận mệnh nhân tộc cấp chủ, sẽ đem trọng yếu như vậy thánh đạo chi kiếm cấp cho một cái thế này rõ ràng là yêu tộc gia hỏa. Nhanh ngẫm lại, lúc trước đi theo Nhân Hoàng bệ hạ dưới trướng, có vị nào là sớm vẫn lạc, nhân quả không rõ, hoặc là nói có vị nào nhân vật trọng yếu chuyển thế khả năng liên hệ tới. Liễu Mộc Trương vội vàng hướng phía bên cạnh mấy vị đồng liêu hỏi, ý đồ tìm ra một hợp lý giải thích. Bọn hắn những ngày tinh quan thật coi như khoảng cách Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại đã phi thường xa xôi, bọn hắn phần lớn là phong thần thời kỳ mới đạo nhân tộc, Tam Hoàng đối với bọn hắn mà nói, là sống tại truyền thuyết cùng kính ngưỡng bên trong lão tổ tông. Giờ phút này đề cập nhân hoàng, cả đám đều không tự giác lộ ra nổi lòng tôn kính thần sắc. Một đám tiên thần tụ cùng một chỗ, cực nhanh kiểm tra lấy cổ lão ký ức cùng nghe đồn, kết quả lại phát hiện, tựa hồ căn bản không có vị nào nhân vật trọng yếu có thể cùng Trung Luật đã biết nào đó một thế hoàn mỹ liên hệ tới. Nhưng nếu như đều không phải là, nhân hoàng bệ hạ tại sao lại cho hắn phá lệ đến tận đây? Đây cũng không phải là phổ thông pháp bảo a, đây là Hiên Viên kiếm. Nếu pháp bảo tới liền tiếp tục đi. Trung Luật hít sâu một hơi, cầm trong tay kim quang lưu chuyển Hiên Viên kiếm, ngước mắt nhìn về phía đối diện sắc mặt nghiêm túc dược sư Phật bọn người. Ha 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 ha. Tất cả mọi người còn đắm chìm tại Hiên Viên kiếm mang tới trong rung động, kim cương không hỏng Phật lại giống như là nghe được chuyện cười lớn, nhịn không được cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng kinh thường. Tiếng cười kia đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, không rõ vị này Phật môn chuẩn thánh vì sao bật cười. Cuồng vọng vô tri chi đồ. Kim cương không hỏng Phật tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt quét mắt Trung Luật, thanh âm vang dội, mang theo không lưu tình chút nào trách cứ, ngươi bất quá là một giới yêu tộc xuất thân. Bần tăng thừa nhận ngươi kiếp trước luân hồi có lẽ có ít lai lịch, nhưng ngươi cần nhận rõ hiện thực, ngươi thế này chính là yêu thân. Yêu? Làm sao có thể phối chấp trưởng ta nhân tộc thánh đạo chi kiếm? Hiên Viên kiếm. Nhân hoàng bệ hạ mượn kiếm ngươi hẳn là cùng ngươi có giao tình, nhưng như thế công đức thánh khí như thế nào ngươi một cái yêu tộc có thể thôi động, có thể chân chính phát huy nó chân chính uy năng? Hiên Viên kiếm đại biểu chính là nhân tộc cùng vùng thiên địa này ký kết khế ước, biểu tượng chính là thiên đạo giao phó nhân tộc chúa tể tự thân vận mệnh, quản lý hồng hoang sơn hà vô thượng quyền hành. Ý nghĩa của nó độc nhất vô nhị, há lại cho dị tộc khinh nhẫn. Ngươi, một cái yêu tộc, sướng sao? Chương 95 rời đi hỏa vân động. Chương 95 rời đi hỏa vân động. Kim cương không hỏng Phật lời nói này, mặc dù nói ngay thẳng thậm chí có chút thô lỗ, nhưng lại thật không có nói sai. Trung Luật mặc kệ kiếp trước có bao nhiêu huy hoàng, hắn một thế này căn nguyên trùng quy là yêu tộc, cũng không phải là nhân tộc. Mà cái này Hiên Viên kiếm nó hạch tâm lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ sát phạt chi khí, mà là bắt nguồn từ phần kia nhân đạo khế ước, nó ý nghĩa tượng trưng viễn siêu hết thảy thần binh pháp bảo. Nó đại biểu cho thiên đạo chính thức tán thành nhân tộc vì thiên địa chi chủ, giao phó nhân tộc khống chế tự thân, quản lý non sông trí cao quyền hành. Một cái yêu tộc, vô luận hắn kiếp trước như thế nào, tại nhân đạo phương diện bên trên, trời sinh liền bị bài trừ ở bên ngoài, căn bản không có khả năng đạt được thánh kiếm tán thành, càng không nói đến khu động lực lượng. Nhân hoàng đồng ý đem Hiên Viên kiếm cho hắn mượn, không có nghĩa là Hiên Viên kiếm nguyện ý bị hắn chi phối. Lui 10 không bước giảng coi như hắn là nhân tộc, cũng không phải tùy tiện một cái nhân tộc đều có tư cách chấp trưởng Hiên Viên kiếm. Đó là nhân hoàng bộ kiếm, không phải gánh chịu đại khí vận, đại sứ mệnh giả không thể dùng. Đây trời thần Phật nghe được kim cương không hỏng Phật chất vấn, ánh mắt lần nữa đồng loạt nhìn về phía phía dưới Trung Luật, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng có khuynh hướng tán đồng cái quan điểm này. Mượn được, không có nghĩa là có thể sử dụng. Sướng sao Trung Luật nắm Hiên Viên kiếm tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn nghe kim cương không hỏng Phật chất vấn, cảm thụ được bốn phía quăng tới hoài nghi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay trôi này phản phất có thiên quân chi trọng thánh đạo chi kiếm, rơi vào trầm mặc. Hiên Viên kiếm vẫn như cũng bị hắn nắm chặt, thân kiếm truyền đến cảm ứng rõ ràng mà ôn hòa, thậm chí tại hắn trầm mặc lúc, thân kiếm còn phát ra một tiếng rất nhỏ thanh minh. Trung Luật tâm loạn, kim cương không hỏng Phật lời nói giống một cây gai đâm vào trong lòng của hắn nhất không xác định địa phương. Hắn nhìn xem trên thân kiếm phản chiếu ra chính mình giờ phút này cái kia mang theo mê mang đôi mắt, cái kia cố hoài nghi lần nữa xông lên đầu. Ta cùng lúc đó tại cái kia ngoài tam giới, cửu thiên cực kỳ, tồn tại một chỗ độc lập với tất cả thời không trật tự động thiên phúc địa. Nơi đây không tại tam giới trong ngũ hành, không thuộc cửu thiên thập địa hàng ngũ, càng rời xa hơn tứ hải bát hoang chi vực, mà là tại thời không trong khe hẹp, ở vào hết thảy bờ bên kia, cũng chính là hỏa vân động. Bất luận tồn tại gì, muốn tìm được đồng tiến nhập nơi đây cũng khó như lên trời, cần duyên phận cùng công đức, mà cư trú ở này tồn tại muốn tùy tiện rời đi, cũng gần như không có khả năng. Bởi vì nơi này chính là thiên đạo ý chí, chuyên môn là nhân tộc công đức viên mãn ba vị thánh hoàng mở thanh tịnh chỗ ở, cũng là tượng trưng cho một loại vinh quang chủ xuất chi địa. Tam hoàng lúc trước dẫn dắt nhân tộc đi đến từ mông muội đi hướng hương thịnh cố định thiên mệnh, nhân tộc đã thành công quật khởi là tam giới nhân vật chính. Nhưng mà, vì nhân đạo có thể chân chính không ngừng vươn lên, vì thiên đạo diễn hóa có thể không nhận quá nhiều can thiệp, công che hoàn vũ tam hoàng liền không có khả năng lâu dài ngưng lại tại tam giới. Bởi vì bọn họ tồn tại bản thân, nó vô thượng ý chí cũng đủ để bao phủ hậu thế hết thảy phát triển, để cho người ta đạo vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi bóng của bọn hắn. Thế là, bọn hắn tự nguyện cũng hoặc bị thiên đạo quy tắc đã đề ra, ẩn cư ở hỏa vân này trong động, đem rộng lớn sân khấu triệt để lưu cho hậu thế nhân tộc. Tam hoàng chủ động chặt đứt cùng hồng trần thế tục đại bộ phận nhân quả, vẹn vẹn lấy bọn hắn ba cái vô thượng tồn tại, diêu diêu chấn đè ép cái kia kéo dài vật cổ, càng thịnh vượng nhân tộc khí vận. Thời khắc này hỏa vân động bên trong dáng mây tự thành pháp tắc, tiên thiên linh khí nồng nặc hóa thành cam lâm linh tuyển lặng lặng chảy xuôi. Ba vị khí tức khác nhau, lại đồng dạng sâu không lường được tồn tại, tùy ý ngồi tại ba cái phương vị, ẩn ẩn tạo thành vững chắc thiên địa nhân tam tài vô thượng trận thế. Người đem Hiên Viên kiếm cho hắn mượn. Một vị người khoác giản dị áo gai, diện dung tử cùng lại mang theo khắp lịch chúng sinh khó khăn tang thương cùng thương xót chi ý tồn tại chậm rãi mở miệng. Quanh người hắn phảng phất quanh quẩn lấy bách thảo thanh hương cùng ngũ cốc phì nhiêu chi khí, chính là địa hoàng thần nông thị. A, hắn có cần, liền rút một cái đi. Nhân hoàng Hiên Viên thị cho dù là tại cái này bảng quan trong động phủ tinh tọa, hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo vùng đi không được sắc bén uy nghiêm cùng chinh chiến thiên hạ sát phạt quyết đoán, lên tiếng đáp. Cử động lần này tuy có thâm ý, chỉ là hắn thế này chung quy là yêu thân, Hiên Viên kiếm chính là nhân đạo thanh khí, hắn thật có thể khống chế sao? Sẽ không bị thánh kiếm chi lực phản vệ. Thần Đông thị trong mắt mang theo một tia lo lắng, dù sao pháp bảo có linh, huống chi là Hiên Viên kiếm bực này cùng nhân tộc khí vận chặt chẽ tương liên thánh vật. Có thể, một mực trầm mặc, phản phất cùng chung quanh lưu chuyển tiên thiên đạo tắc hòa làm một thể cuối cùng bị tồn tại kia, đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, lại mang theo thấy rõ quá khứ tương lai tuyệt đối chắc chắn. Hiên Viên cùng Thần Nông đồng thời đem ánh mắt ném đi, chỉ thấy đối phương quanh thân bao quanh vô số quy tắc ngưng tụ mà thành đường cong, ở sau lưng của hắn, huyền diệu tiên thiên bắt quái xoay chậm chậm, thôi diễn vũ trụ sinh diệt chí lý, Phục Hy thị chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt không có con ngươi cùng tròng trắng mắt phân chia, bên trong lại là ước vạn tinh thần ở trong đó sinh ra, sáng chói lại trở nên yên nắng, vòng đi vòng lại, bao hàm vàng diện. Ân, hai người các ngươi một mực cũng đang ngó chừng bên kia nhìn. Thần Nông nghe được Phục Hy thế mà lần đầu tiên chủ động mở miệng, không khỏi sửng sốt một chút, mang theo hổ nghi ánh mắt tại Phục Hy cùng Hiên Biên ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Bọn hắn ba vị thân là nhân tộc thánh hoàng, lấy tự thân tồn tại trấn áp cũng quan sát nhân tộc khí vận hướng chạy, vốn là việc nằm trong phận sự. Lần này Phật môn đi về phía Tây Khiên động tam giới cách cục, tự nhiên cũng một mực tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ cần nhân tộc chỉnh thể khí vận không có phát sinh ba động kịch liệt, bọn hắn cũng sẽ không đem lực chú ý thời gian dài tập trung vu mỗ một chỗ. Thần Nông vừa rồi cũng chỉ là ngẫu nhiên tâm niệm vừa động, liếc thấy Hiên Biên tá kiếm một màn kia, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trừ mình ra, ngày bình thường nhất là trầm tĩnh Phục Hy cùng phong mang nội liễm Hiên Biên, vậy mà cũng đều đang yên lặng chú ý cùng một cái phương hướng. Đây là nhân tộc khí vận lưu chuyển bên trong một cái cực kỳ trọng yếu tiết điểm. Phục Hy thanh âm vẫn như cũ bình thản, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Lời vừa nói ra, Thần Nông cùng Hiên Biên thần sắc đồng thời run lên. Bọn hắn sẽ không, cũng chưa từng hoài nghi tới Phục Hy phán đoán. Chỉ vì Thiên Hoàng Phục Hy đại biểu đạo cùng bọn hắn cả hai hoàn toàn khác biệt, càng gần sát Thiên Đạo đại biểu tuần hoàn. Nhất là Phục Hy chấp trưởng Tiên Tiên Bắc Quái, thôi diễn tiên cơ, có khả năng nhìn thấy tương lai mảnh vỡ cùng nhân quả liên lụy, xa so với bọn hắn càng thêm sâu xa cùng rõ ràng. Người chắc chắn như thế Thần Nông đầu tiên là bởi vì Phục Hy lời nói mà kinh ngạc, lập tức càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên thị, các loại Hiên Viên, ngươi cho mượn Hiên Viên kiếm, chẳng lẽ là bởi vì đã sớm tính tới một bước này? Ta đương nhiên. Hiên Viên hoàng đế trả lời chém đinh chặt sắt, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không phải như vậy. Hắn tự nhiên sẽ thuật thôi diễn, nhưng khẳng định không có Phục Hy nhìn trộm thiên cơ cường độ. Hắn mượn kiếm lý do thuần túy mà trực tiếp, chính là cảm nhận được cổ thụ kia hư ảnh, biết thân phận của đối phương sau cho mượn đi. Vị kia, thế nhưng là từng để hắn đều lòng sinh kính nể tồn tại. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Phục Hy mở miệng lần nữa, trong nháy mắt đem Thần Nông cùng Hiên Viên suy nghĩ kéo lại. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Hiên Viên cùng Thần Nông chăm miệng một lời, cau mày. Bọn hắn thân ở hỏa vận động, thụ thiên đạo quy tắc đã đề ra, cơ hồ không cách nào trực tiếp can thiệp chuyện ngoại giới, trừ quan sát cùng trấn áp khí vận, còn có thể có gì làm? Chuẩn bị rời đi hỏa vận động. Phục Hy bình tĩnh nói, ngữ khí tựa như đang nói một kiện đương nhiên việc nhỏ. Cái gì? Lời này như là kinh lôi trực tiếp tại Thần Nông cùng Hiên Viên trong thức hải nổ vang. Hai vị thánh hoàng đỗng nhiên nhìn về phía Phục Hy, trên mặt biểu lộ đã không phải là chấn kinh, mà là gần như kinh hãi, phảng phất tại nhìn một người xa lạ, hoặc là nói một cái thần trí không rõ người. Ta liền biết không có khả năng cả ngày trầm mê cái kia đồ bỏ thôi diễn. Thần Nông trước hết nhất kịp phản ứng, nhịn không được vô lùi, đau lòng nhức góc mà đối với Hiên Viên nói thầm, trong ánh mắt tràn đầy đối với Phục Hy lo lắng. Món đồ kia ta nhìn liền chóng đầu, hắn ngược lại tốt, mỗi ngày tính, lúc nào cũng tính, cái này có thể không tính xảy ra vấn đề sao? Thiên đạo chí lý, hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Không cưỡng cầu được may mà ta năm đó không có chui cái này giúp vào sừng châu trận hắn đống nhiên chuyển hướng Phục Hy. Ngươi thanh tỉnh một chút. Đi ra hỏa vận động. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nhân tộc khí vận làm sao bây giờ? Chúng ta ba cái một khi tùy tiện rời đi, khí vận chấn động, hậu quả khó mà lường được. Hiên Viên cũng không nhịn được lên tiếng. Bất luận tồn tại gì, bất luận cái gì nguyên do, đều tuyệt không thể áp đảo nhân tộc khí vận phía trên. Đây là ngươi ta tồn tại căn bản. Đối mặt hai vị thánh hoàng kịch liệt phản ứng, Phục Hy thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là cặp kia ẩn chứa tinh hà sinh diệt đôi mắt càng thâm thúy hơn mấy phần. Hắn chậm rãi lặp lại, mỗi một chữ đều nặng như núi lớn. Cái này chính là nhân tộc khí vận kéo lên đến trước nay chưa có chí cao thời cơ. Cái gì? Thần Nông cùng Hiên Viên lần nữa bị chấn động, nhưng lần này trong lúc khiếp sợ xen lẫn khó nói nên lời rung động. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phục Hy, phản phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái kia bị thiên cơ che giấu tương lai tranh cảnh. Thần Nông hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi đến cùng tại quẻ tượng bên trong nhìn thấy cái gì? Chương 96 mới một thế, nhân tộc. Canh ba cầu bình luận sách chương 96 mới một thế, nhân tộc. Canh ba cầu bình luận sách ta thật xứng sao? Trung Luật nhìn chăm chú trong tay trôi này thánh đạo chi kiếm, năm ngón tay mặc dù chăm chú nắm lấy quấn quanh gân rồng chuôi kiếm, lòng bàn tay lại chuyển đến một trận hư ảo không chân thật cảm giác, ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một tia trước nay chưa có chần chờ. Hiên Biên kiếm đại biểu không chỉ là sức mạnh vô thượng, càng là cả người đạo ý chí, là ước vạn nhân tộc sinh linh ngưng tụ khí vận chỗ. Chỉ có đạt được nhân tộc tập thể ý chí tán thành, thân phụ đại công đức, đại sứ mệnh nhân tộc chí thánh, mới có thể không có chút nào chỉ trệ huy động nó toàn bộ uy năng. Nếu không có nhân tộc, đừng nói thôi động kiếm này, chỉ là đụng vào lúc công đức chi lực phản vệ, cũng đủ để cho tu sĩ tầm thường thần hồn câu diện. Cho dù là đại năng cường giả, dám lấy dị tộc chi thân cưỡng ép nắm cầm, cũng tất bị nhân tộc bàng bạc khí vận trùng kích, bị thương nặng. Trung Luật giờ phút này có thể nắm chặt Hiên Biên kiếm mà chưa thụ phản vệ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hấp thu Phương Thốn Sơn một đời kia bản nguyên. Một đời kia, hắn là thuần túy nhân tộc. Nhưng cái này, vẻn vẹn cho hắn cầm tư cách, chỉ có thể đem Hiên Biên kiếm xem như một cái bình thường thượng thức phẩm đối đãi. Muốn chân chính dẫn động Hiên Viên kiếm bên trong chứa mênh mông vĩ lực, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, thứ nhất, đạt được Nhân Hoàng Hiên Viên thị tán thành. Thứ hai, cũng là càng quan trọng hơn, hắn tự thân nhất định phải đạt được nhân đạo thừa nhận. Mà cái này trực tiếp nhất thể hiện, chính là đối với nhân tộc có hay không có thể tranh nghị, to lớn công đức. Trung luật tất cả mọi người nín hơi ngưng thần mà nhìn xem hắn, Na Cha phát giác được khí tức của hắn hỗn loạn, nhịn không được thấp giọng hoán một câu. Thời khắc này Trung luật trạng thái rất không thích hợp, hắn không có lập tức phản bác Kim Cương Không Hỏng Phật Niệm Ai, ngược lại giống như là lâm vào một loại nào đó nội tâm ma chướng, ánh mắt lấp lóe, khí tức chập trùng không chừng. Không có việc gì Trung luật đống nhiên hoàn hồn, lên tiếng, ánh mắt một lần nữa tập trung tại Hiên Viên kiếm bên trên, tự rêu giống như nói nhỏ, xứng hay không ta cũng không biết. Nhưng Nhân Hoàng nếu chịu đem kiếm này cho ta mượn, ta nếu ngay cả thử cũng không dám thử, chẳng phải là cô phụ hắn phần tâm ý này. Thoại âm rơi xuống sát na, Trung luật ánh mắt ngưng tụ, không do dự nữa. Thể nội bàng bạc đại la kim tiên pháp lực như là vỡ đê dòng lũ, ầm vang một phát, dọc theo cánh tay lao nhanh tràn vào Hiên Viên kiếm trong thân kiếm. Hắn muốn thôi động Hiên Viên kiếm. Na Cha cùng Dương Tiễn thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên thân kiếm, trong mắt lộ ra khó mà che giấu rung động cùng hướng tới. Hiên Viên kiếm, kiếm này ý nghĩa sớm đã siêu việt một kiện phổ thông công đức thánh khí, nó còn gánh chịu trên tinh thần ý nghĩa. Nó là Nhân Hoàng biểu tượng, là nhân đạo thịnh vượng đồ đằng. Giờ phút này, cho dù có 10 món 8 món tiên tiên linh bảo đặt ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể làm cho bọn hắn như vậy động dung, nhưng Hiên Viên kiếm không giống với, nó chỗ gánh chịu là nhân tộc sống lưng cùng huy hoàng. Vâng đại bà bối, nếu là bọn họ đem Hiên Viên kiếm nắm trong tay, chẳng phải là tương đương bọn hắn cũng đã trở thành Nhân Hoàng. Đây chính là Nhân Hoàng, liền xem như hiện tại nhân gian đế vương, tại cái này kiếm trước mặt cũng cái gì cũng không tính. Bởi vì hiện tại hoàng đế cùng Nhân Hoàng căn bản không phải một chuyện. Na Cha lòng dạ biết rõ, hắn hiện tại nếu là cầm Hiên Viên kiếm, tại chỗ giơ lên hô một tiếng chính mình là Nhân Hoàng đều không có người có tư cách phản bác hắn. Hiên Viên kiếm, đại biểu chính là tồn tại bậc này. Mà Phật môn chúng cường giả nhìn thấy cảnh này, khóe miệng lại ức chế không nổi câu lên cười lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Trung luật lại thực có can đảm lấy yêu thân thôi động Hiên Viên kiếm. Quả thực là tự tìm đường chết. Bây giờ nhân tộc khí vận cỡ nào cường thịnh, trải rộng tam giới, nối liền trời đất. Vô luận là Thiên Đình chư thần hay là Phật môn Bồ Tát, nó hương hỏa căn cơ, hơn phân nửa đều hệ tại nhân tộc phía trên. Nhân tộc chỗ hội tụ khí vận dòng lũ, chính là đương kim tam giới khổng lồ nhất, căn bản nhất lực lượng một trong. Một cái yêu tộc, Newton dẫn động điều này đại biểu nhân tộc ý chí khí vận chí bảo. Trong nháy mắt đó phản vệ, đừng nói hắn một cái đại la kim tiên, liền xem như bọn hắn những này nhiều năm chuẩn thánh đỉnh phong, cũng tuyệt đối không dám lấy thân thử pháp. Hạ trang chỉ có một cái, hình thần câu diện. Nhân tộc cả một thế này muốn ta sinh lão bệnh tử, vậy liền không tu luyện. Ngay tại cái này khẩn trương vạn phần thời khắc, Bách Thế Thư lần nữa ánh sáng lưu chuyển, hiện ra Trung luật một vòng mới luân hồi hình ảnh, trong bình thản mang theo vài phần gặp sao yên vậy nói một mình, rõ ràng truyền vào tất cả tiên Phật trong hai. Trong tấm hình mới một thế hắn, chỉ là một cái tên là luật phổ thông nhân tộc, xuất sinh không quan trọng, thường thường không có gì lạ, không có chút nào điểm đặc biệt. Nhưng bây giờ ánh mắt mọi người đều ở trước mắt Hiên Viên kiếm bên trên, căn bản không ai đi xem kỹ Bách Thế Thư bên trong lại một cái bình thường luân hồi. Nhưng mà Trung luật nghe được danh tự, lại mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Bách Thế Thư bên trong ảnh, trong mắt lóe lên một tia giật mình, lập tức hóa thành một loại phức tạp hiểu rõ. Là một thế này thì ra là thế. Hiên Viên kiếm nơi tay, Bách Thế Thư lại vừa lúc hiện hiện một thế này, là trùng hợp hay là? Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dâng lên, nhưng lập tức lại bị đè xuống. Bách Thế Thư nhìn như không có chút nào linh trí, chỉ biết cơ giới ban bố nhiệm vụ, ghi chép luân hồi, nhưng lần này đột nhiên toát ra cái sai lầm, lộ ra một cố khó nói nên lời, gần như ác thú vị giống như an bài. Nếu nói là Bách Thế Thư cảm ứng được tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, cố ý đem một thế này bày biện ra tới, hắn tựa hồ cũng không cần đến ngoài ý muốn cái gì. Ông. Lúc này, Trung luật cái kia mênh mông như biển đại la pháp lực đã đem Hiên Viên kiếm triệt để bá khỏa. Đại La Kim Tiên hậu kỳ lực lượng, đủ để di tinh hoán đầu, sẽ rách pháp tắc, bình thường hậu thiên chí bảo tại bực này lực lượng trước mặt, sẽ chỉ bị trong nháy mắt luyện hóa không chế. Nhưng mà, khi nguồn lực lượng này tràn vào Hiên Viên kiếm lúc, nhưng lại chưa gây nên kinh thiên động địa biến hóa. Thân kiếm chỉ là phát ra tiếp tục không ngừng, réo rắt mà kéo dài chấn minh, phản phất một vị tồn tại cổ lão ngay tại cẩn thận xem kỹ lấy vị này lâm thời người nắm giữ, xác nhận lấy tư cách của hắn. Sau đó, chanh. Một tiếng rồi minh, Hiên Viên kiếm nhưng vẫn chủ từ Trung luật trong tay tránh thoát, hóa thành một vệ kim quang bay tới trước người hắn hư không, mũi kiếm rủ xuống hướng đại địa, trôi kiếm hướng lên trên, nhẹ nhàng trôi nổi, bất động như núi. Ha ha ha. Bần tăng đã sớm nói, ngươi một kẻ yêu tộc, cũng xứng thúc đẩy nhân đạo thành kiếm. Kim Cương Không Hỏng Phật thấy vậy, không khỏi lên tiếng cười nhạo, nhìn về phía Trung luật ánh mắt tràn đầy khoái ý cùng trào phúng, vẹn vẹn rời khỏi tay, chưa từng tại chỗ đưa ngươi đánh ngã, đã là ngươi thiên đại vật khí. Chắc là Nhân Hoàng bệ hạ nể tình mượn kiếm chi tình, ước thúc thanh kiếm, không muốn thương ngươi thôi. Đây chính là ngươi cái gọi là át chủ bài. Bất quá là cái hắn miệng ai nói như vậy chưa nói xong, đã thấy cái kia lơ lửng Hiên Viên kiếm chẳng những không có yên tĩnh lại, ngược lại chấn minh đến càng gấp rút văng rồi, đạo đạo gợn sóng màu vàng lấy kiếm thân là trung tâm khuyết tán ra đến. Ân. Kim Cương Không Hỏng Phật sinh sinh ngừng lời nói, kinh nghi bất định nhìn về phía Hiên Viên kiếm, nó còn tại làm cái gì? Không có thừa nhận Trung luật thân phận, Hiên Viên kiếm không nên chính mình trở lại hỏa vận động, trở lại Nhân Hoàng Hiên Viên bên người sao? Sao đột nhiên chính mình chấn động? Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Một đạo cô đọng như thực chất, tràn đầy linh tính khí tức màu vàng từ Hiên Viên kiếm trôi kiếm lượn lờ dâng lên, vừa xuất hiện tựa như du long vòng quanh Trung luật quanh thân xoay quanh bay múa. Một lát sau kim quang ngừng xoay quanh, tựa hồ cho ra một loại nào đó kết luận. Lập tức, nó đột nhiên thay đổi phương hướng, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chui vào trung luật mi tâm. Kim quang nhập thể cũng không cho trung luật mang đến bất kỳ khó chịu nào, ngược lại ôn nhu cấp tốc chạy khắp tứ chi bách hải của hắn, xuyên qua thức hải của hắn nguyên thần, tiến hành một loại nào đó cấp độ càng sâu nghiệm chứng. Vẹn vẹn một cái hô hấp khoảng cách, đạo kim quang kia liền đã hoàn thành sứ mệnh, từ trung luật thiên linh chỗ một lần nữa xung ra, thẳng lên cửu tiêu. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khó có thể tin, đạo kim quang này ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo rất nhỏ khó xem xét tia sáng màu vàng, hướng phía tam giới mỗi một hẻo lánh, tỏ khắp mở đi ra. Vâng. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí thế mênh mông, lấy Hiên Viên kiếm làm hạch tâm ngang nhiên một phát, quét sạch lục hợp bát hoang, rung động chín tầng trời thập địa. Chương 97 nhân tộc khí vận trả lại tam giới. Cái gì là nhân tộc canh bốn cầu bình luận sách chương 97 nhân tộc khí vận trả lại tam giới? Cái gì là nhân tộc canh bốn cầu bình luận sách khí tức này cũng không phải là một loại đơn thuần uy áp, mà là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch đầu nguồn của mình, là gắn tại sâu trong linh hồn tập thể ký ức bị tỉnh lại. Nó không hiện bá đạo, lại mang theo phán quyết vạn vật trí cao uy nghiêm. Nó cũng không băng lãnh, ngược lại ẩn chứa thai nén văn minh ấm áp lực lượng. Giờ khắc này, trong tam giới phàm thân có nhân tộc huyết mạch người, vô luận người ở phương nào, vô luận tu vi cao thấp đều có chỗ cảm giác. Từ ẩn cư đầu tiên, cùng thế đồng thọ thượng cổ kim tiên, cho tới trong thế tục phàm trần vì sinh kế buôn ba người buôn bán nhỏ, thậm chí là cái kia u minh địa phủ bên trong ngơ ngơ ngắc ngác, chờ đợi luân hồi nhân tộc hồn phách. Tất cả mọi người hồn phách nội tại đều ở trong nháy mắt này, không bị khống chế cùng nhau rung động. Một loại khó nói nên lời chua xót cùng tự hào xen lẫn dòng lũ, từ bọn hắn huyết mạch chỗ sâu nhất ầm vang hiện lên, bay thẳng trên đỉnh đầu. Đông Hải Chi Tân, một vị ngay tại tu bổ lưới đánh cá lao ngư dần, bỗng nhiên đứng thẳng lên quanh năm bị gió biển ép cong sống lưng, đục ngầu hai mắt không bị khống chế tuôn ra nhiệt lệ, hắn mở mịt nhìn về phía phương tây, chẳng biết tại sao, trong lòng tràn đầy khó tả kích động cùng bi thương. Phượng Tiên Quận, ngay tại tế đàn trước dẫn đầu vạn dân cầu mưa quân thủ, lòng có cảm giác, bỗng nhiên dừng lại cầu chúc, hắn không khỏi mặt hướng trong cõi u minh một cái hướng khác, không gì sánh được thành kính thật sâu bái lại xuống, sau lưng ngàn vạn bách tính cũng tùy theo quỳ xuống đất, trong miệng thì thào, không biết lời nói, lại phát ra từ đáy lòng. Thời khắc này quận thủ chẳng biết tại sao, theo bản năng cảm thấy cũng không cầu ngọc đế, mà đi tìm kiếm cái này đột nhiên tồn tại trợ giúp con dân. Sa Chỉ Quốc hoàng cung đang cùng ba vị quốc sư nghị sự quốc vương lời nói im bặt mà dừng, kinh ngạc nhìn về phía ngoài điện hư không, mắt hổ rừng, thân thể khẽ run. Ba vị quốc sư hai mặt nhìn nhau, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị phất qua thể xác tinh thần, cái kia khốn nhiều thật lâu tu vi bình cảnh, tại giờ phút này ẩn ẩn buông lỏng. Đại đường quốc đều bên trong, ngay tại làm việc công lý thế dân bỗng nhiên ngốc trệ, không biết làm sao nhìn về phía một cái phương hướng, có loại trong lòng không biết làm sao cảm giác này tựa như vâng thân là đế vương hắn thiếu một chút cái gì, hẳn là đi tìm. Thiên đình, địa phủ, tứ hải, bát hoang, tất cả ngõ ngách nhân tộc tu sĩ, vô luận đang lúc bế quan, luyện đan, có thể là chém giết, đều tại thời khắc này đột nhiên dừng động tắt lại. Bọn hắn cảm nhận được một loại triệu hoán, một loại đến từ sinh mệnh căn nguyên của mình. Thể nội pháp lực đang lao nhanh nhẹ cứng, thần hồn đang vì đó run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là một loại phiêu bạt đã lâu người xa quê, rốt cục nghe được mẫu thân kêu gọi lúc kích động cùng lòng cảm mến. Là một loại đối mặt tộc đàn trí cao biểu tượng lúc, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính ngưỡng cùng thần phục. Nhân hoàng là nhân hoàng khí tức, có nhân tộc thượng cổ tu sĩ tại từ trong ngủ say bừng tỉnh, phát ra rung động thở dài. Ông. Ngay sau đó, càng thêm thần dị rộng rãi một màn, hiện ra ở tam giới tất cả đại năng giả cảm giác bên trong. Mỗi một cái lòng có cảm giác nhân tộc, vô luận tiên phàm, đỉnh đầu nó mi tâm hoặc là nơi tim, đều không bị khống chế bay ra khỏi một tia nhỏ không thể thấy, lại chân thật bất hư khí lưu màu vàng nóng. Cái này chính là nhân tộc khí vận hiển hóa, là từ nữ hoa bóp đất tạo ra con người bắt đầu. Tại vô tận gặp chắc trở bên trong rẽ rùa cầu sinh, ở thiên địa vạn tộc ở giữa gian khổ khi lập nghiệp, tại thuế nguyệt trường hà bên trong vượt mọi trông gai, chỗ để dành ý chí bất khuất, trí tuệ kết tinh cùng chủng tộc phúc phận. Ước vạn bạn, triệu ước kế khí lưu màu vàng nóng, vượt qua không gian cách trở, không nhìn trận pháp phong tỏa, như là trăm sông đổ về một biển, lại như cùng bạn dần triều bái bọn chúng quân vương, từ tam giới mỗi một hẻo lánh trào lên mà đến, hội tụ hướng trôi kia trôi nổi tại trời hiên viên kiếm. Thân kiếm quang mang càng sáng chói chói mắt, phản phất một vòng thái dương màu vàng, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc tụ đến tín niệm cùng lực lượng. Bên này là thủ hộ lấy nhân tộc khí vận. Khí vận công đức trí bảo Hiên Viên kiếm ra ý nghĩa, lập tức phản phất là một lần giữa thiên địa hô hấp. Hiên Viên kiếm đem cái tiếng ngưng tụ đến cực hạn, trở nên không gì sánh được tinh thuần, bàng bạc lại tràn ngập sinh cơ nhân tộc khí vận, lại lần nữa hóa thành một trận vô hình cam lâm, dọc theo lúc đến quy tích, càng thêm đều đầy đủ phản hồi, vẩy xuống hướng tam giới mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái thuộc về nhân tộc sinh linh thể nội. Vâng, một loại khó nói nên lời thư sướng cảm giác truyền khắp tất cả nhân tộc thể xác tinh thần. Linh hài một trận trước nay chưa có thanh minh, phản phất che đậy đã lâu bụi bặm bị lặng yên lao đi, thân thể trở nên nhẹ nhàng mạnh mẽ. Suy nghĩ trở nên thông thấu nhạy cảm, ngày xưa trong tu hành gặp phải vướng víu cửa ải, tại giờ phút này nhao nhao buông lỏng, thậm chí có không ít tu sĩ tại chỗ đột phá. Mà cũng liền tại cái này, nhân tộc khí vận hoàn thành một vòng tráng lệ tuần hoàn đỉnh phong thời khắc, cái kia lơ lửng hiên viên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa chủ động bay trở về đến trung luật trước người. Trôi kiếm lẳng lặng lơ lửng tại bên tay hắn, chờ đợi hắn nắm chặt. Không, có thể. Tuyệt không có khả năng. Kim Cương Không Hoàng Phật thấy cảnh này kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin chỉ vào trung luật gào thét, ngón tay đều đang run rẩy, trấn áp thủ hộ nhân tộc khí vận chí bảo hiên viên kiếm. Sao, như thế nào chủ động tán thành ngươi một cái yêu tộc tồn tại? Nó thậm chí dẫn động tam giới nhân tộc khí vận, hiển hóa dị tượng, trả lại chúng sinh. Ngươi cho dù có nào đó một thế đối với nhân tộc có thiên đại công đức, cũng tuyệt không có khả năng làm đến mức độ như thế. Vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Kim Cương Không Hỏng Phật giống như điên dại, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía hư không, đột nhiên đoán được cái gì. Chẳng lẽ là Nhân Hoàng? Nhất định là Nhân Hoàng Hiên Viên Thị ở sau lưng thao túng. Không thể nào là Nhân Hoàng Dược Sư Phật đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói của hắn sớm mất lúc trước lạnh nhạt coi trời bằng vùng, thay vào đó là ngưng trọng cùng thật sâu không hiểu. Hắn khóa chặt tại trung luật trên thân, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Nhĩ Đẳng cần biết Tam Hoàng tọa chấn hỏa vận động, nó ý nghĩa xa không phải bình thường. Bọn hắn như là ba cây kình thiên trụ lớn, lấy tự thân vô thượng công đức cưỡng ép đóng đô ra cố cái kia tung khắp hồng hoang thiên địa nhân tộc khí vận, khiến cho ngưng tụ không tan, tụ mà bất loạn, mới có thể vững bước tăng trưởng, kéo dài vạn cổ. Hắn thân là Tây Phương Nhị Thánh đệ tử thân truyền, lại là chuẩn thánh đại năng, Phật môn lần này đồng truyền, nhưu chính là nhân tộc hương hỏa cùng khí vận, Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên sớm có bằng giao, hắn cũng so bình thường đại năng biết đến nhân tộc bí mật càng nhiều. Hắn biết rõ Tam Hoàng cùng hỏa vận động, cùng nhân tộc khí vận đã là một thể. Bọn hắn không có khả năng, cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Một khi tự tiện xuất thế, bị trấn áp vô số nguyên hội bể bộn nghiệp lực cùng thiên địa kiếp khí, đều sẽ như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt phản vệ. Hậu quả khó mà lường được. Không nói mặt khác, Phục Hy rời đi, vận chuyển chu thiên bát quái sẽ triệt để hỗn loạn, thiên cơ hỗn độn, nhật nguyệt tinh thần quỹ tích rối loạn, bốn mùa giao thế thất thường. Cái kia chính là như thế nào cảnh tượng. Phục Hy như cách, vận chuyển chu thiên tiên tiên bát quái lập tức hỗn loạn, thiên cơ sẽ triệt để hỗn độn mông muội, nhật nguyệt tinh thần quỹ tích rối loạn, bốn mùa thay đổi thất tự, ngay cả trời cũng muốn xuất hiện vết rách lỗ rách. Thần nông nếu là rời đi, đại địa sinh cơ đoạn tuyệt, cỏ cây khoảnh khắc khô héo, ngàn vạn linh dược mất đi thần hiệu, ôn dịch cùng bệnh hiểm nghèo đem lại lần nữa hoành hành nhân gian, nhân tộc đem lùi lại về cái kia bị tật bệnh cùng bóng ma tử vong bao phủ hắc ám phế nguyệt. Về phần cái kia Nhân Hoàng Hiên Viên nếu là rời đi hỏa vận động, không còn chấn áp nhân tộc khí vận, vậy đại biểu nhân tộc sẽ mất đi trật tự, nội bộ hẳn là chiến hỏa lại cháy lên, chư hầu các cứ phản loạn nổi lên bốn phía, lê băng nhạc phôi. Ngoại bộ tất cả đối với nhân tộc nhìn chằm chằm chủng tộc đều sẽ cảm thấy áp chế lực biến mất, từ đó quy mô sầm lớn. Mà vừa mới Hiên Viên kiếm dẫn động tam giới nhân tộc khí vận cộng minh, hiển hóa dị tượng, trả lại chúng sinh. Như thế khiên động cả người đạo căn cơ hùng vĩ cảnh tượng, tuyệt không phải tại phía xa hỏa vận động bên trong cách không liền có thể làm được. Nếu thật là Nhân Hoàng thôi động, hắn tất nhiên đã đích thân tới nơi đây. Nhưng nếu Nhân Hoàng chân thân thật tự mình đến, Dược Sư Phật ngắm nhìn một phía, biết trước mắt thiên địa hết thảy không nên là bộ dáng như vậy, vùng thiên địa này đã sớm hẳn là loạn. Loại bỏ cái này khó nhất tuyển hạng, còn lại đáp án kia, cho dù lại hoang đường cũng thành khả năng duy nhất. Có người thật lấy tự thân nhân tộc thân phận cùng tư cách, thành công đạt được Hiên Viên kiếm triệt để tán thành, cũng dẫn động phần này thuộc về toàn bộ nhân tộc lực lượng. Không phải Tam Hoàng, còn có thể là ai? Bên cạnh Kim Cương Không Hỏng Phật vẫn là không cách nào lý giải. Đây chính là trấn áp nhân tộc khí vận Hiên Viên thanh kiếm, không phải gánh chịu nhân tộc thiên mệnh người không thể trưởng. Cho dù là chúng ta chuẩn thánh, coi như cùng là nhân tộc, nếu không có đầy trời công đức gia trì, cũng tuyệt đối không thể dẫn động dị tượng như thế. Mà từ Hồng Hoang mở nhân tộc sinh ra đến nay, trừ đặt vững nhân tộc căn cơ Tam Hoàng ngũ đế, còn có ai từng lập qua bực này đủ để kinh thiên động địa phúc phận vạn thế vô lượng công đức? Căn bản không có. Hắn chém đinh chặt sắt mà quát, ánh mắt lần nữa hung hăng dốc thịt hướng trung luật, như cái này yêu vương nào đó một thế thật có như thế công đức, sớm đã ghi tên sử sách, chấn động tâm giới, chúng ta như thế nào không biết chút nào? Chẳng lẽ hắn làm cái gì lay động đất trời, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh đại sự, lại có thể bị thiên đạo bỏ sót, không làm tam giới biết, không bị công đức ghi chép? Kim Cương Không Hỏng trên mặt Phật kéo ra một cái tràn ngập nụ cười chế nhạo, phảng phất nghe được thế gian này nhất hoang đường vô căn cứ cho cười, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đợt, hôm nay tâm tình tốt, sinh nhật, hết thảy chương 4 và phát, buồn cười đổi mới xong ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại ăn cái bánh ngọt nhỏ, mặc dù là ở nhà một mình, nhưng ngày này không muốn bận rộn, đêm nay liền không tiếp tục tăng thêm, chương 4 đổi mới mọi người cùng ta cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ. Cầu mọi người ủng hộ một chút, đưa cái miễn phí lễ vật ta có thể cầm một mao tiền. Nếu có 1000 cá nhân đưa, ta liền có 100 khối HH sau đó tiếp tục cầu hạ ngũ tinh khen ngợi. Thanh, thanh, thanh. Sinh nhật giật đầu. Mặt khác nói thầm một câu, trung luật một thế này là nhân tộc thân phận, sau đó có đại kỳ tình. Ta đoạn này tế cương từ phát sách liền bắt đầu suy nghĩ, vừa mới đổi mới thời điểm phát hiện giống như có điểm gì là lạ, cho nên ngày mai một ngày đều muốn lại đổi một chút một thế này nội dung. Sinh nhật vui vẻ. Chương 98 luật. Nhân Hoàng bên người, có luật sao? Chương 98 luật. Nhân Hoàng bên người, có luật sao? Kim Cương Không Hỏng Phật thời khắc này trạng thái, đã xa không phải kích động có thể hình dung, cơ hồ có loại cử chỉ điên rồ cảm giác. Hắn bản tính sát thực cương trực thô kệch, làm việc từ trước đến nay đại khai đại hợp, khinh thường che lấp. Nhưng trước mắt hắn, hai mắt xích hồng, quanh thân Phật quang ba động kịch liệt, cho người ta một loại nguồn gốc từ căn bản nhận biết bị phá vỡ sau, gần như điên cuồng nổi giận. Truy cứu căn nguyên, chỉ vì hắn đã từng xuất thân nhân tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn so ở đây bất luận tồn tại gì đều rõ ràng hơn, Hiên Viên kiếm bị một cái yêu tộc chấp trưởng, ý vị như thế nào? Hiên Viên kiếm, không chỉ là Nhân Hoàng bội kiếm, càng là trấn áp nhân đạo khí vận trí cao biểu tượng. Có thể được đến nó triệt để tán thành, liền mang ý nghĩa người cầm kiếm ở một mức độ nào đó, có được người đại biểu đạo ý chí, hiệu lệnh nhân tộc quyền hành. Còn như vậy tình huống dưới, ai dám không theo? Trình độ nào đó chính là rời bỏ nhân tộc đại nghĩa. Đây đối với hắn dạng này một cái sớm đã quy y Tây Phương giáo, nhưng trong dễ vẫn khắc lấy nhân tộc cấn ký tồn tại mà nói, mang tới trùng kích là có tính chất hủy diệt. Cái này không quan hệ lập trường, mà là một loại nào đó cấp độ càng sâu, liên quan đến chính mình nền móng thân phận nhận đồng xé rách cảm giác. Có lẽ có người sẽ chất vấn, như người cầm kiếm tâm thuật bất chính, Newton lợi dụng nhân tộc lưu tư, Hiên Viên kiếm chẳng lẽ không phải thành trợ trụ vi ngược không khí? Nhưng mà, loại này lo lắng đơn thuần dư thừa. Hiên Viên kiếm trấn áp chính là cả người đạo khí vận, nó cùng nhân đạo bản thân chặt chẽ tương liên. Trong lòng còn có tư dục, rời bỏ nhân tộc phúc lợi người, căn bản không có khả năng đạt được nó tán thành. Cho dù ban sơ tâm hoài chân thành, ngày sau nhược tâm sinh ác nghiệm, kiếm linh cũng có thể trong nháy mắt nhìn rõ, thu hồi ban cho hết thể quyền hành. Đến tuột cùng là vì cái gì a? Kim Cương Không Hỏng Phật Tử nhìn chòng chọc cái kia cầm trong tay Hiên Viên kiếm yêu tộc thân ảnh, lý trí đang điên cuồng gào thét, lại tìm không thấy bất luận cái gì giải thích hợp lý. Một cái yêu tộc, một cái cùng nhân tộc có huyết hải thâm cửu, đời đời chém giết yêu tộc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể chấp trưởng chuôi này tượng trưng cho nhân tộc sống lưng cùng hy vọng thánh đạo chi kiếm? Vì cái gì? Ngươi biết yêu tộc đối với nhân tộc mà nói là cái gì đó? Nhân Hoàng Hiên Viên, ngươi vì sao muốn đem Hiên Viên kiếm lấy ra? Tại sao lại là ta lúc này trung luật cảm thụ được từ Hiên Viên kiếm trôi chuyển đến linh tính ba động, thần sắc cũng không nhịn được có chút hoảng hốt. Kiếm linh kia truyền lại tới cảm xúc dị thường phức tạp, có hân hoan, có tìm tòi nghiên cứu, càng có một loại chịu nặng chờ mong. Có thể chính là phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm, ngược lại để trung luật cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí sinh ra một tia đức không xứng vị bản thân hoài nghi. Cho ăn, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Na Cha bén nhạy phát giác được trung luật trên thân cái kia cố cực không cân đối xa suốt khí tức, nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này hoàn toàn không giống hắn nhận biết cái kia trung luật. Trước đó trung luật là bực nào thoải mái không bị trói buộc, ngăn cản đi về phía tây, nói làm liền làm. Đối mặt Phật môn uy áp, thà bị gãy chứ không chịu gồng, lập thể chống lại, cỡ nào khoái ân cửu. Cho dù lúc trước trong luân hồi, vô luận là Ngao Bính Bi Tráng, hay là trực diện Kim Ô Thần Tướng quyết tuyệt, thậm chí Phương Thốn Sơn một đời kia tiếc nuối, đều mang một cỗ xuyên qua sinh tử có khí phách. Nhưng bây giờ loại này do dự, mờ mịt, bản thân phủ định tâm tình rất phức tạp, cùng hắn không hợp nhau. Vô sự, chỉ là bị một chút chuyện xưa quấy rầy tâm thần. Trung luật lấy lại tinh thần, lắc đầu, nắm chặt trong tay Hiên Viên kiếm, đột nhiên tự giễu cười nhẹ một tiếng, có lẽ là chính ta quá mức xoắn xuýt. Một thế này hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Bách Thế Thư bên trên ngay tại lưu truyền hình ảnh. Hắn cái này đột một cử động để ở đây tất cả chú ý chiến cuộc người đều vì đó sững sờ. Đại chiến trước mắt, hắn làm sao đột nhiên đi xem vầng kia về huyết ảnh? Chẳng lẽ một thế này cất giấu cái gì không muốn người biết huyền cơ? Chúng thần vật không tự chủ được thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp trong tấm hình, trung luật một thế này tên là luật chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân tộc thiếu niên. Mà lúc đó thiên địa vẫn còn một mảnh man hoang trong hỗn độn. Thiên đình chi chủ cũng không phải là ngọc đế, mà là uy nghiêm cái thế yêu hoàng, thống ngự lấy thượng cổ yêu đình. Đại địa cũng không phải bây giờ tứ đại bộ châu, mà là một mảnh hoàn chỉnh rộng lớn, nguy cơ tứ phía đại lục cổ lão. Trên đại địa, yêu tộc hành hành, vu tộc chiếm cứ, mà nhân tộc thì là tại trong khe hẹp gian nan cầu sinh, nhất là yếu đuối tồn tại. Bọn hắn lực lượng ít ỏi, thường xuyên bị yêu tộc coi là huyết thực, tùy ý bắt giết. Vu tộc mặc dù không giống yêu tộc giống như hung tàn, nhưng đối với nhân tộc thái độ cũng gần như nhân loại đối đãi chó dê, mang theo ở trên cao nhìn xuống hữu hảo, chưa bao giờ đem nó đặt ở bình đẳng vị trí. Tên là Luật Thiếu Niên, từ khi ra đời lên liền đi theo bộ lạc không ngừng di chuyển, tìm tới một chỗ nơi tương đối an toàn, liền ngắn ngủi dừng lại. Một khi có địch nhân tập kích, có thể làm chỉ có từ bỏ hết thảy, vội vàng thoát thân, đi tìm kế tiếp không biết ở phương nào khu an toàn. Đạp đạp, nhìn xem chung quanh xanh sao vàng gọn, trong ánh mắt ôn tạp chết lặng cùng sợ hãi tiến lên tộc nhân, Luật không khỏi phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Lúc này, Hữu Sào Thị, Toại Nhân Thị, Truy Y Thị ba vị này nhân tộc tiên tổ đã xuất thế, bọn hắn xây tổ để tránh mưa gió, khoan gỗ lấy lửa trùng, may quần áo lấy chống lạnh che kín thân thể. Thiên đạo cảm niệm kỳ công, hạ xuống công đức, làm cho tam tổ có được lực lượng cường đại. Nhưng mà, lực lượng cá nhân cuối cùng có mức cực hạn. Tam tổ dù có thông thiên chi năng, thì như thế nào có thể thời khắc che chở tàn mát ở trên mặt đất mênh mông, như là giống như tinh thần nhiều vô số kể, như là có rác giống như yêu đất nhân tộc bộ lạc. Tập kích đến từ bốn phương tám hướng, khó lòng phòng bị. Nhân tộc chỉnh thể tình cảnh, vẫn như cũ như làn nến tàn trong gió, tại yêu cùng vu kẽ hở ở giữa gian nan cầu tồn, nhìn không thấy con đường phía trước ánh dạng đông. Chờ chút, cảnh tượng này đây không phải phong thần đằng sau. Đây là càng thêm xa xưa Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại. Có thiên đỉnh tiên thần bén nhạy đã nhận ra trong tấm hình hoàn cảnh dị thường, là Thất Thanh. Càng có mắt hơn mọi người, trông thấy cái kia xa xôi thiên địa chỗ giao giới, một cây phảng phất kết nối với trời cùng đất to lớn hình trụ hình dáng, sừng sững đứng vững. Cái kia đó là Bất Chu Sơn. Hồng Hoang Thiên Trụ Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn còn tại. Cái này không thể nghi ngờ ấn chứng cái kia truyền thuyết xa xưa nhất thời đại. Hắn một thế này lại là Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ nhân tộc. Liễu Mộc Chương ngạc nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh, cái cằm đều nhanh rất xuống. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía dưới cầm trong tay Hiên Viên kiếm trung luật, một cái ý niệm trong đầu chui vào não hải. Hắn bỗng nhiên dùng tuổi trỏ gạt một chút bên cạnh Hỏa Đức Tinh Quân, thanh âm kích động có chút phát run, các ngươi nói có phải hay không là một thế này trung luật, thân là nhân tộc từng đi theo tại Nhân Hoàng Hiên Viên thị tả hữu, lập xuống qua không muốn người biết công lao hắn mã, kết thâm hậu nguồn gốc. Cho nên Nhân Hoàng bệ hạ nhớ tới tình cũ, mới bằng lòng đem Hiên Viên kiếm mượn cho hắn. Lời này như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một tảng đá lớn, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Đông đảo tiên Phật ánh mắt lấp loé, cảm thấy lời ấy cũng không phải là không có đạo lý. Cái này yêu vương trung luật trước đó luân hồi quỹ tích không phải liền là như vậy sao? Mỗi một thế tựa hồ cũng cùng một ít nhân vật mấu chốt có thiên ti vạn lũ liên hệ, đến mức hiện tại Na Tra, Dương Tiễn, thậm chí mất tích Tôn Ngộ Không đều đứng ở hắn bên kia. Như một thế này hắn thật cùng Nhân Hoàng Hiên Viên có giao tình, như vậy Nhân Hoàng mượn kiếm tương trợ cũng là nói thông được. Không đúng, mọi người ở đây cảm thấy tựa hồ tìm được giải thích hợp lý lúc, một thanh âm đánh gãy đám người suy đoán. Mở miệng chính là Thái Bạch Kim Tinh, hắn nuốt nuốt râu dài, cau mày. Nhân Hoàng Hiên Viên bệ hạ công tích vĩ đại, thậm chí nó dưới trướng trọng yếu văn thần võ tướng, cho dù niên đại xa xưa, chỉ cần hữu tâm kiểm chứng, sử sách cùng trong truyền thuyết đều có mạch lạc mà theo. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Bách Thế Thư hình ảnh, chậm rãi phân tích nói, nhưng mà, vô luận là chính sử ghi chép hay là truyền miệng bí văn, Nhân Hoàng Hiên Viên bên cạnh, tựa hồ cũng không từng có một cái tên là luật nhân vật. Chương 99 nhân tộc, thiên đạo vận chuyển. Hối hận không nên tin nàng a. Chương 99 nhân tộc, thiên đạo vận chuyển. Hối hận không nên tin nàng a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kịp phản ứng. Đúng vậy a. Như cái này luật coi là thật tại Nhân Hoàng dưới trướng lập xuống qua đủ để cho Hiên Viên kiếm công nhận đại công, kỳ danh hào làm sao có thể tại trong dòng sông lịch sử chôn vùi không nghe thấy, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vậy cái này Hiên Viên kiếm tán thành, lại là từ đâu mà đến? Có thể cái này rõ ràng chính là Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ a. Khuê Mộc Lang Lý Hùng nhìn chằm chằm Bách Thế Thư hình ảnh, càng xem mày nhíu lại đến càng chặt, hắn chỉ vào trong tấm hình cái kia nhân tộc như là con kiến hôi dãy rủa cầu sinh thảm đạm cảnh tượng, ngựa khí tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nhân tộc không có như thế khó khăn đi. Đúng lúc này, Bách Thế Thư trong tấm hình lại truyền ra thanh âm. Thế ca nghe nói không? Có truyền muốn nói, mấy bị kia thánh nhân giáo phái đều là lấy giáo hóa, che chở chúng ta nhân tộc là lớn nguyện. Chỉ cần chúng ta tìm tới bọn hắn, bái nhập trong giáo, liền có thể học được thông thiên triệt địa pháp thuật. Ngay tại luật đi theo di chuyển đội ngũ chậm rãi từng bước tiến lên lúc, bên cạnh một cái ghim trùng thiên biện tiểu nữ ba nhịn chính hạ giọng, đối với bên cạnh một cái tên là Tề thiếu niên hưng phấn mà nói thầm lấy. Đến lúc đó ta học được pháp thuật, liền có thể quyền đả yêu tộc, chân đá vu tộc, hắc 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 đúng đúng đúng, liền ngươi có thể nhất. Đi nhanh đi, trời sắp tối rồi. Tề hiển nhiên đối với cái này không ôm hy vọng, khoát tay áo, không thèm để ý nàng. Cắt, nhịn bất mãn gắt một cái, quay đầu vừa vặn trông thấy luật nhìn về phía nàng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Luật nhìn thấy nàng nhìn mình, khoe miệng không khỏi có quắc một chút. Cái này gọi nhịn tiểu nha đầu, sức chiến đấu làm sao không dễ nói, nhưng vốn người công phu tuyệt đối là nhất lưu. Nàng muốn nói chuyện với ngươi, ngươi nếu không phản ứng, nàng có thể kiên nhẫn nhắc tới đến ngươi sụp đổ. Ngươi nếu là phản ứng, đó càng là như là bị kẹo da trâu dính bên trên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Luật thúc, ngươi biết tam giáo sao? Quả nhiên, nhịn lập tức nhảy nhảy nhót nhót bu lại. Quả nhiên, nhịn nhìn thấy luật ánh mắt vừa mới rơi vào trên người nàng, lập tức nhún nhảy một cái lại gần hỏi. Gà trống ma thúc, ta cùng ngươi không chênh lệch nhiều đi. Luật tức giận trả lời một câu. Nàng vừa rồi gọi tề hay là tề ca đến chính mình chỗ này liền biến thúc. Kê ma thúc, ngươi biết tam giáo sao? Nhịn không thèm để ý chút nào, chớp mắt to, tiếp tục truy vấn. Kinh ngạc nhìn mắt đối phương, luật đang suy nghĩ chính mình có nghe lầm hay không, nữ hoa này sẽ còn về loại lời này đâu. Không biết hắn thuận miệng qua loa. Không biết. Nhị lập tức mở to hai mắt nhìn, bày ra một bộ thật đáng tiếc biểu lộ, loại chuyện này người bình thường ta đúng vậy nói cho hắn biết. Tam giáo, đây chính là khó lường tồn tại. Ba vị giáo chủ, từng cái đều là thánh nhân. Thánh nhân ngươi biết là cái gì không? Không biết. Thánh nhân ngươi cũng không biết, nhịn thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không biết luật mặt không thay đổi lặp lại. Thánh nhân, chính là giữa thiên địa cực kỳ lợi hại nhất tồn tại, nhịn khoa tay múa chân khoa tay lấy. Giống nữ hoa thánh nhân, chính là nàng sáng tạo ra chúng ta nhân tộc. Mà tam giáo thánh nhân, chỉ cần khoát tay, những cái kia phách lối yêu tộc liền sẽ toàn bộ hôi phi yên diệt. Nhịn cũng không biết hẳn là như thế nào phất tay hôi phi yên diệt, chỉ có thể đưa tay khắp nơi loạn quét, hai cánh tay giống như biến thành phong hỏa luân tại bên người vung đẩy. Lợi hại đi. Còn có, ngươi biết bọn hắn tên gọi là gì sao? Một mặt hỏi mau nét mặt của ta. Nữ hoa, tam thanh, tây phương nhị thánh luật trực tiếp báo ra đáp án. Ách nhịn lập tức ghế trụ, tỉnh mà nhìn xem hắn. Ngươi trước đây không lâu vừa cùng tề nói một lần, lại trước đó cùng tức nói hai lần. Hôm qua ngươi cùng luật mặt không thay đổi bắt đầu đếm kỹ nàng mấy ngày này tuyên truyền ghi chép. Từ khi trước mấy ngày may mắn đánh lui một cái tiểu yêu, từ yêu quái kia trong miệng ép hỏi ra những ngày vụn vặt tin tức sau, nhị tựa như là đạt được cái gì tuyệt thế bí tịch, gặp người liền nói. Ha 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 ha. Trung quanh nghe được đối thoại các tộc nhân, lập tức buộc phát ra một trận thiện ý cười bang, hiển nhiên đều đối với nhị tắc phong tập mãi thành thói quen, mừng rỡ nhìn nàng ăn quả đắng. Tốt, đều an tĩnh chút, nắm chặt đi đường, trời đã sắp tối rồi. Đội ngũ phía trước truyền đến thủ lĩnh thanh âm trầm thấp, đám người lập tức thu liễm tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lại ánh nắng chiều ngay tại cấp tốc tiêu tán, hắc ám bóng ma sắp bao trùm cả vùng đại địa. Xác thực, Thái Dương phải xuống núi. Ồn ào náo động qua đi, ngắn ngủi trong yên tĩnh, nhịn thanh âm vang lên lần nữa, lại không còn là trước đó nhạy cẫng, mà là mang theo một tia cùng nàng tuổi tác không hợp mê mang cùng xa xút, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Vậy tại sao sáng tạo ra chúng ta nữ hoa thánh mẫu, về sau mặc kệ chúng ta đâu? Vì cái gì những yêu quái kia nói tam giáo thánh nhân là bởi vì lập thể phải giáo hóa, che chở chúng ta mới thành tiểu thánh vị? Nhưng bây giờ bọn hắn lại đang chỗ nào đâu? Nhìn xem nhịn thân ảnh nho nhỏ kia, luật vẫn là bị xúc động một chút, nhịn con nhỏ, bất quá 8 tuổi thôi, cha mẹ của nàng tại một năm trước một lần di chuyển bên trong bị yêu quái ăn hết. Trầm mặc một hồi, hắn cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, nói với nàng nói chuyện. Bởi vì thiên đạo vận chuyển, tự có nó hàng thường lý lẽ. Thiên đạo vận chuyển, nhịn ngẩng đầu hai mắt đấm lệ, đối với cái từ ngữ này cảm thấy không gì sánh được lạ lắm, thiên đạo lại là cái gì? Ân. Luật ánh mắt nhìn về phía ảm đạm không rõ phương xa, không ai biết hắn đang nhìn cái gì. Nhịn chỉ cảm thấy hắn đột nhiên trở nên thật là thần bí, mỗi cái chủng tộc từ sinh ra ngày lên, liền gánh chịu lấy tự thân thiên mệnh cùng quy tích. Nữ hoa thánh nhân lấy vô thượng từ bi cùng tạo hóa chi lực, đoàn đất tạo ra con người, giao phó chúng ta hình thái cùng linh tính, để cái này tịch liêu giữa thiên địa, nhiều nhân tộc cái này một sợi biến số cùng hy vọng. Nhưng nàng là người sáng tạo, là giao phó nhân tộc sinh mệnh mẫu thân, mà không phải vĩnh viễn che gió che mưa người hộ đạo. Hắn dừng một chút, để nhịn tiêu hóa một chút cái này nặng nề khái niệm, sau đó tiếp tục mở miệng giải thích, chân chính đường cần chúng ta chính mình dùng hai chân đi đo đạc, dùng máu và lửa đi khai thác. Có thể đi bao xa, có thể trèo cao bao nhiêu, quyết định bởi tại nhân tộc dũng khí của mình trí tuệ cùng đoàn kết, mà không phải thánh nhân lúc nào cũng chiếu cố. Đây cũng là thiên đạo cho mỗi cái chủng tộc khảo nghiệm, cũng là cho chúng ta lớn nhất tôn trọng. Thế nhưng là ba vị kia lập giáo thành thánh thánh nhân đâu? Nhị tụi hồ bắt lấy một tia hy vọng, đội vàng truy vấn. Yêu quái kia trước đó nói qua, bọn hắn thánh nhân nói qua phải giáo hóa che chở chúng ta nhân tộc. Vì cái gì chúng ta bị yêu tộc đuổi theo, bị vu tộc khinh thị thời điểm, bọn hắn cũng không xuất hiện. Nghe được vấn đề này, Luật trầm mặc một hồi đằng sau nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng nhịn cái nhìn. Bọn hắn đã cho chúng ta lựa chọn đường, không phải sao? Vị kia lập xuống nhân giáo thái thượng thánh nhân thu một vị nhân tộc làm đồ đệ, huyền đều đại pháp sư tên, chính là tinh hỏa. Cái này tinh hỏa bản thân liền là một loại tỏ rõ. Nó nói cho chúng ta biết, nhân tộc cũng không phải là không có đăng lâm tuyệt đỉnh khả năng, nhân tộc đạo đồng dạng có tương lai. Đây là hy vọng. Vị kia sáng lập xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập xuống đạo thống, ấn ít nhất là hữu duyên có loại. Hắn hứa hẹn sẽ chỉ bảo có tư chất, có căn cốt nhân tộc sinh linh. Ý vị này, chỉ cần chúng ta bên trong có người có thể thể hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng tâm tính, liền có thể bước vào cái kia lạc môn, cầu được chân pháp. Đây là leo lên. Mà vị kia tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ, càng là hữu giáo vô loại, quảng khai sơn môn. Đạo của hắn vì thiên địa ở giữa hết thể hữu tâm hướng đạo người mà mở, chúng ta nhân tộc tự nhiên cũng ở trong đó. Đây là chúng sinh, bọn hắn đã cho chúng ta chỉ rõ đường, thậm chí lát thành một đoạn. Nhưng đi đến con đường này, như thế nào đến điểm cuối cùng cần nhờ chính chúng ta hai chân cùng một cái chữ duyên, mà không phải chúng ta mỗi một lần té ngã thút thít, bọn hắn liền sẽ lập tức hiện thân, đem chúng ta đỡ dậy. Như thế chủng tộc vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính đứng thẳng lên, sẽ chỉ trở thành phụ thuộc vào thánh nhân độc. Nhìn nghe được cái hiểu cái không, đôi mắt to kia bên trong vẫn như cũ tất cả đều là mê mang. Dù sao những lời này thật sự là quá thơ mạo. Bất quá cái này đã đủ rồi. Tối thiểu nhất tại nhịn trong lòng đã có cái hẳn giống, về phần lắng động tới khi nào có thể nảy mầm, hay là nhìn nàng chính mình. Nhịn cũng không có lại truy vấn, chỉ là đem Luật mỗi một câu nói khắc thật sâu tiến vào trong đầu, thật sâu nhìn Luật một chút dùng sức nhẹ gật đầu, quay người nện bước so trước đó kiên định có chút bộ pháp, hướng phía đội ngũ phía trước bước nhanh tới. Nhìn xem giống như có một loại nào đó giác ngộ bóng lưng, Luật nhẹ nhàng thở một hơi, cảm thấy mình lời ngày hôm nay tựa hồ nói đến có chút nhiều. Bất quá mấy câu nói như vậy, hẳn là có thể để nhẫn tâm bên trong dễ chịu một chút, đối với tương lai cũng có thể nhiều một chút hy vọng đi. Hắn chính nghĩ như vậy, phía trước liền truyền đến nhịn hiện học hiện mại thanh âm, Tế Thúc, ngươi biết vì cái gì thánh nhân sáng tạo ra chúng ta, lại hình như mặc kệ chúng ta sao? Vị điểm danh Tế Nhất Kiểm không hiểu nhìn về phía đột nhiên lẻn đến bên cạnh mình nhịn. Ân, vì cái gì? Đạo. Chỉ gặp nhịn nô lên nho nhỏ lồng ngực, mang trên mặt một loại nắm giữ thiên địa chí lý giống như kiêu ngạo thần sắc, lớn tiếng tuyên bố, bởi vì thiên đạo vận chuyển. Vừa mới nổi lên một tia vui mừng chi tình luận, nghe được đáp án này sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Quả nhiên chính mình liền không nên nhiều lời. Chương 100, trực chỉ bản tâm. Phật Đà cũng là người. Chương 100, trực chỉ bản tâm, Phật Đà cũng là người. Kim Cương Không Hoàng Phật Tử nhìn chòng chọc Bách Thế Thư hình ảnh, ở trong đó ở trên mặt đất gian nan di chuyển nhân tộc thân ảnh, đập vào mi mắt, xa xưa ký ức cũng bắt đầu ở trong nội tâm của hắn cuồn cuộn đi ra. Hắn cũng không phải là trong tấm hình như vậy cổ lao thời đại nhân tộc, hắn sinh tại Hiên Viên Hoàng Đế thống trị hậu kỳ, khi đó nhân tộc mặc dù đã đứng vững gót chân, nhưng vẫn như cũ muốn tại yêu vu thế lực còn sót lại, cùng các loại tiền thai trong khe hẹp cầu tồn, đồng dạng tràn ngập gian khổ cùng huyết lệ. Chính là mắt thấy tộc nhân cực khổ, hắn năm đó mới cảm giác sâu sắc tự thân lực lượng nhỏ bé, cuối cùng nhân duyên tế hội, bái nhập lúc ấy tuyên dương phổ độ chúng sinh, cho người giải thoát Tây Phương giáo môn hạ. Hắn tin tưởng vững chắc Tây Phương giáo giáo nghĩa, có thể vì nhân tộc chỉ dẫn một đầu thông hướng an bình mở bên kia khang trang đại đạo, vì thế hắn đầu nhập vào toàn bộ thể xác tinh thần, khắc khổ tu hành, cuối cùng chứng Phật Đà chính quả, đến Kim Cương Không Hỏng chi thân. Giờ phút này mắt thấy viễn cổ tiên dân ăn lông ở lỗ thảm trạng, phần kia chôn sâu đáy lòng, thuộc về nhân tộc cộng tình bản năng cơ hồ muốn phá đất mà lên, hắn thậm chí sinh ra một cỗ xúc động, muốn bước vào hình ảnh dẫn đầu những cái kia mê mang tộc nhân đi ra hám. Nhưng một giây sau, hắn đông nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Ta như thế nào sinh ra như thế ý nghĩ sang vậy? Ta chính là Phật môn Phật Đà, Kim Cương Không Hoàng Phật. Phát dương Phật Pháp, lớn mạnh Phật môn, hấp thu hương hỏa tín ngưỡng mới là ta chi hoành nguyện. Dưới mắt việc cấp bách, là chu sát kẻ này, đạt được cái kia Bách Thế Thư. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt mê mang diệt hết. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về hướng cách đó không xa dược sư Phật mở miệng, hắn đang chỉ hoan thời gian. Không có khả năng đợi thêm nữa. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên xuất thủ. Kiềm chế nôn nóng cùng nổi giận như là núi lửa phun trào, quanh người hắn nguyên bản kim quang dạng rỡ Phật quang, đột nhiên chuyển thành màu đỏ vàng. Kim Cương Phục Ma Đại Phẫn Nộ Minh Vương cùng nhau. Một tiếng rung chuyển hư không gào thét, Kim Cương Không Hoàng Phật thân hình kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa ba đầu sáu tay, trên mặt mang theo cực đoan phẫn nộ chi sắc Minh Vương pháp tướng. Khí tức mang tính chất hủy diệt như gió bão quét sạch ra, mặt ngoài trên da thịt mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa băng toái tinh thần, xé rách hết thể lực lượng kinh khủng. Không có chút nào sức tưởng tượng, to lớn Phật trưởng màu vàng che khuất bầu trời, mang theo đinh thái nhức óc hùng vĩ Phật âm hướng phía trung luật vào đầu nghiền ép xuống. Trường phong lướt qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, đạo đạo đen kịt vết rách lan tràn, uy áp kinh khủng để nơi xa quan chiến đông đảo tiên thần sắc mặt trắng bệnh, tu vi hơi yếu người càng là cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Chuẩn thánh nén giận một kích, cũng không phải phổ thông tồn tại có thể ngăn cản, không nói đến ở đây thần tiên phần lớn đều chỉ có kim tiên hoặc là thái ớt kim tiên thực lực, đối mặt kim cương không hỏng Phật một cách này, liền xem như đại la kim tiên, nhục thân liên đối nguyên thần đều muốn bị trực tiếp đập hôi phiên diệt. Không tốt. Na Cha thấy thế càn khôn khuyên trong nháy mắt vào tay, hôn thiên lăng không gió mà bay, liền muốn xông lên phía trước. Các loại dương tiễn lại một thanh đè lại bờ vai của hắn, cái chán thần mục liền không có đóng lại qua, gắt gao nhìn chằm chằm dược sư Phật cùng Di Lặc. Na Cha nghe xong cũng lướt qua, biết ý của nhị ca. Mà Trung Luật đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, con ngươi cũng là có chút co bảo, nhưng không có thần sắc sợ hãi. Hít sâu một hơi, đem liên quan tới luật một đời kia hồi ức đè xuống, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mặt kim cương không hỏng Phật thân bên trên. Chém. Thể nội đại la kim tiên hậu kỳ pháp lực như là vỡ đê dòng lũ, không giữ lại chút nào mà tràn vào hiên viên kiếm. Lập tức đón cái kia che đậy hết thảy tầm mắt to lớn Phật trưởng, không tránh không né hướng về phía trước một chém. Ông. Hiên viên kiếm phát ra từng tiếng càng kéo dài kiếm minh, trong nháy mắt lấn át ủ ủ Phật âm. Trên thân kiếm, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh ra tốc lưu chuyển, sông núi có cây đồ án chiếu sáng rạng rỡ, chảy ra như thực chất ánh sáng màu vàng nóng. Tia sáng này cũng không phải là chướng mắt chói mắt, lại mang người đạo đản sinh đường hoàng chính đại, cùng thống ngự bát hoang khí thế bằng bạc. Cùng kim cương không hỏng Phật cái kia cuồng bạo hừng hực phẫn nộ Phật quang, tạo thành hoàn toàn tương phản hai loại cực hạn. Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, hiên viên kiếm mũi kiếm cùng đủ để đập nát tinh thần phẫn nộ minh vương trường ấn, ngang nhiên đụng vào nhau. Không có trong dự đoán kinh thiên động địa bạo tạc, không có tàn phá bừa bãi năng lượng cùng chiều. Để cho người ta không tưởng tượng được là kim cương không hỏng Phật cái kia ẩn chứa sức mạnh mang tinh chất hủy diệt bàng bạc Phật lực, tại chạm đến hiên viên kiếm tản ra huy hoàng kim huy lúc, lại vô thanh vô tức cấp tốc hòa tan. Cũng không phải là bị lực lượng mạnh hơn chính diện đánh tan, mà là phản phất nó tồn tại căn bản bị dao động, trực tiếp bị tịnh hóa ở vô hình. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Kim cương không hỏng Phật hẳn là chưa hết toàn lực. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, cơ hồ tất cả tiên thần đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vừa rồi một trưởng kia chi huy, bọn hắn cảm động lây, tuyệt không hư giả. Làm sao lại thành như vậy tùy tiện liền bị hóa giải? Luôn không khả năng là vẫn luôn biểu hiện tức giận kim cương không hỏng Phật, vừa mới một kích kia kỳ thật chỉ có bề ngoài đi. Đang cố ý đổ nước. Nguy rồi. Dược sư Phật sắc mặt đột biến, hắn rốt cục ý thức được vấn đề, thân hình khẽ động liền muốn nhung tay. Phật tôn xin dừng bước. Na Cha cùng Dương Tiễn thân ảnh trong nháy mắt như quỷ mị giống như ngăn ở trước người nó, mũi thương cùng tam tiêm lưỡng nhận đao dù chưa trực chỉ, nhưng khí cơ đã một mực khóa chặt. Tam thái tử, nhị lang chân quân. Dược sư Phật lần thứ nhất mặt hiện tức giận, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trung tâm chiến trường, cũng đã không kịp. Giờ phút này, trong chiến trường kim cương không hoàng Phật lại bất động tại chỗ, khổng lồ minh vương pháp tướng run nhẹ nhẹ. Hắn cũng không nhìn về phía Trung Luật, mà là hai mắt thất tiêu chừng mắt hư không, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Tại tâm thần của hắn chỗ sâu, đang trải qua xa so với ngoại bộ chiến đấu kịch liệt hơn phong bạo. Ngay tại hiên viên kiếm ánh sáng cùng hắn Phật lực tiếp xúc sát na, một cấu nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn vướng víu cùng nặng nề cảm giác đột nhiên chiếm lấy hắn. Phảng phất có ước vạn đạo vô hình công xiềng, từ đi qua, hiện tại, thời không tương lai, từ mỗi một cái hắn từng che chở hoặc coi nhẹ nhân tộc sinh linh niệm lực bên trong lan tràn mà ra, cuốn chặt lại tại hắn Phật đà kim thân cùng bất hủ trên thần hồn. Hắn cảm giác chính mình như là hãm sâu vô biên vũng bùn, ngày xưa vận chuyển tự nhiên bên cạnh vật lực, giờ phút này mỗi điều động một phần đều trở nên dị thường gian nan. Đây không phải đến từ ngoại giới phong ấn hoặc cấm chế, mà là một loại đến từ tính mạng hắn bản nguyên chỗ sâu không có khả năng tán thành. Là nhân đạo khí vận đối với hắn cái này rời bỏ người bài xích. Cùng lúc đó, một cái băng lanh bé nhọn, tràn ngập vô tận thất vọng cùng chất vấn thanh âm, tại hắn thức hải chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang, cũng cấp tốc hóa thành vô số phân tạp khiển trách, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại đối với người chấp trưởng đạo hiên viên kiếm tồn tại xuất thủ? Ngươi từng vì nhân tộc, thủ tiên dân di trạch, thượng bộ lạc khói lửa, bây giờ lại muốn lấy cái này dị giáo thần thông, đi làm bẩn, đi phá hủy nhân tộc ý chí biểu tượng sao? Kim cương không hỏng. Ngươi bất phôi kim thân là xây dựng ở rời bỏ tộc đàn, quên mất huyết mạch căn nguyên phía trên sao? Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, phẫn nộ minh vương. Ngươi lửa giận này, đến tột cùng là hướng về yêu tà, hay là hướng về ngươi đã từng đồng bào? Hướng về nhân tộc chúng sinh. Kẻ phản bội ngươi cái này nhân tộc kẻ phản bội. Không. Ta không phải. Ta chính là Phật đà. Tây phương giáo Phật đà. Ta sớm đã siêu thoát chủng tộc giáo. Chứng được vô thượng bồ đề. Chương 101, người. Người là Phật. Phật môn trí thượng. Chương 101, người. Người là Phật. Phật môn trí thượng. Kim cương không hỏng Phật phát ra thú bị nhốt giống như tiếng giống giận dữ, chu thân kim màu đỏ Phật quang kịch liệt sáng tắt, thậm chí hắn pháp thân phẫn nộ minh vương pháp tướng, cũng tại tiếng gầm thét này âm thanh bên trong ầm vang tán loạn, một lần nữa hiện lộ ra hắn nguyên bản Phật đà kim thân. Hắn ý đồ lấy Phật pháp hoành nguyện đè xuống tâm ma, nhưng này vô tận chất vấn căn bản không ngừng, càng không ngừng ăn mòn hắn Phật tâm. Hắn cảm giác chính mình phân chia thành hai nửa, một nửa là Tây phương giáo Phật đà hàng yêu trừ ma, giữ gìn Phật môn uy nghiêm. Một nửa khác, lại phảng phất bị tỉnh lại một tia yên lặng vô tận tuế nguyệt nhân tộc bản tính, tại hiên viên kiếm uy nghi bên dưới run rẩy, sáng hối. Loại này nguồn gốc từ nội tâm dãy rủa cùng phản bội cảm giác, so với hắn đối mặt bất luận cái gì cường đại thần thông đều muốn tới đáng sợ. Nó dao động không phải pháp lực của hắn, mà là hắn tồn tại căn cơ cùng tín niệm. Mắt thấy kim cương không hỏng Phật đã điên cuồng hơn triệt để, lâm vào bản thân hoài nghi, như vậy không thích hợp dáng vẻ, đầy thiên tiên Phật cũng nhịn không được hoảng sợ. Bọn hắn tu hành tu chính là cái gì? Pháp lực chỉ là cơ bản nhất tồn tại, trọng điểm là pháp tắc nắm giữ, đạo lý giải, truy tìm đường. Mà hiện nay kim cương không hỏng Phật bộ dáng này rõ ràng là xuất hiện bản thân hoài nghi, đây là đối với mình đường có chất vấn. Nếu là ở tiếp tục như thế, đều không cần Trung Luật bọn người độc thủ, chính hắn liền có thể ở chỗ này mất mạng. Ha ha, đúng vào lúc này, đột nhiên giữa thiên địa một tiếng cười khẽ vang lên. Tiếng cười kia không cao, lại kỳ dị vượt trên chiến trường tất cả tạp âm, mang theo một loại phảng phất nhìn hết thương hải tam điển, nhân quả luân hồi lạnh nhạt cùng. Một loại cổ quái cười khẽ nghiền ngẫm. Thanh âm này vừa phù hiện, phần lớn tiên thần đều theo bản năng nhìn về hướng Phật môn phương hướng, bởi vì tiếng cười kia thật sự là quá rõ ràng. Di là Phật. Hắn vẫn như cũ tùy ý đứng tại đó chỗ, đối với bên cạnh trọng thương gần như Phật thân vỡ vụn nhiên đang cổ Phật nhìn cũng không nhìn, vĩnh hằng bất biến dáng tươi cười treo ở trên mặt, tựa hồ trước mắt đây hết thảy với hắn mà nói, bất quá là dài dằng dặc trong thời gian một đóa bọ sóng nhỏ. Di Lặc cũng không có tụng niệm Phật hiệu, thậm chí không có nhìn về phía cơ hồ sụp đổ kim cương không học Phật. Hắn chỉ là có chút nước mắt, cặp kia luôn luôn híp thành khe hở con mắt, tựa hồ tùy ý nhìn về phía kim cương không học Phật chỗ vùng hư không kia. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, dị biến nảy sinh. Kim cương không học Phật quanh thân cái kia hỗn loạn vùng nhũ, phảng phất lâm vào thời không vũng bùn ba động, như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng nuốt lên. Cũng không phải là cưỡng ép xua tan, cũng không phải lấy lực phá đi, mà là lặng yên kích thích một chút nơi này thời gian cùng nhân quả. Cứ như vậy rất nhỏ một động tác, đột nhiên chung quanh hắn tồn tại trong nháy mắt biến hóa. Vừa rồi còn hỗn loạn nơi này trở nên bình tĩnh không gì sánh được, chọn nó cần thiết, chiếu rọi như thế. Kim cương không học Phật toàn thân đống nhiên một cái giật mình. Hắn thức hải vô số cái chỉ trích hắn là kẻ phản bội thanh âm cùng cảm giác bài xích, đống nhiên tối lui. Cũng không phải là bị tiêu diệt, mà là bị tạm thời gác lại, đẩy hướng cái nào đó tạm thời không cách nào chạm đến tương lai. Thay vào đó là một loại kỳ dị thanh minh. Hắn phảng phất trong nháy mắt từ một cái hãm sâu vũng bùn người chết chìm, biến thành một cái đứng tại dòng sông thời gian bên bờ của chúng. Vừa rồi cái kia cơ hồ khiến hắn Phật tâm sụp đổ kịch liệt tình cảm, ký ức vẫn như cũ tươi sáng. Nhưng nó mang tới lực trùng kích, lại bị cưỡng ép pha loãng. Hắn đột nhiên thở hổn hển một ngụm khí thô, màu vàng phật huyết từ cái chán vỡ ra rất nhỏ kim ngấn bên trong chảy ra, theo gương mặt trượt xuống, trong mắt hỗn loạn cùng điên cuồng triệt để rút đi, chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn hư thoát cùng mở mịt. Nương theo lấy khí tức của hắn bình phục, Di Lặc Phật mang theo ý cười ánh mắt mới chậm rãi rơi vào trên người hắn, dáng tươi cười không chỉ có tùy ý hài lòng, thậm chí tăng thêm mấy phần thương xót, như cùng ở tại quan sát một cái lạc đường trẻ con. Kim cương tôn giả, tâm ma hừng hực, dễ đoạt khắc khít. Phía trước con đường chứng đạo còn dài dằng dặc. Tinh thần đại hải đều là tại dưới chân, làm gì chấp nhất tại một hạt cát bụi mê trướng, khốn tại giữa tấc vương được mất. Có thể thế nhưng là kim cương không hỏng Phật thân thể run rẩy, mặc dù đã biến thành quần chúng, nhưng trong hình ảnh kia cực khổ cùng dãy rủa, cái kia nguồn gốc từ huyết mạch cộng mình cùng ấy nấy, thì như thế nào có thể chân chính làm như không thấy. Huống chi Di Lặc Phật gặp hắn vẫn có chần chờ, một mực hai mắt meo lại đột nhiên mở ra một đầu khe hẹp, cái kia trong khe lộ ra ánh mắt trực tiếp lạc ấn tại kim cương không hỏng Phật trên thần hồn. Đang phong tạo cực người, vốn là trăm sông đổ về một biển. Ông nương theo lấy hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ lực lượng pháp tắc vô thanh vô tức bao phủ kim cương không hạng Phật. Thân thể của hắn bốn phía hư không bắt đầu vặn mèo dập dờn, hiện ra vô số lưu động hình ảnh mới bắt đầu là nhân tộc tại mãng hoang trên đại địa tập tên học theo, tại vu yêu cự phách dưới bóng ma run lẩy bẩy như là lục bình không dễ. Tiếp lấy tam tổ hiện thân mang đến ánh sáng nhạt, nhưng nhân tộc vẫn như cũ nhỏ yếu, dãy rủa cầu tồn, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tam hoàng ngũ đế theo thứ tự đăng tràng, dẫn đầu nhân tộc vượt mọi chông gai, nhìn như khai sáng thịnh thế, nhưng hình ảnh tận lực nhấn mạnh trong quá trình huyết tinh hy sinh cùng vô tận chinh chiến. Mà lúc này giữa thiên địa tiên Phật đều sững sờ nhìn qua một màn này, không hiểu Di Lặc Phật cử động lần này thâm ý tái hiện nhân tộc phấn đấu sử. Đây có gì ý nghĩa? Ngay tại lúc cái này nhân tộc phấn đấu sử dâng trào tự sự đạt đến đỉnh điểm lúc, hình ảnh bỗng nhiên đổi biến, chuyển tiếp đột ngột. Vô số yêu tộc tàn phá bừa bãi, đem nhân tộc coi là nuôi nốt huyết thực, tùy ý tàn sát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu tươi cùng huyết nhục ở trên mặt đất tùy ý vẩy xuống. Thiên tai cũng là vô tình, hồng thủy ngập trời, đất căn nghìn dặm, nhân tộc tại tự nhiên vĩ lực trước mặt như là sâu kiến, khẩn cầu vô dụng, dãy rủa phí công. Nhân tộc thọ nguyên ngắn ngủi, trăm năm trong nháy mắt, hồng nhan hóa bạch cốt, anh hùng thành đất vàng, luân hồi xa vời, thân nhân vĩnh cách, bỏ không vô tận than thở. Nội bộ đầu đá, vương triều thay đổi, gà nhà bôi mặt đá nhau, vì quyền lực cùng dục vọng, nhân tộc đem lưới đao của chính mình nhắm ngay đồng bào của mình, máu chảy thành sông, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Từng màn bi thảm vô lực mà hắc ám hình ảnh bị nhanh chóng mà rõ ràng bày biện ra đến, nhân tộc làm sinh linh cố hữu cực khổ cùng tuyệt vọng tuần hoàn không chỉ. Đúng lúc này, Di Lặc Phật thanh âm ấm áp không gì sánh được, trong nháy mắt tại kim cương không hỏng Phật bởi vì mắt thấy cực khổ vang lên bên tai, nhìn nào, kim cương tôn giả đây cũng là hồng trần. Đây cũng là nhân tộc số mệnh cùng luân hồi. Sinh, già, bệnh, chết, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được ngũ ẩn hưởng cực, khổ hải vô biên. Chúng ta phương Tây diệu pháp cũng không phải là dùng bỏ, mà là cứu rỗi. Là dẫn dắt bọn hắn thoát ly cái này bể khổ vô biên, đăng lâm cái kia thanh tịnh không lo cực lạc bờ bên kia. Ngươi xuất thân tộc này biết do nó khổ. Nguyên nhân chính là biết rõ, mới càng ứng minh bạch, chỉ có ta Phật môn đại pháp mới có thể cho bọn hắn chân chính giải thoát cùng đỉnh hàng siêu thoát. Ngươi ngày xưa lựa chọn, không phải là phản bội, mà là đại từ bi. Đại giác ngộ. Ngươi đã không phải trong hồng trần người, chính là siêu thoát mà ra Phật Đà. Nhưng ngươi Phật tâm từ bi, không quên sơ tâm, vẫn nguyện lấy Phật Đà chi lực, độ hóa bọn hắn thoát ly khổ hại. Cái này chính là ngươi vô thượng công đức, là nhân tộc chân chính chuyện may mắn. Chớ có lại bị qua lại trần duyên vây khốn tỉnh dậy đi kim cương tôn giả, thế giới cực lạc liên đài đang vì ngươi cùng nhân tộc chúng sinh để chống chỗ. Nhân tộc có ngươi mới có thể chứng đại đạo, cầu lấy cực lạc chân kinh. Di Lặc Phật thanh âm rơi xuống, những cái kia hiện ra nhân tộc cực khổ hình ảnh cũng theo đó thối lui thối lui. Kim cương không hỏng Phật nhãn bên trong sau cùng một tia mê mang trong nháy mắt tiêu tán vô tung, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có, gần như cùng nhiệt thanh tịnh cùng kiên định. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản bởi vì tâm thần khuấy động mà có chút còn xuống Phật Đà Kim thân đột nhiên thẳng tắp. Sáng chói Phật quang tại lúc này đột nhiên lần nữa hiện hiện, thậm chí so trước đó còn muốn lập lòe. Đợt, nói thật, có quan hệ Phật môn nội dung là thật rất khó khăn biết, các loại Phật môn phương thức nói chuyện để cho ta đầu óc muốn nổ, tê cả da đầu ngứa. Chương 102, cái này Phật môn rất có vấn đề. Phần đuôi cảm tạ lễ vật chương 102, cái này Phật môn rất có vấn đề. Phần đuôi cảm tạ lễ vật kim cương không hỏng Phật mục ánh sáng đảo qua trung luật trong tay hiên viên kiếm, ánh mắt hoàn toàn không có thống khổ, mà là một loại xem kỹ. Phản phất tại đối đãi một kiện nhất định bị thay thế cổ xưa đồ vật. Hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực, hướng phía càng thâm thúy Di Lặc Phật thật sâu cúi đầu, thanh âm tràn ngập cảm kích, lại không nửa phần vương hữu, Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Đa tạ Tôn Phật đòn cảnh tỉnh, đẩy ra mê vụ, chỉ dẫn sai lầm. Ngẩng đầu trên khuôn mặt đúng là hiện ra một vòng tự trách cùng hối tiếc. Bần tăng ngu dốt, lại suýt nữa xa vào tại qua lại túi ra huyết tượng, bị cái kia chỉ là huyết mạch trần duyên vây khốn, giao động ngã Phật vô thượng chính đẳng chính giác chi tâm. Thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Nhìn thấy triệt để tỉnh lại kim cương không hoàng Phật, Di Lặc dáng tươi cười một lần nữa hiện hiện, mẹ kỳ trong khỏe mắt tất cả đều là hài lòng. Mà kim cương không hoàng Phật vẫn như cũ lại mở miệng, thô thô tiếng nói hiện ra tính cách của hắn, mang theo đau lòng nhức góc ý vị. Ngày xưa nhân duyên, nhập thân này đến nghe vô thượng diệu pháp, chính là vì lấy Phật pháp chân lý, đi phổ độ chúng sinh chi sự nghiệp to lớn. Nhân tộc trầm luân khổ hải, dãy rùa cầu tồn, chính là cần ta Phật quang minh chỉ dẫn thời điểm. Bần tăng thân phụ nhiệm vụ này, lại bởi vì nhất thời mềm lòng bàng hoàng, suýt nữa cô phụ thánh nhân, đến chế cứu vất ức vạn sinh linh thoát ly khổ hải cơ hội. Như thế sai lầm, chết trăm lần không đủ. Kim cương không hỏng Phật càng nói, ánh mắt càng là kiên định, quanh thân Phật quang càng là hừng hực. Cái kia kim cương không hỏng bản nguyên tựa hồ đang giờ khắc này đạt được một loại nào đó thăng hoa, trở nên kiên cố hơn không thể gãy. Cảnh giới mặc dù không có nửa phần tăng trưởng, nhưng này ý chí lại có rõ ràng tăng lên. Hướng phía Di Lặc Phật nói xong, kim cương không hỏng Phật quay đầu nhìn về phía trung luật cùng hiên viên kiếm, ánh mắt đã hoàn toàn không có ba động, chỉ có một loại biểu thị công khai giống như quyết tuyệt. Hiên viên kiếm chính là nhân đạo chi khí, gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ, cuối cùng là hồng trần tục vận, làm sao có thể cùng ta Phật môn độ người hướng thiện, chỉ dẫn vĩnh hằng cực lạc chi vô thượng đại đạo đánh đồng. Hôm nay bần tăng đạo tâm đã cố, lại không lo lắng. Yêu vương, mặc cho tay ngươi nắm cỡ nào ngày cũ biểu tượng, cũng đừng hòng lại loạn ngã Phật tâm mảy may. Thoại âm rơi xuống, hắn bước về phía trước một bước, cái kia nguyên bản tán loạn phẫn nộ minh vương hư ảnh tại phía sau hắn lần nữa ẩn ẩn ngưng tụ. Chỉ là lần này, cái kia minh vương trong tướng diện phẫn nộ, thiếu đi mấy phần bởi vì tự thân mâu thuẫn mà thành nóng nảy. Nhìn qua dạng này kim cương không hoàng Phật, trung luật tay nắm lấy hiên viên kiếm cứ thế ngay tại chỗ. Hắn cảm nhận được trong tay hiên viên kiếm truyền lại ra phẫn nộ, đột nhiên có chút muốn cười. Cũng không phải là giễu cợt, mà là tự giễu ước. Mà một màn này, cũng bị đất trời bốn phía tất cả tồn tại để ở trong mắt. Thiên đình bên này giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, chợt xôn xao. Những cái kia trôi nổi tại đám mây tiên quan thần tướng, vô luận là địa vị tôn sùng tinh quân hay là thiên binh thiên tướng, giờ phút này đều mặt lộ hãi nhiên, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình cùng lỗ tai. Cái này Liễu Mộc Chương ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ vào phía dưới khí tức đã hoàn toàn thay đổi kim cương không hoàng Phật, bờ môi run rẩy nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Hắn sống qua tuế nguyệt cũng coi là xa xưa, được chứng kiến vô số thần thông diệu pháp, nhưng trước mắt loại chuyện như vậy phát sinh, hay là để hắn từ đáy lòng cảm thấy lạnh cả người. Bèn bằng vào mấy lời nói, một chút hình ảnh. Hòa Đức Tinh Quân hít sâu một hơi, thanh âm khô khốc cũng tất cả đều là không thể tin cảm giác. Cái kia kim cương không hỏng Phật thế nhưng là xuất thân nhân tộc a. Đối mặt nhân đạo hiên biên kiếm khảo vấn, vốn nên là khó khăn nhất lấy tự kiềm chế. Di Lặc Tôn Phật hắn có thể hắn không có thể nói xuống dưới, nhưng tất cả tiên thần đều minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Di Lặc Phật có thể dễ dàng như vậy, để một vị nhân tộc nền móng chuẩn thánh, triệt để chối bỏ huyết mạch, ngược lại đem nhân tộc cực khổ coi là tự thân lý niệm đá cây chân, thậm chí trái lại xem thường nhân đạo biểu tượng. Đây là đáng sợ đến bực nào độ hóa chi năng. Cái này đã không phải đơn thuần lực lượng áp chế, mà là trực chỉ bản tâm, xuyên tạc căn nguyên khủng bố thủ đoạn. Thiên đình bên này vô số tiên thần thấy cảnh này, theo bản năng đem ánh mắt rơi vào Phật môn bên kia, khi bọn hắn nhìn thấy bên kia cười híp mắt Di Lặc Phật, từng cái chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ngay cả một tôn chuẩn thánh đều như vậy bị. Bọn hắn những này tu vi không gì hơn cái này tiên thần, nếu là ở Di Lặc Phật trước mặt, chẳng phải là trong nháy mắt liền đã mất đi bản thân. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh khủng là, bọn hắn bên này bị hù dọa cảnh giới như thế, có thể Phật môn bên kia lại bình thường không gì sánh được. Những cái kia Phật môn La Hán Bồ Tát, giờ phút này rõ ràng đem Di Lặc Phật cách làm nhìn rõ ràng, nhưng thật giống như cái gì đều không rõ một dạng, từng cái lạnh nhạt đứng tại đó. Cái này, nhìn không rõ sao? Khó nói nên lời sợ hãi cùng kiêng kỵ như là băng lạnh dây leo, lặng yên cuốn lên mỗi một vị thiên đỉnh tiên thần trong lòng. Phật môn trong trận doanh biểu hiện, để bọn hắn không khỏi sợ hãi, trong ánh mắt đã không chỉ là trước đó cảnh giới, càng có sợ hãi. Điên rồi, quả nhiên là điên rồi. Na Cha nhìn thấy cái kia kim cương không hỏng Phật dáng vẻ, toàn bộ đều choáng váng. Dù là trong tay hắn hỏa tiêm thương phát hỏa rồng thoát ra, dưới chân phong hỏa luân hỏa diễm bước lên để hắn từ bàn chân đều phát nhiệt, giờ phút này cũng cảm thấy nội tâm có chút phát lạnh, không nhịn được e ngại. Đây cũng là Phật môn Dương Tiễn không nhịn được nhỉ non một câu. Na Cha nghe nói như thế đổ không để ý, mà là quay đầu nhìn về hướng thiên đình bên kia, chính mình vị kia tiện nghi lão cha giờ phút này cũng đang nhìn kim cương không hoàng Phật. Để Na Cha tâm thần chấn sợ chính là, nâng tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, thời khắc này ánh mắt cũng có chút không thích hợp. Hắn tại hướng tới cái gì a? Mà ở phía dưới, Đường Tăng lúc này trên một chỗ tảng đá ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời hết thảy, cả người giống như tượng đất đợi ở nơi đó. Hắn lúc này trên mặt viết đầy mờ mịt luống cuống, khóe miệng có chút mở ra nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn nghe được Di Lặc Tôn Phật cái kia tràn ngập từ bi cùng trí tuệ huyền, cũng nhìn thấy Kim Cương Không Hoàng Phật Tôn giả cái kia hoàn toàn tỉnh ngộ, kiên định đạo tâm toàn bộ quá trình. Theo lý thuyết, Tôn giả có thể thoát khỏi tâm ma, kiên định hướng Phật chi tâm, hắn muốn nên cảm thấy vui mừng mới lạ. Cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn nhưng không có nửa phần vui sướng, ngược lại bị một loại chỗ chống cực lớn cảm giác thôn phệ. Di Lặc Tôn Phật biểu hiện ra nhân tộc cực khổ, là chân thật, hắn cảm động lây, lòng sinh thương xót. Tôn Phật vạch ra cực lạc bờ bên kia, là khác biệt thắng, tâm hắn hướng tới chi, nguyện lực truy tìm. Thế nhưng là, vì cái gì tại Tôn Phật trong giọng nói, tại nhân tộc cực khổ cùng Phật môn cực lạc ở giữa, phản phất hoặc này hoặc kia? Vì sao quy y ngã Phật, liền nhất định phải lấy triệt để phủ định xem thường qua lại huyết mạch cùng căn nguyên làm đại giá? Kim Cương Không Hoàng Phật Tôn giả cái kia triệt để vứt bỏ nhân tộc thân phận sau thuần túy, thật là chính đạo sao? Hắn tiến về Tây Thiên là bái Phật cầu chân trải qua, vì tìm kiếm cái kia đại thừa Phật pháp, phổ hóa thế nhân, để thế nhân rời xa cực khổ. Hắn cũng biết đầy trời thần Phật đều nói hắn là Phật môn Kim Thiền tự chuyển thế, nhưng đoạn ký ức này hắn căn bản không có, hắn chỉ biết mình là người. Nghe được vừa rồi Di Lặc Phật lời nói sau, hắn đột nhiên có chút cảm thấy, chính mình thân là người thật giống như có chút không tán đồng lời nói này. A Di Đà Phật, hắn vô ý thức tụng niệm Phật hiệu, ý đồ tìm kiếm nội tâm bình tĩnh, lại phát hiện cái này ngày xưa có thể làm cho tâm hắn an Phật hiệu, giờ phút này lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Đại thắng, đại thắng. Đúng lúc này, đột nhiên Đường Tăng bị trên trời bách thế thư trong tấm hình thanh âm hấp dẫn, ánh mắt không khỏi nhìn sang. Đợt, phía dưới là cảm tạ lễ vật nội dung, viết quá nhiều khả năng có độc giả sẽ cảm thấy phiền chán, nhưng dù sao thật to bọn họ bỏ ra tiền tặng quà, nhìn thấy khi không thấy được thật không thích hợp, ảnh hưởng đọc cảm nhận thực sự thật có lỗi, có thể mắng ta một câu xoáy bước, ta thủ lấy. Cảm tạ niệm đại lao đưa tới bạo ngạnh vung hoa. Cảm tạ thích ăn cả gì vê đúc lao sư tâm thần có chút không tập trung 1234 chiều nay rượu đi làm thôi, điên rồi liền tốt khắc luân đức đưa tới 33 trà sữa cảm tạ A Phan tiểu đệ đây là cơ hữu. Vì sao không trực tiếp chuyển cho ta đưa tới lưỡi dao cảm tạ đại đỉnh có thể đột tại đại lao đưa tới thuốc canh phủ cảm tạ đặt tên thật là phiền phức ta sợ thực tình rời đi tam vĩ phượng nhỏ bé át vui thích một đồng tiểu long rắc sơn cách sơn nhiếp hàng khương từ thuyền. Há du tốt nhất lửa gạt người yêu nhất gà cờ ép cờ bên trên đông hoàng long thú vịt bước ngốc khái niệm manh thánh phàm trần không trích tiên đưa tới tiêu xài một chút cảm tạ ra lang giang tư khấu thị tặng một phong thư tình cảm tạ xào cây thì là ta tới thích ăn cả di vê đút lao sư cà phê đen mẹo mạch đường vô địch chi lốm đốm ra yêu đương nao tiểu cường ngự kiếm tiên mùng mười thích ăn hào tử nhỏ tưởng tuấn lê phỉ có ý tốt tiền há du ưa thích phúc thọ cá chiều ca tặng lời khen cũng muốn cảm tạ chư vị đại lao đưa tới miễn phí lễ vật các ngươi miễn phí đưa ta có thể cầm tới một mao tiền đến cái mấy ngàn cái ta liền có thể tự do tài chính ta biết mọi người khẳng định là bởi vì ta đẹp trai cho nên mới đưa ta lễ vật dù sao đồng loại cùng chung chí hướng các ngươi đẹp trai đồng thời cảm thấy ta liền so với các ngươi kém một chút cho nên đưa ta lễ vật cổ vũ ta một chút ta hiểu chương 103, pháp thiên tượng địa chương 103, pháp thiên tượng địa hoang đường đến cực điểm trung luật nhìn trước mắt khí tức triệt để chuyển biến ánh mắt cùng nhiệt kim cương không hỏng phật lộ ra miệng mai cùng xem thường ta sở dĩ bàng hoàng là bởi vì tâm ta biết chính mình có lỗi với một thế này mà ngươi thân phụ nhân tộc nền móng huyết mạch chảy xuôi chính là tiên dân gian khổ khi lập nghiệp bất khuất chi hồn nếu thật tâm quy y phương tây chăm lo quản lý lấy phật pháp thần thông trạch bị nhân tộc giúp đỡ tự cường ai có thể chỉ trích ngươi đây là cá nhân duyên phận đại đạo lựa chọn nhưng bây giờ ngươi là cao quý phật môn phật đà trong miệng lại đem nhân tộc dễ dụa phấn đấu khinh miệt biếm thành trầm luân khổ hải muốn đem nhân tộc ước vạn năm đến từ chủ lựa chọn tương lai cưỡng ép ngặt về phía các ngươi định nghĩa cực lạc chi lộ ngươi dám chấn áp nhân đạo khí vận hiên viên kiếm coi là cổ xưa đồ vật đem hỏa vân động bên trong lĩnh chấn khí vận tam hoàng thánh tổ coi là qua lại di tộc ngươi rõ ràng là quên lực lượng ngươi căn nguyên quên là ai hương hỏa nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng phương tây linh sơn quên là ai khí vận gánh chịu lấy thiên địa này trật tự kim cương không hỏng phật ngươi đây không phải siêu thoát ngươi đây là quên nguồn quên gốc đủ kim cương không hỏng phật diện sắc âm trầm như nước nghiêm nghị đánh gãy không dung trung luật lời nói tiếp tục ăn mòn hắn vừa mới vững chắc phật tâm xảo ngôn lệnh sắc bất quá là vì kéo dài hơi tàn tìm một con đường sống ngươi thế này là yêu lập xuống diện phật huyết thể thiên địa trung giám nhân quả đã định không thể sửa đổi vô luận nhân tộc qua lại như thế nào tương lai như thế nào đều cùng ngươi yêu tộc này nghiệt trướng lại không nửa phần liên quan hôm nay hình thần câu diệt mới là ngươi duy nhất lại vốn có kết cục nói xong liền sẽ không tiếp tục cùng trung luật tiến hành vô vị tranh luận ngược lại nhìn về phía một bên đứng yên dược sư phật chắp tay trước ngực thi lễ dược sư phật kẻ này cầm trong tay nhân đạo thanh kiếm tại bẩn tăng có nhiều khắc chế để tránh phức tạp còn xin xuất thủ nhanh chóng đem nó chu diệt lấy toàn thiên đạo lấy chính phật pháp hắn tuy nặng tố phật tâm không sợ hiên viên kiếm ý khảo vấn nhưng xuất thân nhân tộc căn cơ còn tại đối mặt điều này đại biểu nhân tộc ý chí thanh kiếm trung pin là có thể xem không thể đụng khó mà tự mình phát huy toàn lực có thể dược sư phật sắc mặt không gợn sóng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng dưới chân khẽ nhúc ních thân hình liền đã từ tại chỗ biến mất tiếp theo một cái trước mắt như là như thuấn di lặng yên xuất hiện tại bên trong vòng chiến cùng kim cương không hỏng phật hiện lên thế đối chọi ẩn ẩn khóa chặt trung luật thân hình hắn vừa động na cha cùng dương tiễn liền đã như bóng với hình lần nữa ngăn ở phía trước hắn tam thái tử nhị lang chân quân kim cương không hỏng phật trầm giọng mở miệng ý đồ lấy đại thế đại người lần này chu diệt này yêu vương chính là thuận theo thiên đạo trong vắt hoàn vũ tiến hành hai vị làm sao khổ nhiều lần ngăn cản nghịch thiên mà đi thiên đạo dương tiễn nghe vậy nết miệng lên đường cong thần nhãn bên trong thần quang lưu chuyển thẳng tắp nhìn chằm chằm kim cương không hỏng phật tràn đầy khinh thường ngươi nói thiên đạo chính là thiên đạo lúc nào người Tây Phương giáo liền có thể đại biểu Huy Hoàng Thiên Đạo. Na Tra càng là hỏa khí trung thiên, hỏa tiêm thương trực chỉ, không khách khí chút nào ở trước mặt bắt bỏ. Lời này cũng dẫn tới chung quanh không ít tiên thần âm thầm gật đầu. Tây Phương giáo thế lớn, nội tình thâm hậu, đại năng xuất hiện lớp lớp, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng tiên đạo chính là gắn bó tam giới vận chuyển, chúng sinh cân bằng căn bản pháp tắc, chí cao vô thượng, há lại nào đó một giáo phái có thể tùy ý đại ngôn, định nghĩa. Kim Cương không hỏng Phật lời ấy, sắc thực cuồng vọng vượt hơn. Đây là thánh nhân hy vọng. Dược sư Phật rốt cục mở miệng, thanh âm cũng cao, lại như là kinh lôi nổ vàng tại mỗi một cái chú ý trận chiến này đại năng trong tâm. Cái gì? Thánh nhân? Na Tra cùng Dương Tiễn nghe vậy sắc mặt đồng thời kỳ biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, đột nhiên nhìn về phía Dược sư Phật. Nói hiệu nói vượng. Na Tra cơ hồ là đang gầm thét, mũi thương đều tại run nhẹ nhẹ, đã là phẫn nộ cũng là kinh nghi. Phong thần đằng sau, chư thánh nhân lui, không dạy hùng hoàng. Ngươi giờ phút này chỉ nói bằng miệng, nói cái gì thánh nhân hy vọng? Ai có thể làm chứng? Ai ngờ ngươi không phải giả truyền thánh ý. Dược sư Phật đối mặt chất vấn, vẫn như cũ không hề bận tâm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, yêu ma này cùng được ngoại ma thần liên quan quá sâu, đã chạm đến hồng hoang danh giới cuối cùng. Thánh nhân pháp chỉ, cần phải chém trừ, chấm dứt hậu hoạn. Lời còn chưa dứt, hắn đã không muốn nhiều lời, quanh thân lưu ly Phật quang bắt đầu ngưng tụ, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Mơ tưởng, mắt thấy Dược sư Phật liền muốn đối với trung luật xuất thủ, Na Tra sao có thể mặc kệ, đừng nói thánh nhân nói như vậy là thật là giả, coi như lúc này là thật, cũng không có khả năng ngồi xem đối phương động thủ đi. Lúc này, trừ phi thánh nhân tự mình ra mặt, nếu không ai cũng không có khả năng ngăn đón hắn, mà thánh nhân lại không thể ra mặt. Na Tra gầm thét một tiếng quanh thân như là lưu tinh đang thiêu đốt, nô lên hỏa tiêm thương liền đâm thẳng Dược sư Phật. Nhưng mà, một bên Kim Cương không hỏng Phật sao lại để hắn toàn nguyện, hắn hiện tại cần phải làm là để Dược sư Phật xuất thủ đối phó Cẩm Hiên Viên kiếm trung luật, mà hắn thì sẽ ngăn lại Na Tra. Kim Cương không hỏng Phật cũng không di động khổng lồ kim thân, chỉ là đem một cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra, hướng phía Na Tra vọt tới phương hướng hư hư nhấn một cái. Kim Cương phục ma, không hỏng trướng. Chỉ một thoáng một mảnh ngưng động như thực chất vô số tinh miệng chữ vạn Phật văn, xen lẫn mà thành màu vàng hàng rào chống rông xuất hiện. Hàng rào này không chỉ có nặng nề không gì sánh được, càng mang theo một loại vĩnh hằng không xấu nói bận, trực tiếp ngăn tại Na Tra phía trước. Cho ta phá! Na Tra trong mắt chiến ý hừng hực, toàn thân pháp lực rót vào trong hỏa tiêm thương, mũi thương trong nháy mắt trở nên xích hồng lóa mắt, chân hỏa mãnh liệt mà ra, phối hợp thêm phong hỏa luân cực hạn tốc độ, một thương này lực xuyên thấu đạt đến dọa người tình trạng. Thương hướng hỏa hồng thương mang cùng đỉnh hàng bất động màu vàng Phật chướng ngang nhiên chạm vào nhau. Vâng! Một tiếng lột ngạt tiếng vang xuất hiện, năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, chấn động không gian. Na Tra một thương này hung hăng đâm vào không hỏng chướng bên trên, lại chỉ khiến cho mặt ngoài nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, vô số chữ vạn Phật văn sáng tắt lấp lóe, mũi thương xâm nhập vài thước tựa như xa vào đầm lầy, khó mà tiến thêm. Tam thái tử, làm gì phí công? Kim Cương không hỏng Phật lạnh nhạt nhìn xem Na Tra nhưng bất động, thân hình bỗng như tu di sơn. Thử. Vậy liền thử một chút cái này. Na Tra gầm hét, thân thương lắp một cái, ngàn vạn thương ảnh như cuồng phong bạo vũ chút xuống. Hỏa tiêm thương tốc độ giờ phút này đã vượt qua mắt thường đáng nhìn trình độ, tiếng va đập mật như mưa rào, tia lửa tung tóe, nhưng như cũng khó phá phòng ngự. Nhưng vào lúc này Dương Tiễn thanh âm vang lên, Na Tra, công thứ nhất điểm, không bằng loạn nó quanh thân. Lời còn chưa dứt, Dương Tiễn đã xuất hiện tại Kim Cương không hỏng Phật khác một bên. Cái chán một đạo sáng chói màu bạc thần quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, cũng không phải là trực tiếp công kích Phật chướng, mà là chiếu xạ tại Kim Cương không hỏng Phật kim thân cùng không hỏng chướng chôn nối tiếp. Phá vọng thần quang, nhìn rõ hư ảo. Thần quang chiếu xạ phía dưới, không hỏng chướng tại Dương Tiễn thần mục bên trong bị trong nháy mắt hiện ra chi tiết. Mặc dù không cách nào trực tiếp phá phòng, lại làm cho cái này hoàn mỹ phòng ngự xuất hiện một tia có thể bị bắt quy luật. Đây là thần thông nhược điểm. Cơ hội tốt. Na Tra ngầm hiểu, không còn chẳng có mục đích tấn công mạnh, hỏa tiêm thương ngược lại lần theo Dương Tiễn thần quang chỉ dẫn ngưng tụ toàn lực, nhanh đâm mà đi. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, thân hình thoát một cái. Pháp thiên tượng địa. Dương Tiễn cũng không hoàn toàn thi triển một chiêu này, chỉ là để thân hình tăng vọt mấy lần, tam tiêm lưỡng nhận đao sắc bén chi ý, mũi nhọn xoay tròn lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, từ một chỗ khác hung hăng đâm về Kim Cương không hỏng Phật. Chương 104, nhân đạo dòng lũ, tân hỏa bất diệt. Chương 104, nhân đạo dòng lũ, tân hỏa bất diệt. Hai người công kích gần như đồng thời rơi vào Kim Cương không hỏng Phật trên phòng ngự. Lần này không hỏng chướng không còn bẹn bẹn dập dờn gợn sóng, mà là phát ra rất nhỏ lại rõ ràng tiếng tạch tạch. Bị Dương Tiễn thần quang tìm tới nhược điểm chỗ, Phật văn lưu chuyển ra hiện sát na hỗn loạn, mà mặt bên tiếp nhận Dương Tiễn trọng kích địa phương, màu vàng hàng rào cũng rõ ràng hướng vào phía trong lõm mấy phần. Kim Cương không hỏng Phật nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Tiễn gia nhập cùng phối hợp như vậy mau lẹ hữu hiệu. Hắn không thể không phân ra càng đa tâm hơn thần, điều động to lớn hơn Phật lực, sáu cánh tay hư ảnh lần nữa hiện hiện. Kết ấn vững chắc tứ phương, không hỏng chướng quang mang đại thịnh, trong nháy mắt chữa trị rất nhỏ vết rách, đem Na Tra cùng Dương Tiễn liên thủ công kích lần nữa bất lui. Châu chấu đá xe, Kim Cương không hỏng Phật quát lạnh, nhưng thế công đã bị triệt để kiềm chế. Ba người đại chiến dẫn tới đám người định thần nhìn lại, hiển nhiên không nghĩ tới, Na Tra cùng Dương Tiễn hai người thế mà có thể đứng vững Kim Cương không hỏng Phật lợi hại. Tam thái tử có mạnh như vậy? Nhị lang chân quân tưởng thật không được a. Đi qua quả nhiên là có chút xem nhẹ tam thái tử. Thiên đình phương này vô số tiên thần thấy cảnh này, từng cái thần sắc kinh ngạc. Na Tra cùng Dương Tiễn hai vị tại thiên đình bên trong có thể nói là rất có danh khí, hắn thực lực cũng là đám người chỗ công nhận. Nhưng tán thành bọn hắn chỉ là tại một đời mới bên trong ở vào cường giả hàng ngũ, nếu là gặp gỡ loại kia thượng cổ đại năng, bọn hắn cảm thấy vẫn còn có chút không bằng. Dù sao, bọn hắn là phong thần thời kỳ mới thành tựu đạo thống, nhục thân thành thánh, đứng hàng tiền bàn tồn tại. So với những cái kia thượng cổ đại năng muốn chế vô số nguyên hội thời gian tu luyện, cũng thiếu rất nhiều thiên tài địa bảo gia trì. Nhưng hôm nay, hai người thế mà cho thấy như vậy khó lường thực lực, đối đầu cái này Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại liền đã thành tiểu đại La Kim Cương không học Phật, đều có thể đứng ở thế bất bại, coi là thật để bọn hắn kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng tiếp tục như thế Hỏa Đức Tinh Quân vẫn còn có chút lo lắng. Phật môn cũng không chỉ bọn họ hai vị, bên kia còn có Phật Di Lặc nhìn chằm chằm, huống chi chưa chừng trong hư không còn có Phật Đà ẩn tàng. Mà Trung Luật bên này ra mặt giúp hắn đã không có. Vẫn chưa xong đâu, các ngươi quên Dương Tiễn Khai Sơn phủ sao? Liễu Mộc Trương thì là nhắc nhở. Lời vừa nói ra chúng tiên gia lập tức giật mình. Đúng à, Trung Luật một đời kia Tô Vi cho Dương Tiễn luyện chế ra Khai Sơn phủ, thậm chí trên đó có tiên thiên chi khí. Ý gì theo bọn hắn thuyết pháp, cái này Khai Sơn phủ có không giống bình thường lực lượng, cho tới bây giờ Dương Tiễn đều không có lấy ra. Hắn đang chờ cái gì? Mà lúc này, ánh mắt mọi người trong nháy mắt na di đến một chỗ khác chiến trường. Tam nhân đại thời gian chiến tranh, dược sư Phật không người ngăn cản trực diện Trung Luật, sát chiêu đã xuất. Lòng bàn tay của hắn đoàn kia lưu ly tịnh quang đã ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một giọt tận chứa vô hạn sinh cơ, lại nội liễm lấy tịch diệt ý vị lưu ly nước mắt. Hắn cong ngón đúng ra, lưu ly tịch diệt nước mắt liền vô thanh vô tức xuyên qua không gian, hướng phía Trung Luật phiêu nhiên mà đi. Nơi nó đi qua, không gian mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại vạn vật phai màu. Phản phất nó ẩn chứa pháp tắc, cũng không phải là hủy diệt, mà là tịnh hóa cùng quy tịch, muốn đem hết thảy không thuộc về tịnh thổ phạm chủ tồn tại, đều hóa quy vô sinh không diệt yên tĩnh trạng thái. Đây là dược sư Phật từ bi chi đạo diễn sinh ra khủng bố sát phạt thần thông, lấy độ hóa tên, đi mẫn diệt chi thực. Đối mặt cái này chuẩn thánh cấp bậc nén giận một kích, Trung Luật cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Toàn thân hắn pháp lực sôi trào, không giữ lại chút nào mà tràn vào Hiên Viên kiếm bên trong. Hiên Viên kiếm cảm nhận được pháp lực truyền lại, trong nháy mắt trên đó tản mát ra một nguồn lực lượng. Đây cũng không phải là pháp tắc lực lượng, không có bất kỳ cái gì lực lượng pháp tắc hiện, chỉ là một loại không cách nào mẫn diệt lực lượng hỏa diễm lan truyền ra. Ngọn lửa này không có thiêu đốt, cũng không ngừng hư quyết tán, thậm chí ngay cả nhiệt độ đều không có vẻn vẹn bất diệt, dù là lại bất luận cái gì trong dòng lũ cũng sẽ không dập tắt ngọn lửa. Hỏa diễm hiển hiện sát na, ở đây tất cả nhân tộc căn cứ xuất sinh tồn tại đồng thời từ thần hồn trong nội tâm hiện lên một cái ý nghĩ. Nhân đạo dòng lũ, tân hỏa bất diệt. Hiên Viên kiếm thân kiếm cực chấn, nhật nguyệt tinh thần, sông núi có cây đồ án phảng phất triệt để sống lại. Không còn là chạy xuôi kim quang, mà là trực tiếp bắn ra ra rộng lớn hư ảnh. Vô số tiên dân hư ảnh tại trong kiếm quang hiện hiện, bọn hắn đánh lửa, bọn hắn xây tổ mà ở, bọn hắn đốt dây gieo hạt, bọn hắn đối mặt hồng thủy manh thú bất khuất gào thét. Đây là nhân tộc từ sinh ra đến nay, tại trong khổ nạn dãy rủa, tại trong tuyệt cảnh phấn khởi tập thể ý chí ảnh thu nhỏ. Ông Huy Hoàng nhân đạo khí vận như là vô hình mênh mông trường hà, vờn quanh Trung Luật quanh thân, chính diện đón nhận giọt kia lưu ly tịch diệt nước mắt. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại kịch liệt va chạm cùng làm hao mòn. Một cái là pháp tắc, một cái là ý chí. Lưu ly nước mắt uy tịch chi lực không ngừng cọ rửa nhân đạo khí vận, ý đồ đem nó tỉnh hóa, triệt để hóa đi. Nhưng mà, nhân đạo khí vận đại biểu là sinh mệnh bản nguyên nhất dãy rủa, phấn đấu cùng truyền thừa khát vọng, là sinh sinh không thôi cụ hiện. Cái kia uy tịch chi pháp tắc uy mạnh, lại phảng phất như gặp phải khắc tinh. Giống như là ý đồ dùng băng tuyết đi đông kết toàn bộ tuôn trào không ngừng đại giang, mặc dù có thể tạm thời băng phong một mảnh thủy vực, lại không cách nào ngăn cản nước sông cái kia ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực bành trướng chảy xiết. Lưu ly nước mắt quang mang tại nhân đạo dòng lũ cọ rửa bên dưới, cấp tốc trở nên ảm đạm, cuối cùng một tiếng vang nhỏ, như là bọt biển giống như vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Dược sư Phật không hề bận tâm trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh sợ. Hắn một kích này tuy không phải toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường đại la có thể ngăn cản, chớ nói chi là như vậy hời hợt bị hóa giải. Kiếm này có thể dẫn động như vậy quy mô nhân đạo khí vận tự phát hộ chủ. Dược sư Phật ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hiên Viên kiếm, rốt cục triệt để thu hồi đối với Trung Luật đại la tu vi khinh thị. Hắn biết nhân đạo Hiên Viên kiếm lợi hại, cũng biết đây là nhân hoàng Hiên Viên bộ kiếm, trấn áp nhân đạo khí vận. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có thể cường đại đến tình cảnh như thế. Càng làm cho hắn khó có thể tưởng tượng là, đây vẫn chỉ là một cái yêu tộc Trung Luật cầm trong tay Hiên Viên kiếm lực lượng, cái kia nếu là nhân hoàng Hiên Viên tự mình đến, mạnh bao nhiêu? Nhân hoàng Hiên Viên bất quá là chuẩn thánh thôi thân ở hỏa vận động, một thanh Hiên Viên kiếm có thể cường đại đến loại cảnh giới này, bọn hắn hay là chuẩn thành sao? Dược sư Phật nhìn chằm chằm cái kia Hiên Viên kiếm trong đầu hiện ra một cái không thể tin phỏng đoán, sau đó lại trong nháy mắt đem nó vứt bỏ. Chuẩn thánh chính là chuẩn thánh, không có khả năng cùng thánh nhân đánh đồng. Hắn không tin nhân tộc có thể cường đại đến mức độ này. Nhìn về phía đối diện Trung Luật, Dược sư Phật thần sắc cứng lại, chăm chú chút đi. Mạnh hơn thì như thế nào? Nhân tộc Tam Hoàng giờ phút này chỉ có thể ở hỏa vân động bên trong không thể đi ra, trừ phi bọn hắn muốn nhân tộc mẫn diệt, nếu không căn bản không có khả năng tái hiện như thế. Như vậy, có sợ gì sợ? Cậy vào ngoại vật, cuối cùng là bản môn. Nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu? Dược sư Phật hừ lạnh một tiếng, không còn thăm dò, hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra to lớn lưu ly quang luân. Trong quang luân, vô số quỷ sứ, kim cương hư ảnh hiện, tiếng tụng kinh, mùi thuốc tràn ngập thiên địa. Dược sư lưu ly ánh sáng như lai căn bản ấn, chỉ toàn huế phục ma. Càng thêm bảng bạc mênh mông Phật lực ở dưới sức mạnh của hắn như là thiên hà đổ tạ, hóa thành một đạo ngang qua chân trời màu lưu ly của sáng. Trong cổ sáng ẩn chứa tịnh hóa hết thể ô uế, hàng phục hết thể ngoại đạo ý chí, hướng phía Trung Luật nghiền ép xuống. Một kích này đã vận dụng gốc rễ của hắn Phật pháp, uy lực viễn siêu trước đó. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Trung Luật cắn răng gượng chống, nhân đạo khí vận hóa thành từng đạo kiên cố màu vàng hàng rào che ở trước người. Vâng, vâng, vâng. Lưu ly quang trụ không ngừng đánh thẳng vào nhân đạo hàng rào, mỗi một lần va chạm đều để trung luật khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệnh. Cầm kiếm cánh tay run rẩy kịch liệt, hổ khẩu đã băng liệt, chảy ra huyết dịch màu vàng nóng. Hắn bây giờ cuối cùng chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ, pháp lực vẫn là chênh lệch quá xa, mặc dù có hiên viên kiếm gia trì, chính diện đối cứng chuẩn thánh nén giận công kích, cũng cực kỳ miễn cưỡng. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, cái kia màu vàng nhân đạo hàng rào đã hiện đầy vết rách, lung lay sắp đổ. Dừng ở đây rồi. Dược sư Phật trong mắt tàn khốc lóe lên, lần nữa thêm thúc Phật lực, lưu ly quang trụ uy có thể lại trướng, muốn một kích đem trung luật tính cả cái kia phiền lòng nhân đạo khí vận cùng nhau đánh tan. Chanh. Đúng lúc này, một tiếng phảng phất ẩn chứa vô tận bi vẫn cùng quyết tuyệt kiếm minh, đột nhiên từ hiên viên kiếm thân nội bộ nổ vang. Cũng không phải là trước đó gieo rát, mà là mang theo một loại phảng phất bị triệt để chọc giận, không tiếc ngọc đá cùng vỡ tiếng lên keng. Trên thân kiếm, nhật nguyệt tinh thần đồ án đột nhiên ảm đạm, phảng phất đem tất cả quang mang đều nội liễm áp xúc. Mà núi sông kia có cây đồ án nhưng trong nháy mắt tươi sống, vành trướng, phảng phất muốn đem toàn bộ nhân gian sơn hà đều bắn ra đi ra. Ngay sau đó một cỗ xa so với trước đó to lớn hơn, càng thêm thuần túy lực lượng hiện hiện. Nguồn lực lượng này bên trong thậm chí còn ẩn chứa vẻ điên cuồng, như là ngủ say vạn cổ cự long bị xúc động vậy ngược, ầm vang từ hiên biên kiếm bên trong bạo phát đi ra. Chương 105, Pháp Tiên Tượng Địa. Chương 105, Pháp Tiên Tượng Địa. Nguồn lực lượng này không chỉ là ý chí lực lượng, còn có người nói khí vận tồn tại. Cảm giác này tựa như bâng, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Quyết tuyệt ý chí tại lúc này từ trên thân kiếm lan truyền ra, thân kiếm rung động động tác phảng phất đem đạo thanh âm này truyền tới tam giới mỗi một hẻo lánh, truyền lại đến mỗi cái nhân tộc trong lòng. Nguồn lực lượng này cứ như vậy chủ động đón nhận lưu ly của sáng. Cũng tại lúc này phảng phất truyền ra giống giận rung trời. Ầm ầm. Lần này va chạm, rốt cục đã dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc. Lưu ly Phật quang cùng nhân đạo khí vận điên cùng sen lẫn chôn bụi, đem trọn phiến thiên không đều khuyết đại thành màu sắc sặc sỡ nhan sắc. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương, ngay cả ngay tại giao thủ Na Tra, Dương Tiễn cùng Kim Cương Không Hỏng Phật đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, kinh hãi nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Dược sư Phật cái kia mọi việc đều thuận lợi lưu ly của sáng, tại cỗ này nhân đạo khí vận phản xung bên dưới bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, thậm chí ẩn ẩn có bị bức lui xu thế. Cái này sao có thể? Dược sư Phật triệt để thất sắc, hắn khiếp sợ cũng không phải là chính mình không địch lại, mà là hiên viên kiếm không bình thường. Hắn có thể cảm giác được, hiên viên kiếm giờ phút này bộc phát ra không chỉ là lực lượng, càng là một loại nguồn gốc từ nhân đạo bản nguyên phẫn nộ ý chí. Nó tựa hồ đang dùng loại phương thức này tuyên cáo cho người khác. Bất luận cái gì ý đồ triệt để bóp chết nhân đạo hy vọng tồn tại, đều đem tiếp nhận nó kịch liệt nhất, nhất không kế đại giới phản công. Dược sư Phật biết, đối mặt mình cũng không phải là chân chính toàn bộ nhân đạo khí vận, nếu là nhân hoàng hiên viên ở đây, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì nhân hoàng đại biểu là chân chính nhân đạo khí vận, đối phương là nhân tộc chí tôn. Nhưng bây giờ trước mắt bất quá là cái yêu tộc, đối phương vẹn vẹn cầm trong tay hiên viên kiếm thôi. Vì sao? Dược sư Phật không cách nào tán thành, trung luật vì sao có thể bị hiên viên kiếm tán thành? Phúc. Phật huyết màu vàng từ dược sư Phật trong miệng phun ra, thân thể triệt thoái phía sau không ngừng, nửa ngày mới đứng vững thân hình sợ hãi nhìn qua phía trước trung luật. Hoài nghi, không hiểu, nghi hoặc, sợ hãi. Nguyên bản mặt không đổi sắc, đối mặt hết thảy đều không thèm để ý dược sư Phật, giờ phút này sắc mặt phức tạp. Nhân đạo từ khi Vu Yêu đại chiến bắt đầu, liền bị thiên đạo tán thành, nhân tộc cũng tự nhiên trở thành tam giới nhân vật chính. Từ khi đó bắt đầu, thiên địa tuần hoàn, hết thảy đều lấy nhân đạo làm chủ, tiên thần Phật đã hấp thu là nhân đạo hương hỏa cung phụng, có thể nói, hiện nay chỉ cần là tại trong tam giới du tẩu bất kỳ thế lực nào, đều là tại tranh đoạt nhân đạo. Dược sư Phật cũng không ngoại lệ. Vừa rồi đại chiến, nhìn như dược sư Phật không có bị trung luật gây thương tích, hiên viên kiếm lực lượng cũng không có loại kia dễ như trở bàn tay lực lượng bị diệt, không có đối với hắn thân thể như thế nào. Nhưng dược sư Phật vẫn là bị thương nặng. Nguyên nhân chính là nhân đạo khí vận chính là hắn dược sư Phật tiến giai căn bản, cảnh giới tăng lên dựa vào chính là nhân tộc hương hỏa. Hiện tại, tại hiên viên kiếm ý chí bên dưới, nhân đạo nhân tộc hương hỏa cung phụng phủ định hắn tồn tại. Gốc rễ của hắn bị nghi ngờ. Làm sao lại? Dược sư Phật nhìn qua cái kia trung luật cùng hiên viên kiếm, đầy mắt không thể tin, hắn đã bị thương, nhưng còn chưa tới không cách nào động thủ tình trạng, bởi vì hắn có được hôm nay lực lượng không chỉ có dựa vào nhân tộc, còn có những tộc đàn khác, khả nhân đạo lại là trọng tâm. Hắn chỉ là không hiểu, nhân đạo khí vận tại sao lại bởi vì một cái yêu tộc đi chất vấn chính mình cái này có nhân đạo hương hỏa Phật đà. Hiên viên kiếm tán thành Di Lặc Phật ở phía xa thấy cảnh này, ánh mắt có chút nheo lại, khoe miệng dáng tươi cười càng ngày càng cổ quái. Quá khứ Phật, thánh nhân coi là thật có nhắc nhở, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người đã trọng thương, trạng thái không thích hợp Nhiên Đăng cổ Phật hỏi. Là. Nhiên Đăng nhắm mắt hồi phục, trong đầu nhớ lại chính mình tốt thi tiến về 33 thiên ngoại lấy được trả lời chắc chắn. Trung luật, cùng tiên tiên bực ngoại ma thần có quan hệ, có thể cầm thánh nhân khẩu dụ diệt sát. Thì ra là thế. Di Lặc Phật gật gật đầu. Sau đó mang theo dáng tươi cười nhìn qua phía trước trung luật, trên tay đột nhiên Phật gián hiện hiện, một chỉ điểm ra trực tiếp bắn về phía Tây Thiên Linh Sơn. Ngươi không tiến đi tương trợ. Nhiên Đăng cổ Phật phát giác được động tác của hắn, đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia trốn vào hư không Phật tiếp, sau đó hỏi: "Ấy, ta chính là vị Lai Phật, hy vọng trong tương lai, sao có thể tùy ý động thủ, ta ngật bất động, liền có hy vọng." Di Lặc Phật bố cái bụng thuận miệng cười nói: "Ngay sau đó tu hành, hay là để Phật tổ đích thân đến đi." Lời này vừa ra, Nhiên Đăng cổ Phật nhìn hắn hồi lâu, ai thán một tiếng sau nhắm mắt mặc kệ. Mắt thấy hắn cái này trạng thái trọng thương, Di Lặc Phật chần chờ một chút sau hỏi, nếu không, đưa ngươi đi an huyết an huyết. Nhìn ngươi điệu bộ này sợ là muốn chịu không được a. Không sao. Nhiên Đăng cổ Phật thanh em rơi xuống sau, không tiếp tục để ý mắt thấy không nói chuyện với chính mình. Di Lặc Phật không thú vị khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía chiến cuộc. Nhìn xem dược sư Phật cái kia càng ngày càng đen ánh mắt, thế mà nhịn không được cười nạo ra tiếng. Động tác này dẫn tới bên cạnh rất nhiều Phật môn tồn tại nghi hoặc xem ra, ngay cả Quan Âm đều theo dõi hắn không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cũng không có tư cách thảo luận những này. Chết. Dược sư Phật cảm nhận được biến hóa của mình, trong lòng chất vấn tại lúc này chuyển biến làm phẫn nộ, chỉ là giết một cái yêu vương thôi, thế mà để hắn Phật tâm bị hao tổn. Nương theo lấy dược sư Phật trong miệng Phật môn chân ngôn phun ra, vô số huyền ảo Phật âm tiếng vang triệt thiên địa. Trong chốc lát, vô cùng vô tận hương hỏa nguyện lực từ tam giới thiên địa, cùng ức vạn hàng xa thế giới tín đồ trong lòng bị cưỡng ép cướp lấy. Tương đạo thuần túy do tín ngưỡng ngưng tụ trường hà màu vàng, mắt trần có thể thấy ở trong hư không du tẩu, từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Mênh mông bằng bạc, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng rót vào dược sư Phật cái kia như lưu ly Phật khu bên trong. Đồng thời, phía sau hắn cái kia phương chỉ toàn lưu ly Phật quốc cầm vang mở rộng, trong đó vô số tỳ khưu, Bồ Tát, quỷ sứ thần tướng hư ảnh cùng nhau tụng kinh tuần lễ, đem góp nhặt vô số kỷ nguyên bản nguyên vật lực, không giữ lại chút nào ra chỉ ở bọn hắn chúa tể. Đạt được Phật quốc cùng hương hỏa song trọng quan chú, dựa sư Phật khí tức liên tục tăng lên, quanh thân quang mang bạt trượng. Nếu hiện tại trung luật dùng chính là nhân tộc hiên viên kiếm, dùng cái này tồn tại đến chất vấn chính mình. Vậy hắn liền dùng người đạo hương hỏa chi lực ứng đối. Ánh mắt của hắn khóa chặt trung luật, bấm tay một chút, ẩn chứa vô biên Phật pháp cùng tức giận thần thông sắp dâng lên mà ra. Nguy rồi. Na Tra nhìn thấy một màn này liền biết dược sư Phật động chân chính toàn lực, lực lượng của một kích này so với trước đó nhiên đăng cổ Phật đều không kém chút nào. Thậm chí, dược sư Phật còn vận dụng Phật quốc chi lực cùng tín ngưỡng lực, so với vừa nãy nhiên đăng còn kinh khủng hơn. Dược sư Phật quá mạnh, chỉ sợ so cái kia nhiên đăng. Dương Tiễn thấy vậy cũng không khỏi kinh hãi. Trong tam giới, vô số người đều cảm thấy Phật môn bên trong, Như Lai lớn nhất, sau đó chính là nhiên đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật. Lại không biết, Phật môn nội bộ còn ẩn giấu đi rất nhiều đại năng, tỉ như trước mắt Kim Cương Không Hoàng Phật, cùng cái kia dược sư Phật. Bọn hắn cũng không phải là tại Linh Sơn Phật Đà, mà là thân ở chính mình trong Phật quốc. Chết. Lúc này dược sư Phật lại không Phật hiệu chân ngôn, chỉ có một cái ngưng tụ căm giận ngút trời cùng tất sát ý chí âm tiết. Đầy trời hương hỏa nguyện lực cùng chỉ toàn lưu ly Phật quốc bản nguyên hào quang, hóa thành một cái bao trùm thiên địa, nghiền nát tinh thần sáng chói Phật trường, hướng phía trung luật vào đầu chân xuống. Một cái này, liền muốn đem trung luật nhục thân tính cả hỗn vách, triệt để từ thời không trường hà bên trong xóa đi. Coi là thật khủng bố a, trung luật nhìn xem đè xuống Phật trường, lúc này cũng là đầy mặt nghiêm túc. Bên cạnh thất khẩu thiên mang thần đao xoay tròn ra tốc, trong tay hiên viên kiếm cũng là đâm thẳng mà ra, dự định trực tiếp liều mạng. Không được, hắn hiện tại nội tình không đủ, pháp lực căn bản không đủ để đối cứng một trường này. Na Tra hỏa tiêm thương lắc một cái, trong nháy mắt xem thấu mấu chốt. Hắn cùng Dương Tiễn đều rõ ràng, trước mắt trung luật đại la kim tiên hậu kỳ pháp lực không đủ, khẳng định không có khả năng ngăn cản. Ta đến. Dương Tiễn thanh âm vừa dứt, thân ảnh hóa thành một đạo ngân mang không chút do dự phi nhanh mà ra. Hừ, lưu lại. Một mực tại cái khắc kim cương không hỏng Phật há lại cho hắn nhúng tay. Màu vàng Phật khu lưng ngang, tựa như núi cao cản trở phía trước. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà Na Tra sớm đã vận sức chờ phát động, phong hỏa luân liệt diễm tăng gọn, hôn thiên lăng như xích long tung bay, ngạnh sinh sinh chặn đứng kim cương không hỏng Phật đường đi. Tam thái tử hai đầu lông mày chiến ý sôi trào, là Dương Tiễn tranh thủ cái kia cực kỳ trọng yếu sát na. Mà đúng lúc này Dương Tiễn đã sừng sững tại trung luật trước người, trực diện cái kia khuynh thiên xuống hủy diện Phật trưởng. Hắn không chút do dự, thể nội vô cùng mênh mông tiên lực như ngân hà như vỡ đê trào lên. Pháp thiên tượng địa. Chương 106, Nguyên Hoa đằng sau, Khai Sơn phủ ra. Chương 106, Nguyên Hoa đằng sau, Khai Sơn phủ ra. Một tiếng phảng phất từ hồng hoang thái cổ truyền đến đạo hét vang tận mây xanh. Giang giác. Vâng. Cùng lúc trước Dương Tiễn chỉ là biến lớn một chút khác biệt. Lần này Dương Tiễn thi triển toàn bộ lực lượng. Thân hình đón gió căng phồng lên. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Trong nháy mắt, một tôn đỉnh đầu tam thập tam trọng tiên, chân đạp cửu lũ luân hồi ngục cự nhân, liền đứng sững ở giữa thiên địa. Hắn bắp thịt quần quận như rồng, mỗi một tấc cơ thể đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ngân giác hóa thành như dãy núi lân phiến, cái chán mắt dọc mở ra, bắn ra thần quang xuyên thủng hư không, chiếu rõ vạn pháp bản nguyên. Đây cũng là đại thần thông, pháp thiên tượng địa. Lên. Cự nhân Dương Tiễn phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm gào hét, hai tay đột nhiên hướng lên nắm nâng, lại lấy cái kia khoan hậu như đại lục giống như sống lưng cùng bà bay, ngạnh sinh sinh gánh vác cái kia nghiền ép xuống Phật trưởng màu vàng. Ầm ầm. Pháp thiên tượng địa môn thần thông này vô cùng cường đại, nhưng cường đại tới đâu thần thông cũng muốn bản tôn thực lực đầy đủ, mới có thể thi triển ra cường thế hơn uy năng. Bây giờ Dương Tiễn có chuẩn thánh thực lực, nhưng so sánh với uy tín lâu năm chuẩn thánh dược sư Phật, giờ phút này cũng có chút cố hết sức. Hai cố đủ để khai thiên tích địa lực lượng ngang nhiên đụng nhau. Không cách nào hình dung sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, đem vương viên vạn dặm tầng mây trong nháy mắt thanh không, đại địa phát ra thống khổ rên rỉ, bắt đầu đông nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Nhưng cái này đã đủ rồi. Phật trưởng kim quang loạn tung tóe, lại không cách nào lại xuống ép mảy may, cứ như vậy bị Dương Tiễn lấy vô thượng thần lực, gắt gao chống đỡ giữa không trung. Khiếu thiên quyển. Đỉnh tiên lập địa Dương Tiễn phát ra một tiếng trầm thấp kêu gọi. Không cần nhiều lời, tâm ý tương thông. Một mực gần nút ở bên khiếu thiên quyển nghe lệnh mà động, hóa thành một đạo lũ ảnh bắn thẳng đến cửu tiêu. Động tác này để ở đây tiên thần Phật Đà đều ngạc nhiên nhìn sang. Trận chiến đấu này chính là chuẩn thánh đại chiến, Dương Tiễn hiện lực lượng để bọn hắn kinh hãi. Nhưng khiếu thiên quyển thực lực có thể không đủ, lúc này kêu gọi nó để làm gì? Có thể đối với cái này chiến cuộc có cái gì trợ giúp phải không? Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là khiếu thiên quyển cũng không có vọt thẳng hướng Dương Tiễn cùng dược sư Phật, mà là hướng phía trên 9 tầng trời kia mà đi. Ồ, đúng lúc này khiếu thiên quyển trầm thấp tiếng nghẹn ngào lên, thân hình giữa không trung lao nhanh đồng thời bành trướng. Da lông hóa thành thôn vệ tia sáng u ám, bốn chân đạp nát hư không, gợn sóng trận trận. Trong chớp mắt, một đầu quái vật khổng lồ chật ních vùng trời kia vũ, kỳ hình như chó, kỳ thế thôn thiên, màu đỏ tươi hai con ngươi so tinh thần càng thêm sáng chói, cũng càng lộ ra hung lệ. Mặc dù không biết Khiếu Thiên Khuyển làm cái quỷ gì, nhưng dược sư Phật tự nhiên là sẽ không để cho biến số này tiếp tục nữa. Lúc này phân ra tâm thần, một đạo Phật quang hướng phía Khiếu Thiên Khuyển mà đi. Vào thời khắc này, pháp thiên tượng địa dương tiễn cái chán thiên nhãn tách ra một đạo thông thiên triệt địa thần quang, đánh gãy động tác của hắn. Khiến người ngoài ý chính là, đạo thần quang này thế mà không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước chiếu rọi. Mục tiêu kia lại là bị ở đây Phật quang chiếu rọi có chút tạm đạm minh nguyệt. Cùng lúc đó, dương tiễn thanh âm cũng tại lúc này vang lên, thân ở pháp thiên tượng địa trạng thái, thanh âm này vừa xuất hiện liền vang vọng đất trời. Quảng Hàn tiên tử, xin mời mượn nguyệt hoa dùng một lát. Tại tất cả tiên thần Phật đà dưới ánh mắt, cái kia cô tịch vạn cổ nguyệt cung bên trong vang lên một đạo thanh lãnh giọng nữ, nhị lang chân quân có chuyện nhờ, tự nhiên tương trợ. Ông ngao, đạt được tín hiệu Khiếu Thiên Huyền, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng xé rách tinh hà gào thét. Thôn tiên thực nguyện, tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, cái kia đã không phải huyết đục miệng, mà là một cái bỗng nhiên mở ra hư không. Vô tận thôn phệ lực lượng hóa thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy màu đen, quét sạch chu thiên. Tầm bổ vô số sinh linh, chứng kiến vạn vật hưng suy trong sáng nguyệt hoa, giờ phút này lại như gặp phải khắc tinh, bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cưỡng ép kéo đứt tất đoạn. Trên bầu trời, vầng kia chiếu rọi vạn cổ hạ nguyệt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm không trọn vẹn, phảng phất một tấm hoàn mỹ khay bạc bị vô hình cự thú từng thanh gặm ăn. Chúng tiên gia nhìn xem một màn này đều có chút chấn kinh, không nghĩ tới nhị lang chân quân bên cạnh Khiếu Thiên Quyển còn có bực này uy năng. Đồng thời bọn hắn cũng có chút nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Tại ánh mắt của bọn hắn bên dưới, giữa thiên địa tia sáng cấp tốc biến mất, ánh sáng không tồn tại nữa. Quần tinh ngảm đạm, một mảnh tiếp một mảnh tử diệt. Giữa thiên địa vạn vật nghẹn nào, vô số sinh linh bị ánh trăng bị gặm ăn hình ảnh rung động sợ hãi, từng cái nằm rạp trên mặt đất. Mà liên tại nguyệt hoa bị thôn vệ đến cực hạn sát na, một cái tồn tại từ tại nguyệt hoa đằng sau hiện hiện. Vâng. Một tiếng vang trầm đống nhiên vang lên, tại nguyên bản cung quảng chỗ hư vô vị trí, một mảnh không cách nào hình dung sự rộng lớn thanh lãnh cung khuyết hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Vùng cung khuyết này so cung quảng càng thêm cổ lão, càng thêm to lớn, toàn thân do thái sơ hàn băng cùng hỗn độn thạch cấu trúc, lượn lờ lấy đông kết thời không trùng cực hàn ý nó tản ra thái âm chi lực, thuần túy, nguyên thủy, bá đạo. So cung quảng mãnh liệt đâu chỉ ước và lần. Phản phất nó mới là chư thiên vạn giới hết thảy thái âm chi lực đầu nguồn cùng chỗ thể. Cái kia đó là cái gì? Có tiên thần kinh hô, âm thanh run rẩy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bực này cung khuyết. Có thể cái này rõ ràng là nguyệt cung phía trên cung quảng, bọn hắn thân là thiên đỉnh thần tiên, thế mà xưa nay không biết nguyệt cung đằng sau còn có tồn tại bực này. Tất cả ở đây đại năng, vô luận là Phật là đạo, là yêu là tiên, đều đột nhiên biến sắc, tâm thần bị chấn. Bọn hắn có thể từ vùng cung khuyết kia hư ảnh bên trong cảm nhận được một loại vô thượng uy nghiêm, so với bọn hắn thực lực phải cường đại ước vạn lần lực lượng. Đại La Kim Tiên cũng không thể bằng được. Không chỉ là hiện trường tiên thần, dấu ở các nơi đại năng giờ phút này đều bị một màn này cho khiếp sợ đến. Vô số tồn tại vận chuyển thần thông, mắt bắn kim quang, ý đồ thăm dò cung khuyết chỗ sâu cảnh tượng. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn phảng phất thấy được một tôn thân ảnh mơ hồ, nàng ngồi ngay ngắn cung khuyết chỗ sâu nhất thần trí cao chốc ngồi, quanh thân tràn ngập vạn cổ cô tịch cùng băng lãnh. Vị tồn tại kia tựa hồ bị ngoại giới nhìn trộm kinh động, một ánh mắt lãnh đạm hướng phía dưới chiến trường liếc đến. Vẹn vẹn cái này thoáng nhìn, cũng không phải là tận lực nhằm vào, nhưng cực hạn âm hàn lại đủ để cho kim tiên đạo quả đều trong nháy mắt dập tắt khủng bố khí cơ, liền đã thẩm thấu xuống. Vô số tiên thần nhao nhao thu hồi ánh mắt không còn dám nhìn, phảng phất nhìn lên một cái đều là khinh nhẫn, đều là đối với đối phương tồn tại vũ đủ. Có đại năng nỉ non tiếng vang lên, bất quá tại xuất hiện trong nháy mắt liền không lại chú ý, ngược lại tiếp tục đưa ánh mắt về phía trong chiến trường trung luận trên thân. Mà cố này vô thượng lực lượng âm hàn cũng nhìn về hướng trên chiến trường, thấy được cái kia pháp thiên tượng địa dương tiễn, ngay tại chiến đấu dược sư Phật cùng phía dưới trung luận. A, một tiếng nhẹ nghi âm thanh xuất hiện, nhưng thoáng qua tức thì, sau một khắc cung khuyết này liền từ từ phai nhạt xuống dưới, nhưng vào lúc này, đến dương tiễn hướng phía tồn tại kia kêu gọi một tiếng, trong lúc thoáng qua một đạo phủ quang chặt đứt trói buộc, từ mảnh kia cổ lao trong cung điện ngang nhiên xông ra. Đó là một cây cự phủ, trên lưới búa lưu chuyển lên đạo đạo pháp tắc lưu chuyển không tắt, cuốn quanh lấy phá diệt vạn pháp lực lượng. Nó uy năng, phản phất có thể đem hết thể sự vật đều một phân thành hai. Khai sơn phủ, thân phủ có linh, hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn mà rơi vào phía dưới cái kia đỉnh thiên lập địa dương tiễn trong cự trường. Ầm ầm, khai sơn phủ nắm chặt nơi tay, to lớn vô cùng dịu căn bản không có bất luận cái gì ngừng, trực tiếp chém xuống một cái. Chương 107, đều đừng đánh nữa, ngồi xuống tâm sự không tốt sao? Chương 107, đều đừng đánh nữa, ngồi xuống tâm sự không tốt sao? Một đũa này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy nhất nguyên thủy lực lượng. Lưỡi búa xẹt qua quy tích, phản phất thành giữa thiên địa duy nhất tuyến. Đường dây này, cắt ra sáng cùng tối, tách ra rõ ràng cùng trọng, địa bộ này, liền cùng cái kia trong truyền thuyết bản cổ phụ thần khai thiên tích địa có chút rất giống. Phủ quang những nơi đi qua, vạn pháp tránh lui. Mà nhất là chú mục, là lưỡi búa kêu bên trên tôn trào không ngừng cực hạn thanh lãnh nguyệt hoa. Đây cũng không phải là cung quảng như vậy ôn nhu ánh trăng, mà là nguồn gốc từ thái âm nguyên hạch, đủ để băng phong thời không, tịch diệt vĩnh hằng tuyệt đối hàn ý. Nguyệt hoa cùng khai thiên phủ mang hoàn mỹ giao hòa, khiến cho một đũa này tại vô kiên bất tồi bá đạo bên trong tăng thêm một phần đồng kết linh hồn xâm nhiên. Suy, rồi, ngưng tụ hương hỏa cùng Phật quốc bản nguyên to lớn vật trường tại đạo phủ quang này trước mặt, vậy mà cùng dao nóng dưới mỡ một dạng bị ngạnh sinh sinh từ giữa đó bổ ra. Bàng bạc Phật lực cùng mênh mông nguyện lực tại phủ quang kia xẹt qua trong nháy mắt, đã mất đi tồn tại căn cơ, trong nháy mắt vỡ vụn tán loạn, không có chút nào ngăn cản chi lực. Phật trường bị phá, thần thông phản vệ. Ngồi ngay ngắn liên đài dược sư Phật thân hình hơi trao đảo một cái, quanh thân sáng chói lưu ly Phật quang cũng vì đó nhộn nhạo một chút. Cổ Phật chi nhãn bên trong, lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không phải là chấn kinh tại Dương Tiễn có thể đón lấy một trường này, mà là chấn kinh tại trên lưới búa kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc, càng như thế hoàn thiện. Càng làm hắn hơn nghiêm nghị chính là, cái kia cực hạn tinh thuần, so với hắn chỉ toàn lưu ly thế giới lực lượng bản nguyên còn muốn rét lạnh cổ lao thai âm nguyệt hoa. Vậy mà đem khai sơn phủ giấu tại thái âm tinh hạch, lấy bạn cổ nguyệt hoa ngày đêm rèn luyện kỳ phong, đem nguyên bản trí cương tồn tại, tăng lên trí âm trí nhu ý tưởng này. Trung luật ở phía dưới thấy cảnh này cũng không nhịn được là Dương Tiễn làm sự tình cảm thấy ngoài ý muốn, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Cái kia trí cương tồn tại muốn gia tăng trí âm trí nhu, nếu là không có hoàn thiện chuẩn bị, căn bản không có khả năng thành công, thậm chí có thể sẽ tổn hại phía trên vốn là có tiên thiên cấm chế. Không phải Trung luật xem nhẹ Dương Tiễn, mà là lấy thực lực của hắn căn bản không thể nào làm được điểm này. Nghĩ đến Ngọc đỉnh chân nhân, Trung luật suy đoán 89/10 hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ra tay. Dương Tiễn, Dược sư Phật thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, nhìn chằm chằm trước người vô cùng to lớn Dương Tiễn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tự mình xuất thủ, vậy mà lại bị một cái vãn bối trước mặt mọi người ngăn lại. Tuy nói hắn hiện tại không có thụ thương, nhưng ra mặt này, tại tam giới rất nhiều đại năng nhìn soi mói, xem như gãy. Ngươi coi thật sự muốn tự tìm đường chết? Dược sư Phật mặt đen lên nhìn chằm chằm Dương Tiễn hỏi. Hắn tự nhiên biết Dương Tiễn cùng Ngọc Đế quan hệ, nhưng nếu là đối phương khăng khăng ngăn cản Phật môn đại kế, chính là Ngọc Đế cháu trai, hiện tại cũng không lo được rất nhiều. Cứ việc thử một chút. Dương Tiễn vẫn như cũ duy trì pháp thiên tượng địa thân thể, thanh âm băng lãnh, trong tay khai sơn phủ hàn mang lưu chuyển, chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Dùng hành động cấp ra đáp án. Nhìn qua trôi kia tản ra làm hắn tim đập nhanh khí tức thần phủ, Dược sư Phật trong lòng lần đầu hiện lên một tia nôn nóng. Hắn có chút đâm lao phải theo lao. Hắn cũng không phải là sợ Dương Tiễn thực lực. Cho dù Dương Tiễn cùng Na Cha liên thủ, hắn tự tin Phật môn nội tình sau khi đi ra cũng có thể trấn áp. Chân chính để hắn đâm lao phải theo lao, là cái kia đến nay không hề có động tĩnh gì Ngọc Đế. Là muốn ngư ông đắc lợi, hay là có mưu đồ khác? Huống chi, phía dưới còn có cả người phụ hiên biên kiếm, bị người đạo khí vận che chở trung luật. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, kéo dài càng lâu, nhân đạo khí vận phản vệ liền sẽ như ôn dịch giống như lan tràn, tác động đến toàn bộ Phật môn, đến lúc đó tổn thất đem khó mà đánh giá. Hắn lúc đầu nghĩ đến chính mình hy sinh nhân gian hương hỏa cung phụng, đổi lấy Bách Thế Thư luân hồi cơ hội, cái kia Bách Thế Thư chỉ có thể vào luân hồi bên ngoài, còn có thể để luân hồi giả mang theo ký ức, đồng thời giống như mỗi lần luân hồi đều có thể đoạn tuyệt nhân quả. Từng cái năng lực chung vào một chỗ, nếu là có thể bị hắn đạt được, bảo bất tề có thể làm cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Nhưng giờ phút này, biến số thay nhau sinh. Ai nha nha, các vị đạo hữu, đều đánh thành bộ dáng như vậy, sao không ngồi xuống tâm sự, dĩ hòa vi quý à? Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời điểm, một đạo hơi có vẻ thoải mái mà thanh âm vang lên. Liên gặp được Thái Bạch Kim Tinh lúc này thế mà lái tường vân, thành thơi trôi giạt đến Phật môn ngoài đại trận, trên mặt chất đống người khuyên can giống như dáng tươi cười. Lời vừa nói ra, trên chiến trường tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, phần lớn mang theo kinh ngạc cùng hồng nghi. Đều đánh thành dạng này, còn có thể ngồi xuống trò chuyện. Lời nói này đi ra, Thái Bạch Kim Tinh chính ngươi không cảm thấy khoa trương sao? Thái Bạch Kim Tinh lại không để ý, trước nhìn về phía Dược sư Phật, tận tình quyên bảo, "Dược sư Phật, này yêu vương cầm trong tay hiên biên kiếm, bị người đạo khí vận che chở, cưỡng ép độc thủ, sợ tại Phật môn bất lợi à?" Lại chuyển hướng Dương Tiễn cùng Na Cha, hai vị điện hạ, Phật môn thế lớn, như vậy đánh xuống cũng khó có thể tận bằng công, không bằng tìm cái song toàn chi pháp. Loại sự tình này cũng có thể thương lượng. Ngươi xem bọn hắn giống như là có thể thương lượng bộ dáng sao? Na Cha hỏa tiêm thương ngẩn một cái, ngữ khí xông đến rất. Vạn sự đều có thể thương lượng thôi. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả lần nữa nhìn về phía Dược sư Phật, "Phật tổ, ngài nói đúng không? Kẻ này lập xuống huyết đệ, ngăn cản đi về phía tây, đoạn không thể lưu." Dược sư Phật tự nhiên không có khả năng nói thẳng yêu cầu Bách Thế Thư, đành phải ấn định lý do này. "Nghe được đi." Na Cha nghe vậy, trong tay hỏa tiêm thương hỏa thế lại nổi lên, trực chỉ trước người Kim Cương Không Hoàng Phật liền muốn động thủ. "Ấy ấy ấy, đừng đợi đừng đợi." Thái Bạch Kim Tinh gặp hắn lại phải động thủ, vội vàng la lên. Hắn tự nhiên biết Phật môn ý nghĩ, cũng đành chịu Ngọc Đế đến bây giờ không cho cái điều lệ, chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Phật môn hiện tại là có lý do động thủ, Tam Thái Tử cùng Dương Tiễn lý do cũng không thể đại biểu thiên đình. Nhìn qua Phật môn động tác, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Ta có một kế." "À, chúng tiên thần đều là lộ vẻ tò mò, lúc này cục diện đều đã như vậy, còn có thể có cái gì phương pháp có thể làm cho mọi người buông xuống căn qua?" Phật môn lo lắng, đơn giản là huyết hệ cùng đi về phía tây bị ngăn trở. Nếu như thế, chỉ cần hắn không ngăn cản nữa đi về phía tây, tự bị huyết hệ, việc này chẳng phải nói nhảm. Na Cha bị hắn tức thiếu chút nữa nhịn không được, huyết hệ chính là thần hồn chi khế, như thế nào tự hủy? Trừ phi hắn hình thần câu diện, không vào luân hồi. "Ta đều không có nói xong đâu, ngươi nhìn ngươi vừa vội." Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia lơ lửng Bách Thế Thư hình ảnh. "Hắn không phải có cái này Bách Thế Thư a? Bảo vật này huyền diệu, có thể luân hồi không dính nhân quả, để hắn nhờ vào đó bảo luân về một thế, giải quyết xong lần này nhân quả, cái kia huyết thể tự nhiên theo kiếp trước thân mà tiêu, há không vẹn toàn đôi bên?" Na Cha khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, pháp này tựa hồ thật có thể thực hiện. Na Cha không thành vấn đề, nhưng Dược sư Phật lông mày nhưng trong nháy mắt khóa chặt. Phương pháp kia quả thật có thể giải huyết hệ, nhưng cái này tuyệt không phải Phật môn muốn kết quả. Bọn hắn huy động nhân lực là vì món kia có thể nhìn trộm luân hồi bản nguyên Bách Thế Thư. Nếu là dựa theo Thái Bạch Kim Tinh phương pháp, Phật môn lao sư động chúng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, ngược lại để cái kia yêu vương mượn cơ hội bỏ chạy, vậy làm sao có thể nhịn? Mà một bên một mực bị sơ sót Tần Quảng Vương, nghe đám người đàm luận luân hồi như là chuyện thường ngày, hoàn toàn không đem hắn địa phủ để vào mắt, sắc mặt một trận thanh bạch. Hắn lặng yên lui lại, thân hình nhận vào hư không, việc này nhất định phải lập tức bẩm báo hậu thổ nương nương. Như Bách Thế Thư thật có thể thay thế lục đạo luân hồi, thiên địa trật tự chắc chắn đại loạn. Bần đạo kế này, chư vị cảm thấy thế nào? Có thể hay không tạm thời dừng tay, cùng bàn pháp này? Thái Bạch Kim Tinh nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào dược sư Phật trên thân, dáng tươi cười chân thành. Dù sao tái chiến tiếp, lưỡng bại câu thương, sao không uống chén tiên nưỡng, tất cả đều vui vẻ. Tuyệt đối không thể đi. Dược sư Phật trong lòng trong nháy mắt bắt bỏ, pháp lực gợn sóng, chuẩn bị liều lĩnh lại lần nữa ra tay. Nhưng vào lúc này, một đạo rất nhỏ lại không gì sánh được rõ ràng truyền âm, trực tiếp tại hắn tâm thần chỗ sâu vang lên, đáp ứng hắn. Dược sư Phật ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, không để lại dấu vết liếc nhìn nơi xa cái kia từ đầu đến cuối cười ha hả Phật Di Lặc. Chương 108, để nhân tộc bàn tay mình nắm vận mệnh, không phải tốt hơn. Chương 108, để nhân tộc bàn tay mình nắm vận mệnh, không phải tốt hơn. Gặp dược sư Phật đột nhiên trầm mặc, Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên, ánh mắt như có như không đảo qua từ đầu đến cuối cười tủm tỉm Di Lặc Phật. Hắn biết dược sư Phật giờ phút này định tại cùng Di Lặc Phật thương nghị. Vì sao? Dược sư Phật truyền âm mang theo không hiểu, thẳng vào Di Lặc tâm hải. Thế cục hiện tại mặc dù nhìn như có chút giằng co, nhưng chúng ta như toàn lực hành động, cầm xuống trung luật cũng không phải là việc khó. Mấy vị chuẩn thánh liên thủ, mặc dù có nhân đạo khí vận hiên viên kiếm che chở hắn, nhưng bọn hắn cường công, còn sợ ba vị nhân tộc chí tôn sẽ vì cái này yêu vương tự mình đi ra hỏa vận động, cùng nhân đạo khí vận triệt để khóa lại phải không? Ngọc Đế đến nay không có ý chỉ hạ xuống, ngươi thế nào biết hắn vì sao ngồi nhìn mặc kệ? Lại vì sao dung túng Dương Tiễn, Na Cha đi này lịch Phật tiến hành? Di Lặc truyền âm không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng. Này yêu vương cùng nhân tộc liên lụy bao sâu, chúng ta cũng còn chưa biết. Như Phật môn cưỡng ép đánh giết, tổn hại cùng nhân đạo căn cơ, chẳng lẽ không phải bởi vì nhỏ mất lớn? Còn nữa thánh nhân tuy có pháp chỉ, để cho chúng ta đánh chết giết yêu vương, nhưng việc này cần ta Phật môn chí tôn tự mình chấm dứt, mới có thể hiện lộ rõ ràng Phật pháp vô biên, chính cảm giác vô địch. Nghe nói lời ấy, dược sư Phật lâm vào trầm mặc. Di Lặc lời nói câu câu đều có lý. Ngọc Đế tâm tư thâm trầm, giỏi về bố cục, lúc này lại án binh bất động, nhất định là có hậu thủ. Cái này yêu vương trung luật luân hồi sự tình, thậm chí còn liên lụy nữ hoa thánh nhân, nếu thật đối với người đạo hữu Mạc Đại Ân Huệ, cưỡng ép đánh giết hậu quả khó liệu. Về phần điều thứ ba này, dược sư Phật ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Di Lặc, đây là muốn các loại Như Lai Phật tổ đích thân tới à? Có thể kéo dài càng cựu biến số càng nhiều, tại Phật môn tuyệt không phải biểu tiện. Dược sư Phật điểm ra mấu chốt, Di Lặc muốn mượn thế mời ra Như Lai, nhưng thời gian kéo càng lâu, trung luật dựa thế càng nhiều, sợ lại khó ngăn được. Ngọc Đế sao lại không biết? Giữa thiên địa tứ phương đại năng sao lại không hiểu đạo lý này? Di Lặc Phật nụ cười trên mặt càng tăng lên, truyền âm hỏi ngược lại. Lời ấy như chống chiều trung sớm, đột nhiên đập vào dược sư Phật trong lòng. Là, hắn phụng sư mệnh đến đây, lại ham Bách Thế Thư chi lợi, lại quên giờ phút này có bao nhiêu ánh mắt chính nhìn chăm chú lên nơi này. Chính mình có thể nghĩ tới lợi hại, những tồn tại cổ lão kia sao lại không biết? Sa không nói, liền nói cái kia Chấn Nguyên Tử đạo tràng gần trong gang tấc, vì sao đến nay chẳng quan tâm? Chính trong khi đang suy nghĩ, Di Lặc thanh âm vang lên lần nữa, huống hồ chúng ta cũng không phải là dừng tay, mà là muốn đổi một loại phương thức. Cái kia yêu vương trung luật, cho người mượn đạo khí vận cùng hiên viên kiếm làm vẫn, ngăn ta Phật môn. Cái kia chúng ta lợi dụng nhân đạo khí vận làm mâu, phản chế với hắn, làm cho tứ phương Phật quốc tín đồ rộng tuyên nó trừ yêu, giải thèm, loạn pháp, cầu kinh, bát chuyện tương lai. Dược sư Phật vừa nghe Di Lặc lời nói còn có chút không hiểu, nhưng trong lúc thoáng qua cũng đã hiểu rõ. Đây là muốn vận dụng Phật môn ở nhân gian lực ảnh hưởng, đem trung luật yêu tộc thân phận cùng ngăn cản cầu lấy chân kinh, đoạn tuyệt chúng sinh hy vọng tội danh chiêu cáo thiên hạ, từ trên căn bản giao động nó đặt chân nhân đạo căn cơ. Đến lúc đó, cho dù hiên viên kiếm chính là nhân tộc thanh khí, thì như thế nào có thể làm trái ước vạn nhân tộc nghiệp lực chỗ hướng? Nhưng nghe đến cuối cùng bác tương lai ba chữ, trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái. Như thế nào bác? Dược sư Phật không khỏi truy vấn. Nhân định thắng thiên. Di Lặc truyền âm phun ra bốn chữ, tiếp tục nói, để nhân tộc biết được, tự thân quyền hành nơi tay, không phải khí vận có khả năng hoàn toàn chấn áp, không phải tiên tổ công đức có khả năng cực hạn. Bọn hắn muốn là dự báo tương lai, lấy hy vọng làm dẫn. Đây là đại thiện, cũng là đại thừa Phật pháp chân ý, người người đều có thể thành Phật, phổ độ chúng sinh. Người. Dược sư Phật nghe vậy, đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Di Lặc. Hắn hiểu được, Di Lặc đây là muốn mượn cơ hội này, tại nhân tộc trong lòng chôn xuống tương lai do mình, hy vọng tại hạt giống của ta. Niệm này một khi mọc rễ, cùng bây giờ bái Ngọc Đế, kính Phật tổ thiên mệnh tư tưởng hoàn toàn khác biệt. Như phổ biến ra, cái này Phật tổ vị trí, pháp này mặc dù có thể đi, nhưng phong hiểm to lớn, không khác dao động hiện hữu trật tự chi cơ. Mà lại, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ tùy ý hắn làm như vậy. Cái này không chỉ có để Linh Sơn Như Lai địa vị có chỗ cải biến, cũng ảnh hưởng đến tam giới chi chủ Ngọc Đế a. Như việc này có thể thành, dược sư Phật chính là Linh Sơn lớn Phật tổ, thường tam giới khắp nơi hương hỏa, kim thân trải rộng hoàn vũ chùa miếu. Di Lặc thanh âm mang theo vô tận dụ hoặc. Nghe nói cái này, dược sư Phật trong mắt tinh quang lóe lên, không do dự nữa. Sau lưng cái kia chỉ toàn lưu ly Phật quốc lần nữa hiển hóa, quang hoa đại thịnh. Một màn này để Dương Tiễn, Na Cha trong nháy mắt cảnh giới, pháp lực gợn sóng, coi là dược sư Phật là chuẩn bị lại một lần nữa nhấc lên đại chiến. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Phật quốc cũng không sát phạt chi khí tuôn ra, ngược lại có vô lượng nhu hòa nguyện lực, như mưa xuân giống như vô thanh vô tức từ nơi này vẩy hướng nhân gian mỗi một hẻo lánh. Cùng lúc đó, Di Lặc Phật tâm niệm vừa động, hùng vĩ Phật pháp tùy theo vận chuyển. Trong chốc lát, nhân gian tất cả cung phụng Di Lặc kim thân chùa miếu, tất cả đều Phật quang ngút trời. Trong miếu tăng lữ kinh ngạc phía dưới, nhao nhao phủ phục quỳ lạy. Lập tức, Di Lặc cái kia tràn ngập từ bi cùng uy nghiêm pháp chỉ, vang vọng tại tất cả tín đồ trong tâm thần, ta niệm nhân gian khó khăn, đặc hiện lớn đường tăng lữ đường tam tạm đi về phía tây cầu lấy đại thừa Phật pháp, giải chúng sinh treo ngược. Nhưng, trên đường gặp yêu tộc trung luật ngăn cản. Yêu pháp này lực cao cường, lập xuống huyết thể muốn diệt Phật môn. Dược sư Phật Từ Bi muốn đi hàng ma vệ đạo tiến hành, làm sao yêu này cầm trong tay nhân tộc thánh khí Hiên Viên kiếm, mang nhân đạo khí vận lấy tự vệ, làm cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Nay, bất đắc dĩ đem việc này chiêu cáo thiên hạ, lệnh nhị các loại biết được nguyên do, rộng chuyển tứ phương, làm nhân tộc trung giám. Cần tuân Phật tổ pháp chỉ, ngàn vạn trong chùa miếu tăng chúng cùng kêu lên đồng ý, lập tức bắt đầu chuẩn bị như thế nào đem Phật chỉ lan truyền. Di Lặc thoại âm rơi xuống, đồng bộ thi triển vô thượng thần thông, đem nơi đây phát sinh hết thảy đại chiến cảnh tượng, bách thế thư hình ảnh đều chiếu rọi tại nhân gian phía trên màn trời. Phàm có hắn kim thân cung phục chỗ, bốn bể sinh linh đều có thể ngẩng đầu trông thấy. Di Lặc Phật động tác này vừa ra, nơi này chúng tiên thần đều là một mảnh kinh ngạc. Chợt có phản ứng nhanh người, lập tức minh bạch Di Lặc thâm ý cái này không chỉ có muốn hiển lộ rõ ràng Phật môn vì cầu lấy chân kinh chỗ gặp phải gặp chắc trở cùng bỏ ra, càng là muốn đem thiên đình Na Tra, Dương Tiễn cũng ngăn cản đi về phía tây ấn tượng, khắc vào ước vạn nhân tộc trong lòng. Tinh quân, phải chăng muốn ngăn cản? Hòa Đức Tinh quân vội vàng truyền âm hỏi thăm Thái Bạch Kim Tinh, cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại thiên đình ở nhân gian danh dự. Gấp cái gì? Thái Bạch Kim Tinh lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, bệ hạ sao lại không biết? Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía cái kia bị đồng bộ chiếu dọi ra bách thế thư bức tranh, nhếch miệng lên một tia nụ cười như có như không. Mà lại Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Di Lặc không chỉ có đem nơi đây đại chiến tràng diện chiếu dọi ra ngoài, còn có bách thế thư xuất hiện ở trong đó, khoe miệng cười một tiếng. Phật môn, đây là muốn nội loạn a? Giờ phút này, tam giới trừ những đại năng kia tại xa xôi chi địa nhìn về phía nơi đây bên ngoài, bình thường sinh linh cũng là ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy bách thế thư trong tấm hình hết thảy. Mà giờ khắc này bách thế thư trong tấm hình, trong bộ lạc nhân tộc giờ phút này đã di chuyển đến một chỗ không sai nơi nghỉ chân, căn cứ dò xét, chung quanh không có cái gì yêu vật tồn tại, tạm thời an toàn. Mỗi người đều nhanh chóng hành động, ý theo vô số lần di chuyển dưỡng thành bản năng phân công hợp tác. Thanh tráng niên bọn họ ở ngoại vi bố trí giản dị cảnh giới cùng bấy dập, phụ nữ trẻ em già yếu thì bắt đầu thanh lý mặt đất, nhặt củi khô. Vai chồng đống lửa bị nhen lửa, nhảy lên hỏa diễm xua tán đi bộ phận hắc ám cùng hàn ý, chiếu vào từng tấm mỏi mệt cũng không dám hoàn toàn buông lòng mặt. Ngắn ngủi ồn ào náo động qua đi là càng thâm trầm yên tĩnh, chỉ có củi thiêu đốt đôm nốt âm thanh cùng nơi xa không biết tên dã thú chu lên. Đúng lúc này, một trận hơi có vẻ gấp rút lại quy luật tiếng bước chân xuất hiện, một chi ước chừng 20 người đội ngũ chạy chậm tới gần nơi này. Đợt, đòi mạng rồi, đêm qua bắt đầu phát sốt, thân thể đau nhức còn không có khí lực, gõ chữ đều không biết ra được đến, thậm chí viết ra đồ vật đều cảm giác không đúng tỉnh. Buổi chiều ngồi tại máy tính trước mặt viết đến bây giờ, mới viết 2 trường, chính mình cũng không dám tin, ngay lập tức đi chuyến bệnh viện, nhìn xem treo thủy năng không có khả năng hòa hoãn bên dưới.